Chương 1175, Ngọc tỷ chuyển quốc. Chương 1175, Ngọc tỷ chuyển quốc. Đúng vậy đó, lúc ban đầu ta còn lo lắng hải tộc sẽ ngóc đầu trở lại, tiến đánh thiên triều, thậm chí có thể sẽ rước lấy thần hoàng đế quốc tiến đánh. Bất quá bây giờ thoạt nhìn, thiên đế bên người cao thủ không ít, bất kể là hải tộc vẫn là thần hoàng đế quốc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta thiên triều. Lời này coi là thật không sai, không phải cho các ngươi thổi. Năm đó võ đạo tế bên trên, ta là chính mắt thấy chúng ta thiên đế bệ hạ anh tư, liền những hải tộc kia cái gọi là thiên tài, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta đã sớm nói, thiên đế bệ hạ không có khả năng mặc kệ chúng ta, hải tộc tận thế sẽ tới rất nhanh. Các ngươi nhìn một cái, ta không nói sai đi, chân ma đế quốc sáng tạo vẫn chưa tới thời gian một năm, đã bị thiên đế phá hủy. Một cái võ giả hưng phấn mà miêu tả chính mình tại võ đạo tế nhìn lên đến hết thảy. Mặc dù lời của hắn không khỏi có thành phần khoác lác, nhưng là người bên cạnh lại nghe được hết sức chăm chú, không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái này cùng thiên đế bệ hạ của bọn hắn có quan hệ. Cái này kỳ thật cũng kiểm chứng một việc, đó chính là hôm nay Lăng Tiêu, thiên triều thiên đế đã trở thành Thiên Long đại lục bên trên chân chính ý nghĩa còn sống truyền kỳ, thần thoại sống. Vô luận đi đến nơi nào, ngươi cũng có thể nghe được có người đang đua nhau truyền tụng chuyện xưa của hắn. Kể cả những người kể chuyện cùng võ giả lang thang, cũng đều đem Lăng Tiêu sự tích cải biên thành bình thư hoặc là cố sự, khắp nơi tuyên dương. Không đến một năm trước, thiên đế ở trên võ đạo tế đánh bại các lộ anh hùng, lấy được thiên tuyển chi tử xưng hào, nhưng mà chân ma đế quốc đột nhiên nổi loạn, phá hủy thánh triều kéo dài hơi tàn hơn 10 năm, khiến cho thiên tuyển chi tử không thể không trốn hướng thần hoàng đại lục, mà bây giờ đã trở nên càng thêm cường đại cùng thành thục thiên đế quay về Thiên Long đại lục, mang theo thiên quân vạn mã cùng đắc lực giúp đỡ, công hãm Ma Đô, phá hủy chân ma đế quốc, sáng tạo thiên triều. Đế quốc. Một màn này, rung động không gì sánh được cùng làm cho người mở mày mở mặt. Từ đây, Thiên Long đại lục không có Bắc Hán quốc, Thiên Lý quốc cùng chân ma đế quốc các cứ, thay vào đó thì là thống nhất mà lại cường đại thiên triều đế quốc. Mọi người đối với cái này đều cảm thấy may mắn. Lưu Vong Hải ngoại những nhân loại kia nghe loại tin tức này về sau đồng loạt chạy về Thiên Long đại lục. Bọn hắn ở bên ngoài, trước sau là bị coi thành người hạ đẳng đối đãi. Như hôm nay hướng quật khởi, bọn hắn cũng nên đã trở về, chỉ có nơi này mới là cố hương của bọn hắn. Dân chúng tại tâm tình khoái trá ăn Tết, mà Lăng Tiêu thì cùng người dưới tay đứng ở trên thần đô thành tòa kiến trúc cao nhất ngắm mắt chung quanh. Đã nhiều lần tham gia thủ thành cùng công thành chiến, Lăng Tiêu trong lòng vô cùng rõ ràng. Tại nguyên giới, nếu như một tòa thành chỉ không có trận pháp phòng ngự mà nói, vậy nó bị công hãm sẽ vô cùng dễ dàng. Hắn lúc này đang lo lắng như thế nào đi cải tạo thần đô trận pháp, đem toàn bộ thần đô chế tạo thành một tòa thành lũy đô thành bền chắc không thể gãy. Cứ như vậy, liền xem như âm dương cảnh cường giả tới, cũng không còn biện pháp. Mà lại, cân nhắc đến đã từng thánh thành tình huống, hắn chuẩn bị trong thành ngoài thành đều thiết trí một chút trận pháp. Bên trong thành trận pháp sẽ khống chế tại Thiên Vương cùng trong tay của hắn, những người còn lại đều không có quyền lợi biết hoặc là khống chế. Chờ thần đô bên này sau khi chuẩn bị xong, còn lại thành trì cũng có thể đua nhau bắt trước, chậm rãi mở rộng xuống dưới. Về phần làm sao bày trận, bố trí dạng gì trận pháp, có Lăng Tiêu tại, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Hắn bản thiết kế cũng sớm đã giao cho Gia Cát Minh, tiếp xuống thực tế thao tác, giao cho Gia Cát Minh liền hoàn toàn không có vấn đề. Huyền giới kiến trúc tu kiến công việc là vô cùng nhanh đến, bởi vì trên cơ bản đều là võ giả, cho nên cho dù là phổ thông công tượng, cũng là người bình thường hơn 10 lần hiệu suất. Hơi mạnh hơn một chút, ngày đó liền có thể làm người bình thường hơn 10 ngày được rồi. Cho nên ngắn ngủi một tháng thời gian, toàn bộ thần đô địa phương nên chữa trị đã hoàn toàn chữa trị, nên mới xây cùng mở rộng địa phương cũng cơ bản đã hoàn thành. Trong đó có không ít công trình kiến trúc đều là dùng để bố trí trận pháp. Nhất là trong hoàng cung một tòa tháp cao, cơ hồ là cao vút trong mây, không ngừng từ không trung bên trong hấp thu năng lượng, rót vào trong thần đô. Tòa này tháp cao cơ hồ là trực tiếp đem Nguyệt Hoa Tông Nguyệt Hoa Bảo Tháp trực tiếp rời tới, sau đó trải qua Lăng Tiêu cùng Nguyệt Nữ cải tạo về sau đứng sừng sững ở nơi này, danh tự cũng đổi thành Nhật Nguyệt Bảo Tháp. Bởi vì nó hiện tại không chỉ là có thể hấp thu Nguyệt Hoa năng lượng, cũng có thể hấp thu Xích Dương năng lượng. Những năng lượng này hấp thu, dọc theo thần đô địa mạch không ngừng kéo dài, bao dung toàn bộ thần đô phạm vi. Người bình thường, thậm chí rất nhiều trong triều quan viên cũng không biết làm cái gì dùng. Lúc này Nhật Nguyệt Bảo Tháp bên trong, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi ở chỗ cao nhất, hai mắt nhắm lại, cả người đều tiến vào trong trạng thái trưởng khống thiên địa. Thần đô vùng không gian này phản phất ngay ở trong lòng bàn tay của hắn, giống như là đồ chơi của hắn. Nhật Nguyệt Bảo Tháp cùng thần đô còn lại công trình kiến trúc tạo thành cái cự đại Nhật Nguyệt Càn Khôn Thôn Hấp Đại Trận. Nhưng mà trận pháp bố trí xong, vẫn còn cần chạy. Dù sao loại trận pháp này quá mức khổng lồ, người bình thường thực sự rất khó khởi động. Mà trọng trách này, tự nhiên là đã rơi vào trên bờ vai Lăng Tiêu. Thân là thiên đế, cũng là toàn bộ thiên triều bên trong đối với linh hồn lực nắm giữ thuần thục nhất võ giả, hắn không thể đổ cho người khác. Lúc này nếu có người có thể nhìn thấy linh hồn mà nói, liền sẽ phát hiện tại thần đô bên trên bầu trời, có một tôn hư ảnh to lớn. Tôn hư ảnh này dùng hai tay nhẹ nhàng thủ hộ giả toàn bộ thần đô, mà hư ảnh chính là Lăng Tiêu xuất sắc nguyên hồn. Khải. Theo nguyên hồn trong miệng truyền ra một chữ, toàn bộ thần đô bầu trời lập tức đều biến thành nhật nguyệt đồng huy cảnh tượng. Mặc dù loại này quái dị thần thánh cảnh tượng chỉ là kéo dài một lát, nhưng lại dẫn tới thần đô trong thành tất cả bách tính toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, hướng phía trên bầu trời to lớn kia thiên đế hình ảnh dập đầu. Từ đó, bọn hắn đối với Lăng Tiêu cũng càng thêm tín nhiệm, càng thêm sùng bái. Bọn hắn thậm chí cho rằng Lăng Tiêu bản thân liền là một tôn thần cứu vớt nhân loại. Mà rất nhiều võ giả thì cảm nhận được vật khác. Trong thiên địa nguyên khí thế mà thuận dưới mặt đất trực tiếp xông ra, không ngừng rót vào trong thân thể của bọn hắn. Toàn bộ thần đô nghiêm nhiên trở thành một tòa thánh địa tu luyện to lớn. Không cần hỏi, đây nhất định là thiên đế Lăng Tiêu của bọn hắn công lao. Giờ này khắc này, ngay cả ngày bình thường đối với Lăng Tiêu hết sức quen thuộc những người kia cũng cảm thấy Lăng Tiêu thần bí cùng cường đại. Chuyện như vậy, ngay cả nguyệt nữ đều không làm được, Lăng Tiêu thế mà làm được, quả nhiên là rất thần kỳ. Lại qua một tháng, Thần Đô phụ cận Lan Đốn thành cũng xuất hiện tương tự trận pháp, mặc dù so sánh lại Thần Đô nhỏ hơn một chút, nhưng lại đồng dạng rung động. Về sau, các nơi thành chủ cùng thống lĩnh đều mang từ Thần Đô lấy được bản vẽ quay trở về riêng mình trụ sở, đã bắt đầu cải tạo. Cứ việc những thứ này mới xây trận pháp khả năng cũng không sánh nổi Thần Đô chính là cái kia, nhưng là dùng tới về sau, không chỉ có thể để cho thành trì có cường đại lực phòng ngự, hơn nữa còn có thể so sánh thành trì nắm giữ hiệu quả tu luyện tốt hơn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đã đủ rồi. Trấn áp quốc vận, nhất định phải đạt được thánh triều Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Thời điểm hết thể làm từng bước, thuận lợi phát triển, thần tử bên trong có người đưa ra một cái đề nghị. Hết chương, chương 1176, tội thành chợ đen chương 1176, tội thành chợ đen trên phố truyền ngôn, thánh triều sở dĩ sa đoạn, cũng là bởi vì ước chừng tại 3 vạn năm trước vứt bỏ Ngọc Tỷ Truyền Quốc, chỉ có làm Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng Cựu Đỉnh phối hợp, mới có thể trấn áp quốc vận. Lại có người nói, trên triều đình, nô tường đem các loại đề nghị toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, nhìn thấy Lăng Tiêu thời điểm, liền từng cái nói ra. Ngọc Tỷ Truyền Quốc sự tình ta ngược lại cũng đã được nghe nói, không có bất kỳ, chúng ta Thiên Triều kiến quốc chính là danh bất chính, ngôn bất thuận, không nói trấn áp quốc vận sự tình, chỉ nói cái này thống trị đều sẽ bị hoài nghi, chúng ta huyền giới bên trong, đối với truyền thừa nhưng khi nhìn phải vô cùng trọng. Nô tường hồi báo thời điểm, Nguyệt Nữ cũng tại một bên, sau khi nghe được liền nói. Thế nhưng là đồ vật 3 vạn năm trước đánh mất, phải đi địa phương nào tìm? Lăng Tiêu không khỏi có chút nhăn lông mày. Ta ngược lại thật ra nghe nói Ngọc Tỷ Truyền Quốc từng tại tội thành xuất hiện qua. Nô tường nói, đã như vậy, ta liền tự mình đi một chuyến đi. Ngược lại tội thành ngay tại Thần Hoàng Đại Lục, cũng không phải địa phương xa lạ gì. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, vật này có thể tìm tới tự nhiên tốt nhất, tìm không thấy vậy đi tội thành dạo chơi cũng là rất không tệ. Ta cùng đi với ngươi. Nguyệt Nữ nói, có thể, nhưng mà tùy tiện đừng xuất thủ. Lăng Tiêu nói, không có vấn đề. Thương nghị định về sau, Lăng Tiêu liền đem Thiên Triều giao cho Ngô Tường, sau đó cùng Nguyệt Nữ rời đi Thần Đô, tiến về Thần Hoàng Đại Lục tội thành. Tội thành, đó là một cái thành trì độc lập ở trên Thần Hoàng Đại Lục, một nơi vô chủ. Trong truyền thuyết, Thần Hoàng Đế Quốc cùng Hắc Nha Đế Quốc nơi phát nguyên đều là nơi này. Nơi này có được có thể so với thánh thành lâu đời lịch sử. Mà bây giờ, tội thành hoàn toàn thành một cái tội ác nơi vô chủ. Nơi này không có thành chủ, không có lãnh chúa, bởi vì nó vừa vặn kẹp ở Hắc Nha Đế Quốc, Thần Hoàng Đế Quốc, Bảy Võ Tông đảo một trong Bích Ba đảo ở giữa, hoàn toàn thành một cái địa phương không ai quản lý. Ai cũng muốn chiếm theo nơi này, nhưng ai cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao Hắc Nha Đế Quốc, Thần Hoàng Đế Quốc cùng Bích Ba đảo đều là đế quốc cấp bậc thế lực, ai cũng không so với ai khác yếu. Chính vì vậy, nơi này liền trở thành thế lực ngầm nảy sinh. Cũng nắm giữ toàn bộ Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, thậm chí bao gồm Bảy Võ Tông đảo, Vũ Tiên đảo mảnh đất này địa bàn lớn nhất dưới mặt đất chợ đen. Gắn bó nơi này nguồn kinh tế, đó chính là chợ đen giao dịch. Tại địa phương khác không mua được đồ vật, đến nơi này ngươi liền có thể mua được. Kể cả võ hồn, đặc biệt khí quan, tài liệu đặc thù vân vân cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Tội thành ba mặt toàn nước, lưng cửa cao vút trong mây đại sơn, hoàn toàn chính là một cái địa phương dễ thủ khó công. Có lẽ là bởi vì vận tải đường thủy phát đạt duyên cớ, nơi này sinh ý làm được hết sức đắc khách. Tuy nói tội thành không có thành chủ các loại đồ vật, nhưng là nghe đồn nơi này chân chính trưởng khống giả vẫn phải có, cụ thể là người nào không biết, nhưng tới đây giao dịch các lộ võ giả đều cho người này lên cái vang dội tên gọi chợ đen chi vương. Tội thành có đến từ các nơi đào phạm, cũng có đến từ các nơi người làm ăn, nhưng là chỉ có người địa phương ít, nghe nói đại bộ phận đều bị ngoại lai võ giả giết đi. Nơi này rất nguy hiểm, bởi vì nơi này không có luật pháp, càng không có công đạo, mọi thứ đều là nguyên thủy nhất pháp tắc mạnh được yếu thua, mà lại võ giả nơi này thực lực phổ biến đều khá mạnh mẽ, gần như không nhìn thấy siêu phàm cảnh võ giả. Thiên nhân cảnh võ giả bên trong, đại bộ phận cũng đều tại lục nghệ thiên tu vi bên trên. Lục nghệ thiên trở xuống tu vi, tới đây cơ bản cũng là muốn chết. Đáng sợ hơn là, nơi này động thiên cảnh võ giả thậm chí khả năng so thần hoàng đế quốc hoàng thành còn nhiều hơn. Về phần âm dương cảnh võ giả, tạm thời còn không có nghe nói, nhưng đoán chừng nhất định là có, bằng không mà nói, tội thành cũng không có khả năng một mực đứng sững ở đây. Đương nhiên, âm dương cảnh võ giả đều là phía sau màn lão bản, bọn hắn tùy tiện chắc là sẽ không lộ diện. Lúc này, một tòa thuyền lớn đang hướng về tội thành phương hướng tới gần. Trên thuyền nhân số không ít, đều là đến tội thành giao dịch hoặc là đào bảo. Lăng Tiêu đứng ở trên bong thuyền, nhìn qua nơi xa mông lung tội thành, trong lòng cũng có chút rung động. Hắn mặc dù đến Thần Hoàng Đại Lục cũng có gần thời gian một năm rồi, nhưng kỳ thật tuyệt đại đa số thời gian đều là lưu lại hoàn thành, địa phương khác gần như liền không có đi qua. Lần này có thể tới tội thành, ngược lại cũng coi là một loại đặc biệt đã trải qua. Đứng ở hắn bên cạnh là hai nữ nhân, một cái thân mặc ánh trăng sát sao y y, lộng lẫy, trong lúc phất tay đều lộ ra một cỗ thanh nhã khí tức cao quý. Nàng tự nhiên chính là người nữ. Bởi vì Lăng Tiêu không muốn nàng tùy tiện ra tay, bởi vậy nàng đem chính mình khí tức hoàn toàn thu liễm, đối với người khác xem ra, nàng chính là một nữ tử yếu ớt bình thường. Về phần một người khác, thì thân mang nguyên giáp, đầu đôi sự việc thanh tú, một đôi ánh mắt sáng ngời thời thời khắc khắc đều lộ ra cảnh giác. Nàng là Lãnh Mai. Lúc trước Lăng Tiêu là dự định cùng Nguyệt Nữ cùng một chỗ tới trước, nhưng Lãnh Mai chính mình theo sau. Lăng Tiêu cũng chưa xua đuổi. Lãnh Mai đối với nàng trung tâm, mặt trời có thể bày tỏ, hắn tự nhiên không muốn hủy khuất nữ hài tử này. Huống chi Lãnh Mai theo tới cũng tốt. Lãnh Mai thực lực so Lăng Tiêu mạnh, so Nguyệt Nữ yếu, nàng xuất thủ có thể giúp Lăng Tiêu giải quyết hết rất nhiều vấn đề, lại sẽ không giống như Nguyệt Nữ náo ra động tĩnh quá lớn tới. Kỳ thật trừ bọn họ ra ba cái bên ngoài, đi theo Lăng Tiêu còn có một người khác. Đó chính là lưu lại Lăng Tiêu Sơn Hà thế giới bên trong Nguyên Tôn. Nguyên Tôn là Lăng Tiêu mạnh nhất một cái sư phụ, cũng là truyền thụ cho hắn trận pháp và chế thuốc kỳ nhân, chỉ tiếc không có thân thể. Lúc trước dạng này nguyên tôn là không thể đường xá xa xôi, nhưng là Lăng Tiêu tại tu luyện nguyên thần tàn quyển về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện mình có thể đem linh hồn thể phóng tới sơn hà thế giới bên trong, mà sẽ không đồng hóa mất. Phát hiện này, liền cho nguyên tôn cơ hội một lần tuyệt cao ra ngoài. Đương nhiên mấu chốt nhất là, tội thành có lẽ có thứ gì có thể cho nguyên tôn một lần nữa ngưng tụ thân thể. Hắn dù sao vẫn không thể một mực dạng này bảo trì linh hồn trạng thái đi. Nguyệt nữ tỷ tỷ, trong tội thành này nguy hiểm trung điệp, đến lúc đó ngài cũng đừng tùy tiện ra tay đánh nhau, không phải vậy cần phải dẫn xuất tội thành phía sau màn đại lão bản, lúc kia chúng ta nhưng cái gì đều được tìm. Lăng Tiêu cười đối với Nguyệt nữ nói, yên tâm, chỉ cần bọn hắn không đối với ngươi xuất thủ, ta tự nhiên sẽ không tùy tiện động thủ, ta cũng nghĩ làm một cái an tĩnh mỹ nữ tử nhà. Nguyệt nữ cười cười, lại lộ ra mấy phần định ngậm. Chủ nhân, trên thuyền này võ giả tu vi kém nhất đều là thất tinh thiên tu vi, xem ra nghe đồn không sai, tội thành thực sự là địa phương không phải ai đều có thể tiến vào, không có thực lực nhất định, tới đây đó chính là muốn chết. Lãnh Mai vẫn luôn chú ý đến trên thuyền những người khác, phát hiện này làm cho nàng hơi kinh ngạc. Đúng vậy đó, đây là một tòa thành trì thần kỳ mà tàn khốc. Lăng Tiêu trong lúc nói chuyện, khoe miệng thế mà dương lên vẻ hưng phấn ý cười. Tâm tình mạo hiểm của hắn đã buộc phát ra. Rất nhanh, thuyền lớn dừng sát ở trên bến cảng, đám người đồng loạt xuống thuyền, tiến về tội thành. Tội thành cửa thành rõ ràng quanh năm đều có người sửa chữa, bằng không mà nói, cùng thánh thành đồng dạng cổ xưa thành trì, cũng không có khả năng sẽ bảo tồn được như thế hoàn chỉnh. Lăng Tiêu ba người bọn hắn cũng không có sốt ruột, mà là một bên nhìn xem phụ cận phong cảnh, một bên hướng phía trước mặt chậm rãi đi đến. Hết chương, chương 1177, Hắc Mãng gia tộc chương 1177, Hắc Mãng gia tộc mặt khác những võ giả kia cũng không giống nhau. Mục đích của bọn hắn đều rất rõ ràng, cho nên mới đến nơi đây về sau, trước tiên nghĩ tới chính là vào thành. Có ý tứ chính là, Lăng Tiêu phát hiện những người này vào thành thời điểm, có chút có thể tự do tiến vào, có chút võ giả thì sẽ bị giữ ở ngoài cửa ngăn lại, giao nộp nhất định linh thạch về sau mới có thể tiến nhập. Không phải nói tội thành là nơi vô chủ sao? Làm sao còn có người thu lấy vào cửa phí? Lăng Tiêu tò mò hỏi trước mặt võ giả. Đừng hỏi nữa, để ngươi giao liền giao đi, chớ cho mình gây phiền toái, tội thành là vô chủ, nhưng nơi này là nhược đục cường thực địa phương, ngươi không bằng người, liền phải cho người ta phí bảo hộ. Trước người tên võ giả này thấp giọng nói. A, thì ra là thế, ta đã biết. Nếu là dùng nắm đấm nói chuyện, vậy tiền này, hắn tựa hồ cũng không cần phải nộp. Chờ người phía trước đều vào thành, Lăng Tiêu ba người cũng đi theo. Dừng lại. Canh giữ ở cửa bốn cái võ giả, ngăn cản bọn hắn đường đi, dẫn tới những võ giả vừa mới vào thành đều quay đầu nhìn lại. Tên điên là mới tới, sao không hiểu quy củ a? Nhất định là mới tới, ngược lại ta chưa thấy qua. Thì không trách được rồi, Hắc Mãng gia tộc người đều không biết, đây không phải tìm đường chết sao? Đã tiến vào thành đám võ giả tựa hồ ngược lại không nóng nảy, cả đám đều ôm cánh tay ở nơi đó nhìn lên náo nhiệt. Mỗi một lần võ giả mới tới, đều sẽ náo ra không ít động tĩnh, lần này đoán chừng cũng có chuyện vui nhìn. Đánh ra trước mắt bốn cái võ giả cả đường, Lăng Tiêu phát hiện, bốn người này tu vi đều đạt đến Bát Hoang Thiên tiền kỳ. Loại tu vi này đừng nói tại Thiên Long đại lục, liền xem như tại Thần Hoàng đại lục, vậy cũng tuyệt đối rất mạnh rồi. Bốn người ăn mặc cùng chính quy thành trì thủ thành quan binh không hợp nhau, cảm giác càng giống là bang phái khác tay chân. Toàn thân trang phục, trên mặt còn thêu lên màu đen tự mãng, thoạt nhìn ngược lại là rất uy phong. Bốn người trên mặt đều lộ ra 10 phần ngạo mạn biểu tình đắc ý, thoạt nhìn bối cảnh khẳng định không tầm thường. Thế nào, bốn vị có chuyện gì? Lăng Tiêu mỉm cười, hỏi. Tiểu tử, ngươi mới đến, gia môn cũng không trách ngươi, dù sao người không biết vô tội nhà, nhưng là bây giờ ngươi nghe rõ ràng, tiến vào tội thành, mỗi người cần giao nộp 10 vạn hạ phẩm linh thạch, hoặc là 1000 khối linh thạch trung phẩm. Các ngươi tổng cộng là 3 người, hoặc là cho 30 vạn hạ phẩm linh thạch, hoặc là cho 3000 khối linh thạch trung phẩm, tự chọn đi. Nói chuyện là một cái mắt tam giác, ánh mắt lộ ra mấy phần huyết hồng, thoạt nhìn thật có một chút xà nhãn ý tứ. Hắn lời nói này rõ ràng lộ ra uy hiếp hương vị, mặc dù không nói kết quả như thế nào, nhưng ai cũng nghe được nếu như không dựa theo hắn nói đi làm sẽ là kết quả gì. Mấy vị sai lầm đi, tội thành chính là nơi vô chủ, ai cũng có thể tự do ra vào, các ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này tu lấy linh thạch? Lăng Tiêu cười híp mắt hỏi ngược lại. Bởi vì chúng ta mạnh hơn các ngươi, cái này đã đủ rồi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cầm linh thạch, nếu không phải vậy liền làm chứng, nơi này cũng không phải là địa phương các ngươi phách lối la lối om sòm. Mắt tam giác không nhịn được giống lên một tiếng nói. À, đã minh bạch, nếu như ta mạnh hơn các ngươi mà nói, liền có thể không cần giao nộp linh thạch đúng không? Lăng Tiêu vua hót một cái hỏi. Hắc hắc, tiểu tử vẫn rất thông minh nha, nếu minh bạch, liền tranh thủ thời gian chút, tất cả mọi người bất việc. Ngươi là không có khả năng so với chúng ta mạnh, mà lại coi như ngươi thực sự so với chúng ta mạnh, cũng đừng quên chúng ta là Hắc Mãng gia tộc người, ngươi đắc tội không dậy nổi. Mắt tam giác cười hắc hắc nói. Hắc Mãng gia tộc. Lăng Tiêu thật đúng là chưa nghe nói qua một cái gia tộc như vậy. Tội thành chợ đen chi vương nghe nói qua chứ, đó chính là chúng ta lão đại. Mắt tam giác đắc ý nói. Chậc chậc, thật đúng là đủ dọa người đó, chợ đen chi vương, lợi hại, đáng tiếc ta chính là không muốn giao, trên người của ta có linh thạch, nhưng không nguyện ý giao, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Lăng Tiêu cười hỏi. Ngươi dám không giao liền giết chết ngươi. Mắt tam giác lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác. Thân là Hắc Mãng gia tộc người, bọn hắn ở chỗ này đã thu khá hơn chút năm nhập môn phí hết, cũng là xuất hiện qua một chút giá hỏa đắc ý không chịu giao tiền. Bất quá những người kia mặc dù đắc ý, nhưng căn bản không phải đối thủ của bọn hắn, dễ dàng liền cho giải quyết, ngay cả gia tộc thế lực đều không cần bận rộn. Trước mắt ba người này, thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn. Hai người đoán chừng cũng liền 16-17 tuổi. một cái nữ tử khác hơi lớn hơn một chút, nhưng lại tay trói gà không chặt, thế mà cũng dám cùng bọn hắn hành, giết chết chúng ta. Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên bắt đầu trở nên băng lãnh. Vốn là thu phí chỉ là để cho hắn chán ghét, nhưng hắn còn không đến mức sẽ động sát tâm. Nhưng là bây giờ bốn người này lại muốn mạng của bọn hắn. Hắn đây coi như có chút không thoải mái. Không sai, 30 vạn hạ phẩm linh thạch đều không có, còn muốn vào thành. Cút xa chừng nào tốt chừng ấy, không lăn mà nói, đó là một con đường chết. Ra môn vài cái dưới tay đoan hồn không có một vạn cũng có 9.000 rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý. Mắt Tam Giác ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Lăng Tiêu, băng lãnh khí tức hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Ta không muốn giao tiền, cũng không muốn rời đi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nhấc chân liền hướng trước mặt đi đến. Muốn chết. Bốn người sắc mặt đều trở nên âm trầm lạnh lẽo lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nể mặt bọn họ. Cho dù là rất nhiều hiêu trương bạn hô cường giả, nghe được bọn họ là Hắc Mãng gia tộc người về sau, cũng không dám lên tiếng. Tiểu tử này lại muốn xông vào. Cái kia mới tới xong. Hừ, đáng đời, tiểu hài không biết nơi nào đến, thấy không rõ tình thế, cái gì cũng không hiểu, lại dám cùng Hắc Mãng gia tộc người phân cao thấp, thuần túy chính là muốn chết. Mọi người đoán xem, hắn sẽ chết như thế nào? Hạ độc chết đi. Nhất định là bị cắt thành khối vụn làm mồi cho dã thú, Hắc Mãng gia tộc đều chăn nuôi lấy cự mãng đây, cần ăn nhiều thịt người. Ha ha ha, bất kể thế nào chết, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, nhìn kỹ hắn nói. Bên trong thành đám võ giả cười híp mắt nhìn xem trận này tranh chấp, hoàn toàn không có tiến lên khuyên can ý tứ. Dù sao dám đến tội thành, hoặc là tu vi cực mạnh, hoặc là chính là một phương ác bá, trên cơ bản không có người tốt. Vụ. Lăng Tiêu khí tức đống nhiên tăng vọt, kéo lên tới bát hoang thiên tiền kỳ tu vi. Cái này dĩ nhiên không phải tu vi thật sự của hắn, bất quá lấy tu vi này thu thập trước mắt bốn người, dư xài rồi. Hoặc. Khó trách tiểu tử này lớn lối như thế, nguyên lai lại cũng là một cái bát hoang thiên tu vi võ giả, trẻ tuổi như vậy liền có tu vi như vậy thật sự là lợi hại. Lợi hại hơn nữa có làm được cái gì? Quá kiêu ngạo, hôm nay sợ là liền muốn một mệnh ố hô rồi, bị chết trách đáng tiếc. Cho nên nói, đi tới địa phương xa lạ, tốt nhất vẫn là không muốn phách lối, bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Bên trong thành võ giả bị Lăng Tiêu đột nhiên bộc phát ra thực lực làm chấn kinh, nhưng đối với Lăng Tiêu sắp bị giết vận mệnh lại cũng không có cái nhìn gì khác. Coi như ngươi là một cái bát hoang tiên tu vi thiên tài, đối mặt bốn cái ngang cấp võ giả, cũng là không có phần thắng. Bốn cái Hắc Mãng gia tộc thủ vệ cũng là có chút điểm giật mình, đối mặt Lăng Tiêu đồng thời nhào tới. Hết chương, chương 1178, đoạt mệnh kiếm khách chương 1178. Đoạt mệnh kiếm khách chết. Một đạo hào quang sáng chói cấp tốc hiện lên. Bốn đạo nhân ảnh gần như đồng thời rơi xuống đất. Chỉ là trong nháy mắt, bốn cái võ giả sống sờ sờ biến thành bốn cỗ thi thể lạnh băng. Lăng Tiêu trên thân, lại ngay cả một giọt máu đều không có dính vào. Áo trắng như tuyết, tóc đen bay múa, rất có một loại kiếm hiệp tiêu sái cảm giác. Đi thôi. Nhìn cũng không nhìn bốn người chết đi kia một cái, Lăng Tiêu chỉ là chào hỏi một tiếng, liền cùng Lãnh Mai, Nguyệt Nữ bước vào trong cửa thành. Cửa thành bên trong võ giả một cách tự nhiên vì bọn họ nhường ra một con đường, trong lòng mỗi người đều có mấy phần hoảng sợ. Người trẻ tuổi, ngươi đã gây họa, xông đại họa. Một tên cựu trọng thiên đỉnh phong tu vi lão giả thở dài nói, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng là giết bọn hắn bốn cái, đắc tội lại là toàn bộ Hắc Mãng gia tộc. Đi nhanh lên đi, không phải vậy thực sự không đi được. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, bất quá ta đồ vật còn không có mua, không muốn đi. Lăng Tiêu mỉm cười, như cũng khăng khăng hướng đi về trước đi. Thật là cuồng vọng người, thật là đáng sợ kiếm. Nhìn hắn bóng lưng, một tên sử kiếm võ giả thổ thức, nhuyễn kiếm vô thường. Người trẻ tuổi kia đã đạt đến kiếm khách cảnh giới thứ hai, chiêu chiêu đoạt công, thức thức cầu biến cũng lấy biến cùng nhanh thủ thắng. Thân pháp cùng tốc độ xuất thủ như quỷ giống như mị, thật giống như khói nhẹ. Vị lão giả kia thở dài nói, có thể đạt tới loại cảnh giới này, tại dùng kiếm người trẻ tuổi bên trong, ta chỉ nghe nói qua một cái, chính là Bích Ba Đảo đoạt mệnh khoái kiếm Mạc Thiếu Du. Chẳng lẽ sẽ là hắn? Ai biết được, Mạc Thiếu Du mặc dù danh khí rất lớn, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang mặt nạ, người khác căn bản không biết tướng mạo của hắn, bất quá nhìn vóc người này cũng không tệ, lại thêm kiếm khách cảnh giới cao như vậy, hơn phân nửa hẳn không sai đi. Bên cạnh có người nói, nếu thật là Mạc Thiếu Du, Hắc Mãng gia tộc cũng không làm gì được hắn rồi. Được rồi, đều đừng quản những chuyện không quan hệ, chúng ta hay là trước vào thành đi, chỉ cần thấy ba người kia đi vòng qua là được rồi, ngược lại cùng chúng ta cũng không còn quan hệ. Đám người đồng loạt gật đầu. Loại này chuyện không quan hệ thật đúng là đừng để ý đến. Dù sao tội thành nơi này, cường giả khắp nơi như mây, coi như thiếu niên kia không phải Bích Ba Đảo Mạc Thiếu Du, cũng có thể sẽ là Hắc Nha Đế quốc cái nào đó tuổi trẻ thiên tài, lại hoặc là Thần Hoàng Đế quốc người. Nơi này chính là ba cái đại thế lực chô giao giới, ai tới cũng có thể. Mạc Thiếu Du người này, danh khí vô cùng lớn. Hắn ở trên Bích Ba Đảo địa vị liền cùng Thần Hoàng Đế quốc thập đại hoàng tử, thuộc về xếp hạng thứ 6 tuổi trẻ cao thủ. Bích Ba Đảo võ giả toàn bộ đều sử dụng kiếm, bởi vậy có kiếm trung lục công tử vừa nói. Mà Mạc Thiếu Du chính là bài danh thứ 3 cái vị kia đoạt mệnh kiếm. Tại hắn phía trên, còn có Bích Ba kiếm Mạc Thông cùng Mân Khôi kiếm Tư Đồ Hồng Nhan. Nhưng là luận danh khí, lớn nhất vẫn là Mạc Thiếu Du. Mạc Thiếu Du là người phách lối cao ngạo, bá khí 10 phần, xuất thủ liền đoạt tính mạng người, giết người như ngóe. Lại thêm hắn hành tẩu giang hồ thường xuyên đeo một trương mặt nạ dữ tợn, cho nên cho người ta lưu lại ấn tượng vô cùng khắc sâu. Mà lại hắn vẫn Bích Ba Đảo thiếu đảo chủ một trong, địa vị tôn sùng. Người bình thường nhìn thấy hắn, chỉ sợ tránh không kịp, nếu như dẫn tới hắn xuất kiếm, như vậy ngay cả khả năng giảng họa đều không có, cuối cùng chỉ có một kết quả, đó chính là giết Mạc Thiếu Du, hoặc là bị giết. Trước mắt mà nói, Mạc Thiếu Du không chết, vậy đã nói rõ người để cho hắn xuất kiếm đều đã chết rồi. Nghe đồn Mạc Thiếu Du tu vi đã đạt đến nửa bước động thiên cảnh hình thức ban đầu kỳ. Cùng thiên mạch võ giả, nửa bước động thiên cảnh cũng chia thành hình thức ban đầu kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ, hoàn toàn kỳ cùng đột phá kỳ chung năm cái giai đoạn. Quá trình này là thiên mạch chuyển hóa thành động thiên lĩnh vực quá trình, cần không ngừng xúc tích lực lượng, không ngừng lĩnh ngộ. Mặc dù nó chỉ là kẹp ở động thiên cảnh cùng thiên nhân cảnh ở giữa quá độ cảnh giới, nhưng tầm quan trọng cũng không nói mà dụ. Mà lại dựa theo lẽ thường tới nói, nửa bước động thiên cảnh võ giả tuyệt đối phải so thập phương tiên tu vi võ giả trở xuống càng mạnh hơn. Mặc dù có trường hợp đặc biệt, cũng chỉ là hiếm như lá mùa thu. Mạc Thiếu Du chỉ có 20 tuổi, so Khổng Tức hoàng tử Khổng Hạ càng thêm tuổi trẻ, nhưng là tu vi lại cùng Khổng Hạ tương đương. Người này có thể tại Bích Ba đảo xếp hạng thứ 3 cũng đã rất bình thường, dù sao Khổng Hạ tại Thần Hoàng Đế quốc thập đại hoàng tử bên trong mới bài danh thứ 10. Mạc Thiếu Du có thể xưng thiên nhân cảnh vô địch, cho dù là nửa bước động thiên cảnh trưởng thành kỳ võ giả, cũng tùy tiện không dám cùng là địch. Người này kiếm khách cảnh giới quá mạnh, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, cùng dạng này võ giả là địch, trên cơ bản đều muốn bước lên phải nguy hiểm. Không xuất kiếm thì thôi, kiếm ra tất nhiên thấy máu. Đây chính là đoạt mệnh kiếm Mạc Thiếu Du phong cách. Trên đường dài, người đi đường lui tới nhiều thần thái trước khi xuất phát đội vàng, bất quá cũng có võ giả ngừng chân ngắm nhìn. Những người này phần lớn đều là mới tới tội thành, đối với tội thành mọi thứ đều cảm thấy tươi mới, mà lại loại người này còn vô cùng không ít đâu. Tội thành phồn hoa nhất đường đi chính là hát ngai. Trên hát phố thương phẩm đều là không có công khai ghi giá, đồ vật đến tuột cùng bán bao nhiêu tiền, đều xem người mua cùng người bán thực lực. Nơi này cũng tuân theo trước sau như một nhược nhục cường thực tác phong, mà lại duy trì càng thêm kiên định. Trên đường phố xuất hiện một thân ảnh, trường sam màu đen, giữ tận mặt nạ, trường kiếm màu đen, tạo nên ra một cái lăng lệ kinh người hình tượng. Vốn là đường phố huyên náo bên trên, đột nhiên trở nên an tĩnh. Gần như tất cả mọi người nhìn chằm chằm người này, có ít người thậm chí khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Mạc Thiếu Du, đoạt mệnh kiếm, sát khí thật là mạnh, kiếm ý thật là đáng sợ. Có lẽ là tấm mặt nạ kia thực sự quá làm cho người ta bắt mắt, cho nên mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người này. Võ giả bình thường đều sẽ đem binh khí phóng tới trong nhận chữ vật, dạng này thuận tiện mang theo, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng mà Mạc Thiếu Du lại có cái quen thuộc, thanh trường kiếm thoạt nhìn như là hắc thiết phiến vĩnh viễn thắt ở bên hông. Không sai, đó là một thanh nhuyễn kiếm. Mạc Thiếu Du kiếm khách cảnh giới đã đạt đến nhuyễn kiếm vô thường tiêu chuẩn, trong tay hắn nhuyễn kiếm, chiêu thức biến ảo khó lường, tàn nhẫn vô cùng. Thường thường ra chiêu thời điểm, đối thủ còn không có thăm dò rõ ràng xáo lộ của hắn, cũng đã bị hắn chém giết tại chỗ rồi. Thanh hắc kiếm thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, lộ ra một mùi máu tanh nồng nặc. Nghe nói Mạc Thiếu Du xưa nay sẽ không thanh tẩy bảo kiếm của mình, hắn cho rằng trên thân kiếm nhiễm máu tươi của địch nhân, đó là một loại vinh quang. Hắn cứ như vậy tùy ý đi tới, thế nhưng lại phong mang tất lộ. Mỗi người đều có thể cảm nhận được rét lạnh kiếm ý hùng hổ dọa người. Người này toàn bộ giống như là hóa thành một thanh bảo kiếm sắc bén, quả thật là đáng sợ. Rất nhiều người đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Mạc Thiếu Du, rất sợ chọc giận tên sắt thần này, chết tại đối phương dưới kiếm. Đương nhiên, hát ngay bên trong cao thủ cũng là có, nhưng có thể so sánh Mạc Thiếu Du mạnh hơn, lại cũng không nhiều. Mạc Thiếu Du đối với những người này phản ứng vô cùng hài lòng. Bất quá hắn bước chân đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở dưới tình huống tất cả mọi người đều vì hắn tránh ra một con đường, lại có ba người mặt đối mặt hướng hắn đi tới. Không chỉ không có nhìn hắn, ngược lại còn có nói có cười, phản phất không có chút nào đem hắn sát khí ác liệt để vào mắt. Hết chương, chương 1179, Bích Ba đệ tử chương 1179, Bích Ba đệ tử Mạc Thiếu Du giữ tận sau mặt nạ mặt, lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Ánh mắt của hắn đã rơi vào trong ba người một thiếu nữ trên thân. So với hắn càng trẻ tuổi, so với hắn càng băng lãnh, sát khí mãnh liệt thậm chí không có chút nào so với hắn kém. Thiếu nữ dùng hẳn là đoạn kiếm, nhưng đoạn kiếm cũng là kiếm, cùng trường kiếm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lớn mật, nhìn thấy chúng ta Mạc sư huynh còn chưa tránh ra, lại dám cùng hắn cướp đường đi. Nhưng vào lúc này, Mạc Thiếu Du sau lưng chạy ra khỏi mấy tên võ giả, hướng về phía Lăng Tiêu ba người chính là một trầu thoá mạng. Mạc Thiếu Du cũng không ngăn cản, hắn chỉ là khoanh tay đứng ở nơi đó, khóe miệng dương lên một vệt cao ngạo ý cười. Hoàn toàn chính là xem náo nhiệt bộ dáng. Lãnh Mai, đây là chúng ta hôm nay gặp phải đợt người thứ mấy không có mắt? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Đợt thứ tư. Lãnh Mai đáp. Còn lại ba đợt người đâu? Lăng Tiêu lại hỏi. Đã chết. Lãnh Mai âm thanh lạnh như băng lộ ra một cỗ uy hiếp mãnh liệt, chi ý tội thành không hổ là tội thành, từ vào thành bắt đầu, ba người bọn hắn liền không có làm sao an bình qua, dọc theo con đường này, có ba đợt người cuối cùng đối bọn hắn hạ thủ. Kết quả tự nhiên là đầu một nơi thân một mẹo rồi. Ở cái địa phương này, không theo đạo lý nào, ngươi cùng người giảng đạo lý, người khác cùng ngươi động đao kiếm, cho nên duy nhất cách làm chính là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, dùng lãnh khốc vô tình nhất phương thức đi nghiền ép đối phương. Đợt thứ tư người thực lực như thế nào? Lăng Tiêu lại hỏi. Trừ Mạc Thiếu Du, đều là phế vật. Lãnh Mai trả lời. Mạc Thiếu Du đã là nửa bước động thiên hình thức ban đầu kỳ võ giả, lĩnh ngộ số ít động thiên lực lượng, đích sắc rất mạnh. Đúng vậy, Bích Ba đảo đoạt mệnh kiếm Mạc Thiếu Du còn tính là cái vai trò. Lăng Tiêu gật đầu cười, Mạc Thiếu Du cường đại, kỳ thật không cần hắn nói, không riêng gì tu vi, ngay cả kiếm khách cảnh giới cũng đã bước vào đến nhuyễn kiếm vô thường giai đoạn. Loại người này, dưới tình huống còn không có phóng thích võ hồn liền có tiếp cận nửa bước động thiên trưởng thành kỳ võ giả thực lực. Nếu như hắn vận dụng võ hồn, chỉ sợ ngay cả nửa bước động thiên trưởng thành kỳ võ giả cũng có thể giết đi. Chủ nhân nói đúng lắm. Thật sự là hắn coi như là một nhân vật, nhưng cùng chủ nhân so sánh, không đáng kể chút nào. Lãnh Mai đứa nhỏ này chính là thích nói thật, cũng không sợ đắc tội với người. Lăng Tiêu cười cười, cũng không phủ nhận. Hắn ngay cả Khổng Hạ đều có thể giết, Mạc Thiếu Du ở trước mặt hắn xác thực không tính là gì. Làm càn, càng ngày càng không biết tốt xấu rồi, chửi chúng ta là phế vật thì cũng thôi đi, rõ ràng còn dám vũ nhục chúng ta Mạc sư huynh. Ngăn trở Lăng Tiêu ba người đường đi, bốn người bên trong có một cái thiếu nữ tuổi thanh xuân, tu vi chẳng ra sao cả, bất quá tính tình cũng không nhỏ, hơn nữa còn cao ngạo vô cùng. Nàng thế mà chỉ vào Lăng Tiêu cái mũi nói, chúng ta Mạc sư huynh thế nhưng là Bích Ba đảo bài danh trước ba đoạt mệnh kiếm, 20 tuổi thì đến được nửa bước động thiên cảnh tu vi, ngươi là cái thá gì, cũng dám cùng chúng ta Mạc sư huynh đánh đồng. Thiếu nữ tuổi thanh xuân đại khái là thầm mến Mạc Thiếu Du, nghe được chính mình thầm mến nam nhân bị người xem thường, cho nên mới có thể kích động như thế. Lăng Tiêu ngược lại là lười nhắc cùng loại nữ nhân này so đo, khẽ cười nói, đoạt mệnh kiếm, tốt vang dội xưng hào, chỉ tiếc ta cô lậu quả văn, thật đúng là chưa nghe nói qua, trên đời này dám dùng kiếm tới làm danh hiệu của mình, không phải đặc biệt tự tin, chính là tự cho là đúng tự đại điên cuồng. Dùng kiếm võ giả tại huyền giới bên trong thế nhưng là nhiều nhất, Lăng Tiêu cũng không dám sử dụng kiếm cho mình lấy xưng hào, Mạc Thiếu Du thật đúng là đủ cuồng vọng. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng trung nhị thiếu niên. Phốc phốc. Đột nhiên, một tiếng kiếm rít vang lên, Lăng Tiêu đứng mặt đất đột nhiên nứt ra phiến đá thế mà giống như là bị thứ gì mở ra, vương bức bên trong rõ ràng còn lộ ra mấy phần màu đỏ tươi. Lăng Tiêu cười nhạt cười, Mạc Thiếu Du là muốn cho bọn hắn một hạ mã uy, bất quá Mạc Thiếu Du chỉ sợ không biết, một kiếm này may mắn là hướng về phía mặt đất đâm. Nếu như là hướng về phía Lăng Tiêu đâm, như vậy hắn lúc này Mạc Thiếu Du đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng rồi. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn một cái. Mạc Thiếu Du y nguyên khoanh tay đứng ở nơi đó, ngang hung hắc kiếm chỉ có nhỏ nhẹ rung động, nếu không nhìn kỹ, đơn giản giống như từ trước đến nay liền không có xuất thủ qua. Mạc Thiếu Du cũng đồng thời nhìn về phía hắn, từ tốn nói, họa tư miệng mà ra, chớ cho mình gây phiền toái, có mấy lời, không phải đối với người nào đều có thể nói. Giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo và khinh thường nói ra được một câu, đầy đủ thể hiện Mạc Thiếu Du tự đại cuồng vọng cùng không ai bị nổi. Kiếm thật nhanh, ta căn bản không thấy được hắn xuất thủ, vừa mới hắn là làm sao làm được. Trong đám người, có võ giả kinh ngạc hô một tiếng. Ta cũng không còn nhìn thấy, bất quá đoạn mệnh kiếm như là đã xuất kiếm, làm thế nào không có dính máu đây? Cũng có người tồn tại nghi vấn. Bọn hắn cũng không biết, Mạc Thiếu Du đối với Lãnh Mai có một chút kiêng kỵ, bởi vậy mới không có thấy máu. Thế nhưng là người bên ngoài không biết, rất nhiều hoa si thiếu nữ tuổi thanh xuân thậm chí cảm thấy đến đây là Mạc Thiếu Du cho mới tới võ giả mặt mũi. Là Mạc Thiếu Du khoan hồng độ lượng. Bích Ba đảo vị kia gần như đã trái tim loạn chiến rồi, nghĩ thầm mình và Mạc Thiếu Du trên giường làm những chuyện ngượng ngùng, liền không có lý do đến cảm thấy một trận hạnh phúc. Bị nam nhân như vậy trên giường chinh phục, cũng là một loại may mắn khí. Đương nhiên, tại Lăng Tiêu xem ra, loại nữ nhân này chính là thuần túy tiện rồi, nhưng không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười đi nói cái gì. Lãnh Mai kiếm gãy đã ra khỏi vỏ, lúc nào cũng có thể hóa thành một đạo kiếm ảnh bén nhọn lao ra. Lãnh Mai, thanh kiếm trả về. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lãnh Mai cười nói, Mạc Thiếu Du ở trên kiếm khách cảnh giới mạnh hơn hắn, cho nên Lăng Tiêu đây cũng là thấy săn tâm lên đi, đối tượng bồi luyện tốt như vậy, cũng không thể để cho Lãnh Mai giết chết. Vâng, chủ nhân. Lãnh Mai thật là nghe lời, nhưng Lăng Tiêu như cũng có thể từ trên tay của nàng cảm nhận được lạnh lẽo sát ý nghe lời, chúng ta đến tội thành không phải tìm người đã sát sát, là tới mua đồ. Lăng Tiêu khẽ cười cười, mây trôi nước chảy, phản phất sự tình gì cũng không có phát sinh. Mà ở trên hắn sổ đen, Mạc Thiếu Du đã trở thành một cái đáng thương bồi luyện, chỉ là hắn bây giờ còn không muốn động thủ mà thôi. Hắc Ngai bên trên có nhiều đồ tốt như vậy trở lấy hắn đi mua sắm đây, vạn nhất hủy người khác bày hàng làm sao bây giờ? Vạn nhất hủy diệt đồ vật mình cần thiết làm sao bây giờ? Cái kia nhiều không có lợi lắm. Hừ, nhìn xem đến cùng ai là phế vật, bây giờ biết chúng ta Mạc sư minh lợi hại đi, còn không mau đem đường cấp cho mở. Bích Ba đảo thiếu nữ tuổi thanh xuân lộ ra càng thêm đắc ý, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, vênh vang đắc ý mà hô. Phản phất một kiếm vừa rồi không phải Mạc Thiếu Du đâm, mà là nàng đâm. Lãnh Mai tâm tình đã bình phục lại đến, nàng đối với người khác nhục mạ thờ ơ, nhưng là nếu ai dám đối với Lăng Tiêu xuất thủ, nàng nhất định sẽ liều lĩnh đem đối phương giết chết. Vừa mới nếu không phải Lăng Tiêu ngăn đón nàng, Mạc Thiếu Du đã chết. Về phần tháng dương cảnh người mạnh nhất, đối diện với mấy tiểu hài tử võ giả, hoàn toàn sinh không nổi nửa điểm hứng thú. Hết chương, chương 1180, hai bộ bảo kiếm chương 1180, hai bộ bảo kiếm Mạc Thiếu Du bọn người nói cái gì, nguyện nữ căn bản cũng không có nghe, tâm tư của nàng cũng toàn bộ đặt ở hắc nhai những hàng hóa kia phía trên. Con kiến đứng ở dưới chân voi khiêu khích, voi cũng chưa chắc nghe được. Dù cho thực sự nghe được, chỉ sợ cũng sẽ không coi là gì đi. Lăng Tiêu cảm thấy rất có ý tứ, lần này xuất hiện, quả nhiên là đúng, dù sao vẫn lưu lại một chỗ, có thể thấy được không đến chuyện chơi vui như vậy. Quả nhiên võ giả vẫn là phải du lịch tứ phương, nhiều đi một chút, không phải vậy thực sự dần dần liền có chút cô lậu quả văn. Được rồi, chúng ta đi thôi. So với Bích Ba đảo vài cái phế vật, Mạc Thiếu Du coi như là tương đối có nhãn lực. Hắn mặc dù nhìn không thấu Lăng Tiêu cùng Nguyệt Nữ tu vi, nhưng lại cảm thấy Lãnh Mai khó đối phó. Thế nhân đều truyền ngôn hắn Mạc Thiếu Du xuất kiếm về sau tuyệt đối phải thấy máu, lại cũng không biết hắn sẽ không tùy tiện xuất kiếm, bởi vì hắn nhãn lực cũng không tệ lắm. Sư Minh, không dạy dỗ giáo huấn ba tên phế vật này sao? Thiếu nữ tuổi thanh xuân bĩu môi nói. Đừng quên chúng ta lần này đến tội thành còn có chính sự, đi. Mạc Thiếu Du trước khi đi, ánh mắt tại Lăng Tiêu trên mặt quét một vòng, mang theo vài phần khinh thường cùng trào phúng. Sau đó, Lăng Tiêu trong lỗ thai thế mà chuyển tới thanh âm của hắn phế vật dựa vào nữ nhân bảo vệ, lần này trước bỏ qua cho ngươi, sau này nhìn thấy ta, tốt nhất đi vòng qua. Lăng Tiêu mỉm cười, nhìn xem Mạc Thiếu Du đã đi xa, tự lẩm bẩm, có ý tứ, rất nhanh ngươi liền sẽ biết đối mặt với ngươi, ta còn thực sự không cần ai tới bảo hộ. Mạc Thiếu Du rời đi, mấy cái Bích Ba đảo đệ tử cũng đều rời đi. Lúc này bỗng nhiên bên cạnh truyền đến mấy người tiếng nghị luận, lập tức đưa tới Lăng Tiêu chú ý. Đoạt Mệnh Kiếm Mạc Thiếu Du nói có chính sự xử lý, đại khái là hướng về phía thanh kia nhuyễn kiếm đến. Nhất định là Mạc Thiếu Du đã đạt đến nhuyễn kiếm vô thường cảnh giới, nhưng là trên người hắn thanh kia nhuyễn kiếm rõ ràng là theo không kịp cấp bậc, cho nên nhất định phải đổi kiếm. Thoạt nhìn tội thành cuối cùng tin tức linh thông người thật đúng là không ít đâu. Các ngươi nói thế nhưng là thanh kia thần phẩm bảo khí Hữu Ảnh Kiếm.
Đúng, chính là kia đồ vật. Dù sao Mạc Thiếu Du đã là nửa bước động thiên cảnh võ giả, lại hướng lên đó chính là động thiên cảnh rồi, nếu như vẫn là thực dụng tiên phẩm bảo khí, không khỏi sẽ có chút không quá thích hợp. Nghe nói như thế, chung quanh rất nhiều người đều hai mắt tỏa sáng. Thần phẩm bảo khí vô luận là tại Thiên Long Đại Lục vẫn là Thần Hoàng Đại Lục bên trên, vậy cũng là binh khí rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ, động thiên cảnh võ giả có thể dùng, thậm chí âm dương cảnh võ giả đều có thể dùng. Mạc Thiếu Du đi vào tội thành, nếu như là vì Hữu Ảnh Kiếm, vậy nhưng thật sự có ý tứ. Thần phẩm bảo khí, sợ là ngay cả động thiên cảnh võ giả đều muốn nhúng tay, Mạc Thiếu Du giành được đến sao? Đừng quên người ta Mạc Thiếu Du thế nhưng là Bích Ba Đảo thiếu đạo chủ, trừ Hắc Nha Đế quốc cùng Thần Hoàng Đế quốc người, ai dám cùng hắn tranh đoạt? Ha ha, vậy cũng chưa chắc, tội thành cũng không phải Bích Ba Đảo, có ý tứ nhất chính là cái gì ngoài ý muốn đều có thể sẽ phát sinh. Bích Ba Đảo thật là cường đại, nhưng người khác chưa hẳn cũng không dám trêu chọc. Cũng là, Bích Ba Đảo đệ tử quá mức vênh váo hung hăng, nhất định sẽ có người nguyện ý ép một chút bọn hắn ngạo khí. Người nói lời này, vô tình hay cố ý nhìn Lăng Tiêu ba người bọn hắn một cái. Mặc dù không biết Mạc Thiếu Du vì sao không có giết ba người này, nhưng người này lại có một cái phán đoán, đó chính là Mạc Thiếu Du có lẽ đối với ba người này có chỗ kiêng kỵ. Bất kể là trên thực lực kiêng kỵ vẫn là thế lực bên trên kiêng kỵ, đều sẽ để cho tội thành đấu giá hội trở nên vô cùng có ý tứ. Lăng Tiêu khẽ cười cười, thực sự là vừa muốn ngủ thì có người đưa gối đầu. Hắn bây giờ đã khám phá nhuyễn kiếm vô thường cảnh giới, đang cần nhất bả sấn thủ binh khí đây, không nghĩ tới thế mà tại tội thành liền có. Thân phẩm bảo khí là bảo khí bên trong mạnh nhất binh khí, đã có Ưu Ảnh Kiếm, tối thiểu nhất tấn thăng động thiên cảnh về sau cũng không cần dầu gì. Lăng Tiêu vũ khí rất nhiều, nhưng phần lớn đều là tiên phẩm bảo khí, chỉ có Tử Điện Kiếm có thể ngắn ngủi đạt được thần phẩm bảo khí uy lực, bất quá chung quy không phải kế lâu dài, chân chính muốn hoàn toàn bày ra mình thực lực, Ưu Ảnh Kiếm là nhất định. Không riêng gì Ưu Ảnh Kiếm, ta nghe nói còn có một đôi Quỷ Sát Tử Mẫu kiếm một dài một ngắn, thích hợp nhất thích khách thực dụng, hán phẩm chất đồng dạng đạt đến thần phẩm bảo khí tiêu chuẩn, Mạc Thiếu Du có thể hay không đem Quỷ Sát Tử Mẫu kiếm này đập trở về đưa cho hắn sư tỷ đây. Người ta tài đại khí thô, cái này đúng thật là có khả năng. Lăng Tiêu nghe nói như thế, không khỏi nhìn về phía Lãnh Mai nói, ngươi bây giờ đã là đệ thập động thiên cảnh cường giả, mặc dù bình thường không thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, nhưng thần phẩm bảo khí cấp bậc binh khí vẫn là không thiếu được, không bằng ta giúp ngươi đem cái này Quỷ Sát Tử Mẫu kiếm đem tới tay. Đa tạ chủ nhân. Lãnh Mai cũng không khách sáo. Người nàng đều là Lăng Tiêu, Lăng Tiêu mua đồ cho nàng, nàng cũng nguyện ý tiếp nhận, huống chi binh khí xuất sắc hơn, cũng có thể làm cho nàng phát huy ra càng lớn thực lực, từ đó tốt hơn bảo hộ Lăng Tiêu. Ừm, đã như vậy, ngược lại Ngọc tỷ truyền quốc manh mối còn không có tìm tới, không bằng đi trước nhìn xem Ưu Ảnh Kiếm cùng Quỷ Sát Tử Mẫu kiếm đi. Lăng Tiêu cười cười, sau đó đi về phía trước đó nghị luận đám người phụ cận, đối với tin tức kia linh thông võ giả chắp tay nói, huynh đài, không biết Ưu Ảnh Kiếm cùng Quỷ Sát Tử Mẫu kiếm hiện tại nơi nào, mong rằng huynh đài cáo chi, đây là một chút lòng thành. Kỳ thật Lăng Tiêu làm người cũng không bá đạo, không trêu chọc người của hắn, hắn cũng có vô cùng khách khí. Bất quá người kia tựa hồ là bởi vì lúc trước Lăng Tiêu không có ở Mạc Thiếu Du trước mặt lên tiếng, kết quả là đem Lăng Tiêu trở thành quả hờ mềm, thái độ cũng không làm sao hữu hảo. Phế vật cũng xứng biết hai thanh hảo kiếm tung tích. Nam mơ. Thật sao? Lăng Tiêu mỉm cười, một cỗ sát khí nồng đậm lao thẳng tới thân thể người nọ mà đi. Người kia bỗng nhiên run run một cái, thiếu chút nữa thì cho Lăng Tiêu trực tiếp quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, tại Hắc Phong lâu, nơi đó là tội thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ. Người kia nói thời điểm, trong lòng vẫn là kinh hãi không thôi. Lăng Tiêu trước đó cũng không bại lộ tu vi, cũng không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, cho nên hắn cũng không có cảm nhận được Lăng Tiêu trô đáng sợ. Vậy mà lúc này Lăng Tiêu sát khí nhào về phía hắn thời điểm, hắn thật có một loại cảm giác bị người dùng lợi kiếm chống đỡ tim, thật là đáng sợ. Thực lực người này, sợ là không thể so với Mạc Thiếu Du thấp, khó trách Mạc Thiếu Du sẽ không động hắn. Trong lòng của hắn sợ hãi không thôi, trả lời cũng mười phần dứt khoát. Không cần sợ, chỉ cần ngươi hảo hảo dẫn đường, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, mặt khác này 1000 khối hạ phẩm linh thạch cầm. Lăng Tiêu thu hồi sát khí, ấm áp cười nói. Nhưng mà hình tượng kinh khủng đã sớm đóng dấu ở trong thân thể người này, hắn nơi nào còn dám không nghe, chỉ có thể nơm nớp lo sợ gật đầu nói, linh thạch ta không thể nhận, bất quá Hắc Phong lâu ta biết ở đâu, công tử theo ta đi là được. Cho ngươi hãy thu, không có gì ngượng ngùng. Lăng Tiêu đem linh thạch tiện tay rót vào đối phương trong nhận chữ vật, vỗ vỗ bả vai của đối phương, rất là hữu hảo nói. Khẩu Phật tâm xà. Vừa mới nếu là nói nhầm, ta đoán chừng mạng nhỏ cũng bị mất. Người kia trong lòng kinh hoàng không thôi. Hết chương, chương 1181, không thèm nói đạo lý chương 1181, không thèm nói đạo lý người dẫn đường đi ở phía trước, nhưng trong lòng thì may mắn không thôi. May mắn không có cường ngạnh chống đối, không phải vậy thật xong đời. Lăng Tiêu, Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai đi theo người này sau lưng hướng phía Hắc Phong lâu mà đi. Chắc hẳn tội thành đấu giá hội, nhất định sẽ vô cùng có ý tứ, không biết gặp được bao nhiêu cổ quái kỳ lạ đồ tốt. Bọn hắn rời đi Hắc Nhai về sau, trên đường lập tức nghị luận ầm ĩ vừa mới thiếu niên kia đến tuột cùng là người nào, dám chào phúng Mạc Thiếu Du, còn không có bị giết chết, hắn coi như là người đầu tiên. Đúng, vừa mới hắn thả ra kinh khủng sát khí, đơn giản để cho người ta toàn thân run rẩy, thật là đáng sợ, một chút không thể so với Mạc Thiếu Du chênh lệch. Hắn cũng không như Mạc Thiếu Du, bất quá thực lực cũng là không tầm thường, nếu bọn hắn cũng để mắt tới Ú Ảnh kiếm cùng Quỷ Sát Tử Mẫu kiếm, lần này Hắc Phong lâu đấu giá hội sợ là sẽ phải nhìn thật là náo nhiệt, người nào đi với ta đến một chút náo nhiệt không? Ha ha ha, đương nhiên phải đi. Đám người top 5 top 3 vừa nói vừa cười thuận Hắc Nhai đi thẳng về phía trước. Kỳ thật Hắc Phong lâu ngay tại Hắc Nhai cuối cùng, là một tòa cao ngất màu đen công trình kiến trúc, cũng coi như là tội thành cao nhất mang tính tiêu chí kiến trúc, thoạt nhìn 10 phần hùng vĩ. Hắc Phong lâu bên trong, không chỉ có Ú Ảnh kiếm cùng Quỷ Sát Tử Mẫu kiếm đấu giá, còn có bảo vật khác có thể muốn biểu diễn. Thánh triều Ngọc tỷ truyền quốc làm không tốt hôm nay cũng biết xuất hiện, ta là nghe người bên trong nói. Thật đúng là nói không chừng, dù sao tội thành đã xuất hiện qua rất nhiều chí bảo, tại Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục bên trên, tuyệt đối coi như là một chỗ bảo địa. Đó là dĩ nhiên, giang hồ các lộ hào kiệt đạt được bảo vật về sau, đều thích đi vào tội thành tiến hành đấu giá, bởi vì nơi này không cần giao thuế, mà lại bán đấu giá giá cả thường thường đều so địa phương khác cao nha. Người tới nơi này nhiều mà tạm, cho nên bảo vật tự nhiên cũng là nhiều mà tạm. Đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu? Lăng Tiêu hỏi người dẫn đường nói. Công tử không cần sốt ruột, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có một canh giờ, chẳng bằng tại trên hát phố dạo chơi, đừng nhìn Hắc Nhai đều là hàng vỉa hè cùng cửa hàng, nhưng đồ vật chưa hẳn liền sẽ so Hắc Phong lâu trên lệch. Người dẫn đường lúc này đối với Lăng Tiêu đó là hỏi gì đáp đấy, hoàn toàn không dám qua loa tắc trách hoặc là nói bậy nói bạn. Ồ, ta còn tưởng rằng đám võ giả đã có đồ tốt đều sẽ cầm lấy đi Hắc Phong lâu đấu giá đây, nguyên lai không phải sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Công tử có chỗ không biết, Hắc Phong lâu bán đấu giá giá cả xác thực rất cao, nhưng là tiền thù lao cũng cao, ít nhất cũng phải xuất ra 2 thành. Người dẫn đường giải thích nói, mà lại có nhiều thứ võ giả đạt được về sau cũng không biết có phải bảo vật hay không, nếu như muốn bắt đi Hắc Phong lâu giám định mà nói, nhất định phải đến thanh toán một bút không rẻ giám định phí, đồ vật nếu quả thật đến đáng tiền có tốt, vạn nhất không đáng tiền, vậy liền bồi chết rồi. Cho nên được vật như vậy, đám võ giả trên cơ bản đều sẽ tùy tiện tiêu cái giá, bày cái quầy hàng bán, đương nhiên, một loại người này hơn phân nửa đều khá mạnh mẽ, không ai dám cứng rắn tranh đoạt. Còn có mặt khác một số người, bọn hắn đã nhận được Hắc Mãng gia tộc che chở, tại Hắc Nhai có cửa hàng của mình, một chút đồ dùng thường ngày, phổ thông vật liền có thể ở trong những cửa hàng này mua đến. Hắc Phong lâu đối với vật phẩm đấu giá lựa chọn thế nhưng là rất nghiêm khắc, mỗi ngày bán đấu giá đồ vật sẽ không vượt qua 20 kiện, mà lại mỗi một loại đều tuyệt đối là đám võ giả nguyện ý ra giá cao hàng hiếm có. Thì ra là thế. Lăng Tiêu bây giờ đối với tội thành, bao nhiêu là có hiểu một chút rồi. Làm cũng tốt, hắn thật đúng là có thể tại tội thành đạt được Ngọc tỷ truyền quốc, chỉ là đoán chừng thời gian chờ đợi có lẽ sẽ lâu một chút. Nghe người dẫn đường nói, Lăng Tiêu liền phóng xuất ra linh hồn lực, tại Hắc Nhai hai bên trong gian hàng lục soát lên đồ tốt. Mặc dù nói đồ vật trên sạp hàng này, đại bộ phận đều là rất rưởi, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng chính như người dẫn đường kia nói tới, vạn nhất mua thấp bán cao đây. Lăng Tiêu nắm giữ cường đại linh hồn lực, tại nhặt nhạnh chỗ tốt phương diện, đây tuyệt đối là đương nhiên không để cho. Ừm. Đi ước chừng khoảng cách mấy trăm mét, Hắc Phong lâu đã gần ngay trước mắt, Lăng Tiêu chợt ở giữa ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một cái hàng vỉa hè trong đó. Vật này bán thế nào? Lăng Tiêu ngồi xổm người xuống hỏi. Một vạn hạ phẩm linh thạch, giá tổng cộng. Chủ quán nhìn Lăng Tiêu một cái, từ tốn nói, "Tốt, thành giao." Lăng Tiêu cũng không đi thêm có kẻ mà cả. Hắn nhìn chúng vật này là một khối cổ ngọc vô cùng xuất sắc, bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh khiết, tuy nói không phải là cái gì chân bảo hiếm thấy, nhưng dùng để tu luyện lại hết sức không sai. Giá trị đoán chừng tại 200 vạn hạ phẩm linh thạch còn chừng. Chỉ tiếc chủ quán không biết hàng, cho nên không nhận ra được thôi. Lăng Tiêu thì cảm nhận được rõ ràng khối cổ ngọc này bên trong ẩn chứa cô năng lượng kia. Tiểu hòa tử thật sảng khoái. Chủ quán thực lực không tầm thường, hẳn là nửa bước động thiên cảnh cường giả, hắn dám ở chỗ này bày quầy bán hàng, không có chút thực lực ấy khẳng định không được. Chờ một chút, thứ này ta ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu sắp từ chủ quán trong tay tiếp nhận khối cổ ngọc, lại bị một người ngăn cản. Mau nhìn, là Hắc Mãng gia tộc Mãng Kiếu. Thật sự là Mãng Kiếu, Hắc Mãng gia tộc số 1 thiên tài, địa vị không thua gì Bích Ba Đào Kiếm Trung Lục công tử cùng Thần Hoàng Đế Quốc thập đại hoàng tử. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu sau lưng, đứng nơi đó một cái vóc người cao lớn, uy phong lẫm lẫm chẳng hán. Hắn mặc dù coi như hùng tráng như vậy, bất quá niên kỷ nhưng cũng không lớn, chỉ có 19 tuổi mà thôi, nhưng là tu vi lại so Mạc Thiếu Du còn cao hơn, đạt đến nửa bước động thiên cảnh trưởng thành kỳ. Lăng Tiêu quay đầu nhìn Mãng Khiếu một cái, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắc Mãng gia tộc thật đúng là không hổ là Hắc đạo gia tộc, làm việc từ trước đến nay liền không nói đạo lý. Hắn nhìn người này, thực sự không giống như là người, giống như là một đầu siêu cấp cự mãng, mở đại khẩu huyết buồn, dùng ánh mắt sắc bén hung ác gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thoạt nhìn Hắc Mãng gia tộc ngược lại cũng không phải là thổi phồng, Mãng Khiếu đơn thuần từ tư chất bên trên mà nói, cũng có thể nói là một cái thiên tài siêu cấp. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ tới, xin lỗi, khối cổ ngọc này là ta nhìn thấy trước tiên, mà lại đã nói xong giá tiền. Lăng Tiêu nhìn xem giá hỏa này so với chính mình gần như cao 3 cái đầu tử tôn nói, tên điên rồi. Đúng đó, nhìn thấy Mãng Khiếu lại dám không để cho mở, còn dám nói như vậy, đây là muốn chết sao? Hắn làm không tốt là thật điên rồi, trước đó liền không cho Mạc Thiếu Du nhường đường, lúc này lại cùng Mãng Khiếu giật đổ, thuần túy tìm chết. Trong đám người phát ra từng tiếng kinh hô hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, đều cảm thấy Lăng Tiêu thuần túy là không có chuyện gì tự tìm phiền phức. Người trước nhìn chúng đồ vật. Ha 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 ha, tại tội thành, ta Mãng Khiếu nghĩ có được đồ vật, liền sẽ không chiếm được. Mãng Khiếu ha ha cười nói, tiểu tử, thức thời liền xéo đi nhanh lên, miễn cho ra ra ta độc thủ. Hắn mặc dù không có độc thủ, nhưng lại bỗng nhiên há miệng phun ra một đoàn sương mù. Sương mù này lộ ra âm trầm màu tím, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Lăng Tiêu trên thân thể, cấp tốc đã bị một đoàn màu tím gói ở là Hắc Mãng gia tộc Tử Yên độc trướng tiểu tử này chết chắc. Trong đám người truyền ra mà đến vài tiếng chào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại đều toàn bộ trợn tròn mắt. Hết chương, chương 1182, Mãng Khiếu sợ chương 1182, Mãng Khiếu sợ Tử Yên độc trướng bao trùm Lăng Tiêu thân thể, cái này để người ta trong đám không khỏi truyền ra nhìn có chút hạ hê tiếng cười. Tội thành võ giả, có đồng tình tâm cũng không nhiều. Nơi này là chân chính địa phương hung ác địa phương. Nhưng mà sau một khắc, những người kia tiếng cười im bặt mà dừng. Lăng Tiêu thậm chí động cũng không có động, kinh khủng kia Tử Yên độc trướng ngay tại trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất, phản phất bị thứ gì cưỡng ép hút đi. Võ giả nhãn lực tương đối tốt, trong thoáng chốc nhìn thấy Lăng Tiêu mắt trái tựa hồ xảy ra một ít biến hóa, thế nhưng trong nháy mắt thực sự quá nhanh, cho dù là bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng. Tử Yên độc trướng bị phá, mà lại nhẹ nhõm thoải mái như thế. Trong đám người phát ra thanh âm kinh hô, đối với Mãng Khiếu Tử Yên độc trướng bọn hắn thế nhưng là hiểu rất rõ, không biết bao nhiêu võ giả đều từng chết ở dưới độc trướng này, vô cùng thê thảm. Coi như không chết, sau khi chúng độc cũng là tùy ý Mãng Khiếu gây khó dễ, căn bản không thể nào hóa giải đến nhẹ nhõm như thế. Khó trách tiểu tử này dám khiêu khích Mãng Khiếu, nhìn đích sắc là có mấy phần bản sự. Liên tưởng trước đó Lăng Tiêu cùng Mạc Thiếu Du chạm mặt, lại thêm bây giờ đối mặt Mãng Khiếu lúc bình tĩnh tự nhiên, không ít người đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Hào tiểu tử, khó trách dám không cho ta Mãng Khiếu mặt mũi, bất quá tại đây tội thành, ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng một chút, ngươi tên là gì? Mãng Khiếu cười như không cười nhìn xem Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thực lực xác thực để cho hắn có chút bất ngờ, nhưng còn không đến mức để cho hắn sinh ra vẻ kiêng kỵ. Lăng Tiêu. Lăng Tiêu biểu tình như cũng là bình tĩnh như vậy, không có chút ý tứ kích động nào, có lẽ là thấy quá nhiều cao thủ đi, người cũng biến thành chững chạc lên. Nhưng mà nghe được cái tên này trong nháy mắt đó, Mãng Khiếu mắt tam giác lại bỗng nhiên co vào, lông mày chăm chú nhíu lại. Lăng Tiêu, sẽ là hắn sao? Mãng Khiếu chưa thấy qua Lăng Tiêu bản nhân, nhưng là cái tên này hắn thực sự quá quen thuộc, nhìn rằm đối địch, diệt đi thiếp mộc nhi mục đồ, bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn, đại náo thần hoàng đô thành, giết chết chính khí minh thiếu chủ, diệt đi điện quang ma vương. Đáng sợ hơn là, gần nhất còn có tin tức sừng, tiểu tử này trở về Thiên Long đại lục, nhất cử dẹp yên chân ma đế quốc, trùng kiến nhân tộc vương triều, định danh là Thiên Triều. Chính mình còn trở thành thiên đế. Loại tin tức này cũng chính là các đại thế lực cao tầng biết đến tương đối cặn kẽ, đại bộ phận người bình thường kỳ thật đối với Lăng Tiêu cũng không hiểu rõ, thậm chí có thể ngay cả cái tên này cũng không có nghe nói qua. Lăng Tiêu cái tên này giống như có chút ấn tượng, nhưng hẳn không phải là nhân vật tài giỏi gì đi, không phải thần hoàng đế quốc thập đại hoàng tử một trong, cũng không phải Bích Ba đảo kiếm trung lục công tử, càng không phải là Hắc Nha đế quốc thất sát tinh, cùng Hắc Mãng gia tộc cũng không còn quan hệ. Trong đám người, rất nhiều người đều lộ ra biểu tình khốn hoặc, thời đại này tam đại thế lực xuất sắc nhất võ giả trẻ tuổi chính là chỗ này 23 người, nhưng Lăng Tiêu khẳng định không phải một trong số đó. Cho dù gần với 23 người còn lại võ giả, giống như cũng không có danh hào của hắn. Bất quá nhìn Mãng Khiếu biểu tình kia, tất cả mọi người minh bạch, Lăng Tiêu có lẽ thực sự không tầm thường, Mãng Khiếu nhất định là biết Lăng Tiêu người này. Ha ha, nguyên lai là Lăng Minh, thất kính, đã như vậy, thứ này coi như là ta đưa Lăng Minh lễ vật. Mãng Khiếu cười cười, hắn tại nhà thời điểm liền nghe trưởng bối đã từng nói qua, gặp được Lăng Tiêu, tốt nhất đừng trêu chọc. Cứ việc trong lòng có chút không phục, nhưng hôm nay, hắn vẫn lựa chọn nghe trưởng bối lời nói. Đa tạ. Lăng Tiêu nhàn nhạt khẽ gật đầu, nơi này dù sao cũng là Hắc Mãng gia tộc địa bàn, có thể không nổi lên va chạm, đương nhiên vẫn là tốt nhất, đối phương nếu chịu từ bỏ, vậy liền không thành vấn đề. Không phải đâu, Mãng Khiếu thế mà sợ. Xem ra tiểu tử kia thực sự không tầm thường, lại có thể cho Mãng Khiếu lựa chọn từ bỏ. Đám người lại một lần nghị luận lên. Mãng Khiếu nghe nói như thế, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng chung quy còn có thể nhìn xuống, dù sao hắn cũng coi như là Hắc Mãng gia tộc người thừa kế, không có điểm ấy định lực làm sao thành. Nhưng hắn có thể nhịn được, cùng hắn cùng đi người lại nhịn không được. Lăng Tiêu quay đầu cùng chủ quán tiến hành giao dịch, vừa mới đem cổ ngọc cầm vào tay, đột nhiên một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau đánh tới. Loại cảm giác này, giống như là bị rắn đánh lén. Lăng Tiêu khỏe miệng dương lên một vệt cười lạnh. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất phạm nhân. Hắn có thể cho Mãng Khiếu mặt mũi, nhưng nếu có người nhất định phải tới đối phó hắn, vậy xin lỗi. Hắn cũng không quay người, chỉ là trên lưng đột nhiên ngưng tụ một đoàn ánh sáng chói mắt. Quang mang này lóe lên liền biến mất. Theo tới, chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, đánh lén Lăng Tiêu người, hai tay lại hoàn toàn bị tiêu hủy, một mảnh cháy đen, gió thổi qua, liền hóa thành cho bụi. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía bên này. Lúc trước coi là đều vô sự mà rồi, lại không nghĩ rằng đột nhiên xảy ra một màn như thế. Người xem náo nhiệt tự nhiên là hưng phấn không gì sánh được, mà Hắc Mãng gia tộc võ giả sắc mặt nhưng là không còn dễ nhìn như vậy rồi. Huynh đệ, chuyện gì xảy ra, tay của ngươi thế nào? Hỗn đản, tiểu tử này ám toán ta. Hai tay hoàn toàn hủy diệt võ giả sắc mặt một mảnh trắng bệnh, giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ trên đầu nhỏ xuống, nhưng mà trong mắt lại lộ ra hung hãn sắc ý, tựa hồ muốn Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh, thiên đạo vật quả. Lăng Tiêu đem cổ ngọc bỏ vào trong nhẫn chữ vật, sau đó quay đầu nhìn về phía đôi mắt dữ tợn, đột nhiên một chỉ điểm ra. Ám ảnh truy pha không mà đi, trực tiếp xuyên thủng người võ giả kia cổ họng. Võ giả trong cổ họng ư ngược người, giống như là muốn nói điều gì, nhưng lại làm sao cũng nói không ra. Trong ánh mắt của hắn, đã từ hung hãn chuyển hóa thành hoảng sợ. Đại khái hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, Lăng Tiêu lại dám ngay trước mặt Mãng Khiếu, dám ở tội thành đối với hắn ra tay gắt. Kỳ thật Lăng Tiêu cũng không muốn, chỉ là bị người đánh lén về sau, còn muốn bị người ta vu cáo làm ám toán. Hắn cũng không có như vậy loại tốt tính. Ta không cam tâm. Cứ việc rất khó phát ra âm thanh, nhưng là ở trong mơ hồ không rõ lời nói, vẫn là nhớ lại bốn chữ khá là rõ ràng. Thật sự là hắn không cam tâm, hắn coi là không người nào dám tại tội thành xuống tay với hắn, hắn coi là không ai dám ngay trước mặt Mãng Khiếu giết hắn. Nhưng mà hắn sai rồi, sai vô cùng. Như thế sai lầm đại giới, chính là đánh đổi mạng sống. Trên đường phố tất cả mọi người bị sợ nhảy một cái, cho dù là tu vi so Lăng Tiêu mạnh hơn, cũng là bị hắn loại hành vi trắng trợn mà khiêu khích này dọa cho lấy rồi. Bọn hắn có lẽ dám đối với Hắc Mãng gia tộc ra tay, nhưng tuyệt đối không dám làm trước mặt Mãng Khiếu, trước mặt nhiều người như vậy giữa ban ngày ra tay. Thế này sao lại là giết một người, cái này căn bản là đang hướng Hắc Mãng gia tộc tuyên chiến. Hắc Mãng gia tộc bản thân liền vô cùng cường đại, mà sau lưng của hắn càng có Hắc Nha đế quốc, Thần Hoàng đế quốc cùng Bích Ba đảo cao tầng ủng hộ. Cùng Hắc Mãng gia tộc là địch, vậy chẳng phải là muốn cùng ba đại thế lực này là địch. Người trẻ tuổi kia là thật điên rồi. Nói lung tung, cũng là muốn trả giá thật lớn, ta muốn ám toán, cũng là đi ám toán động thiên cảnh võ giả, ngươi xứng sao? Nhàn nhạt nhìn thi thể trên đất một cái, Lăng Tiêu ném ra một câu. Căn bản không cần thiết giải thích cái gì. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thực lực của hắn mạnh hơn người kia quá nhiều, căn bản không có khả năng dùng phương pháp ám toán. Hết chương, chương 1183, Luyện Đan Đại hội chương 1183, Luyện Đan Đại hội nếu như tất cả mọi người giảng đạo lý mà nói, Lăng Tiêu tự nhiên là vô tội, bất quá tội thành cũng không phải địa phương giảng đạo lý. Lăng Tiêu giết Hắc Mãng gia tộc người, Mãng Khiếu nếu như không hề làm gì, vậy thì có chút quá bất ức. Mọi người đưa mắt về phía Mãng Khiếu, muốn nhìn một chút vị này Hắc Mãng gia tộc đệ nhất thiên tài nên xử lý như thế nào chuyện này. Mãng Khiếu rất không cao hứng, thậm chí có chút sắc ý. Mặc dù hắn biết rõ, là người của mình đánh lén Lăng Tiêu, kết quả ăn phải cái lô bốn, nhưng là Lăng Tiêu trước mặt nhiều người như vậy đem hắn thủ hạ giết chết, này rõ ràng chính là không nể mặt hắn, rõ ràng chính là ở trước mặt tất cả mọi người quất hắn mặt. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Giờ này khắc này, hắn đã đem trưởng bối trong nhà khuyến cáo ném sang một bên đi rồi, nếu như không thể biểu thị chút gì, hắn Mãng Khiếu sau này cũng không cần lăn lộn. Lăng Tiêu, ngươi biết ta hiện tại rất tức giận sao? Dù cho là người của ta không đúng, nhưng ngươi không nể mặt ta, không cho Hắc Mãng gia tộc mặt mũi, làm cái này pháp có phải hay không có chút không ổn. Mãng Khiếu toàn thân nổi lên tử sắc quan mang, hùng hồn chiến y đã bắt đầu cháy rừng rực, cái này khiến trong lòng mọi người lập tức phấn khởi. Rốt cuộc phải động thủ. Mãng Khiếu không thua bởi kiếm trung lục công tử võ giả trẻ tuổi, sẽ cho người trẻ tuổi mới tới tội thành này một cái dạng gì giáo hơn đây? Mặt mũi. Là mặt mũi trọng yếu vẫn là tính mệnh trọng yếu? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ngươi bây giờ chỉ là mất mặt mà thôi, nếu quả thật muốn động thủ, đó chính là bỏ mệnh. Uy hiếp. Uy hiếp hoàn toàn không che giấu chút nào. Mãng Khiếu sắc mặt càng thêm khó coi, Lăng Tiêu nội tình hắn hoàn toàn không rõ rõ, nhưng đối phương bình tĩnh như thế, tựa hồ ăn chắc hắn, cái này khiến trong lòng của hắn có chút do dự. Đến tột cùng muốn hay không động thủ? Động thủ hậu quả sẽ là cái gì? Hắn không biết, hắn hiện tại tâm tình vô cùng tệ hại. Tiểu tử này quá ngu, nghe hắn ý tứ này, giống như có thể ngay cả Mãng Khiếu đều giết đi à. Không sai, hẳn là ý tứ này, ta giống như mơ hồ nhớ lại danh tự này, trước đó Thần Hoàng Đế quốc chuyển đi Phí Phí Dương Dương Thiên tuyển chi tử có thể hay không chính là hắn. Người này kiểu nói này, những người còn lại lập tức đều đã có ấn tượng. Chỉ là nơi này phần lớn người cũng chỉ là nghe đã từng nói qua Thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu một vài tin đồn mà thôi, đối với Lăng Tiêu thực lực và tính cách thì hoàn toàn không hiểu rõ. Thiên Long đại lục Thiên tuyển chi tử sẽ là Hắc Mãng gia tộc thiếu đương gia đối thủ sao? Đám người mong mọi chiến đấu kế tiếp. Thiếu đương gia, còn cùng tiểu tử thúi kia sủa cái gì, xử lý hắn, lại dám không cho chúng ta Hắc Mãng gia tộc mặt mũi. Không sai, liền xem như người của chúng ta đánh lên hắn, hắn cũng hẳn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, rõ ràng còn dám phản kháng, có hay không vương pháp. Tại những thứ này người xem ra, tội thành vương pháp chính là Hắc Mãng gia tộc lớn nhất, ở chỗ này mọi thứ đều từ Hắc Mãng gia tộc định đoạt. Cho dù là bọn hắn muốn giết ai, người kia cũng chỉ có thể quỳ để bọn hắn giết, ngay cả hoàn thủ đều không được, nếu không chính là phản địch. Có thể động thủ cũng đừng nói nhảm, ta đứng ở chỗ này, chờ các ngươi đâu. Lăng Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười khiêu khích, phản phất trước mắt đám võ giả ở mỹ kia, chỉ là một đám phế vật mọc ra miệng mà thôi. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Hắc Mãng gia tộc đám võ giả trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà liền xem như phẫn nộ, bọn hắn nhưng cũng không dám xuất thủ. Lăng Tiêu mới vừa rồi tùy tiện giết chết bọn hắn huynh đệ, xuất thủ nhanh chóng, bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Cùng người như vậy độc thủ, bọn hắn cũng biết chết. Cho nên bọn hắn mới có thể khuyến khích Mãng Khiếu độc thủ, ở chỗ này, cũng chỉ có Mãng Khiếu có thể cùng Lăng Tiêu một trận chiến, bọn hắn dễ dàng đục nước béo cỏ, lén lút cho lên Lăng Tiêu một đao. Mãng Khiếu hiện tại đã là cưỡi hổ khó xuống, hắn thực sự không nguyện ý cùng Lăng Tiêu giao thủ, bởi vì Lăng Tiêu thực lực coi là thật thâm bất khả trắc. Nhưng là loại tình huống này, hắn lại không thể không ra tay bảo vệ Hắc Mãng gia tộc tôn nghiêm. Hắn hiện tại cần chính là một bậc thang, một cái bậc thang có thể quay người rời đi. Bằng không mà nói, cứ thế mà đi, vậy liền quá mất mặt. Thế nhưng là thật muốn động thủ, chỉ sợ thật có thể sẽ mất đi tính mạng. Thiếu đương gia đại sự, người thông minh vẫn phải có. Trong đám người bỗng nhiên thoát ra một cái Hắc Mãng gia tộc người, hướng về phía Mãng Khiếu hô, lại đương gia để cho ngài nhanh đi về đây, nói là liên quan đến Hắc Mãng gia tộc đại sự. Đây đương nhiên là giả, chính là muốn cho Mãng Khiếu tìm lối thoát mà thôi. Mãng Khiếu sau khi nghe được, lập tức triệt hồi cả người chiến ý, trừng Lăng Tiêu một cái nói, hôm nay coi như là tiện nghi ngươi rồi, tại tội thành, vẫn là phải an phận thủ thường, không phải vậy có khổ cho người quá ăn. Chúng ta đi. Mãng Khiếu không kịp chờ đợi lựa chọn rời đi. Cái này khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mặc dù Mãng Khiếu có lý do rời đi, thế nhưng là dựa theo bọn hắn đối với Mãng Khiếu hiểu rõ, người này một khi bị chọc giận, bất kể là sự tình gì cũng không thể rời đi. Nhất định phải giết người chọc giận hắn mới được. hôm nay làm sao đột nhiên trở nên lý trí như thế? Chẳng lẽ là sợ? Đối mặt loại tình huống này, Hắc Mãng gia tộc võ giả càng là trợn mắt hốt mồm. Ngày bình thường phách tuyệt vô song Mãng Khiếu thiếu đương gia lại mắt thấy huynh đệ của mình bị người giết chết, cũng không bắt lấy đối phương. Thế nhưng là Mãng Khiếu đã rời đi, mấy người bọn hắn căn bản cũng không dám đi tìm Lăng Tiêu phiền phức, chán nản mà chạy trước rời đi. Võ giả vây xem là muốn cười lại không dám cười. Dù sao nơi này là Hắc Mãng gia tộc địa bàn, bọn hắn thật đúng là lo lắng sẽ bị Hắc Mãng gia tộc trả thù. Ngươi có thể đi. Lăng Tiêu hướng võ giả dẫn đường phất phất tay nói, nếu Hắc Phong lâu đã có thể thấy được, vậy liền không cần người dẫn đường rồi. Đa tạ công tử ân không giết. Võ giả dẫn đường chắp tay, đào mệnh đồng dạng rời đi. Mới vừa rồi Lăng Tiêu ngay trước mặt Mãng Khiếu giết chết Hắc Mãng gia tộc người, một màn này thế nhưng là trong lòng của hắn đầu lưu lại ấn tượng thật sâu, đơn giản vùng đi không được. Chủ nhân, chúng ta còn phải tiếp tục dạo phố sao? Lãnh Mai cảnh giác nhìn xem trên đường phố đột nhiên nhiều lên người mặc Hắc Mãng tiêu chí quần áo người, thấp giọng hỏi. Rất hiển nhiên, tuy nói Mãng Khiếu là tìm cái bậc thang cút đi rồi, nhưng lại khẳng định nuốt không trôi một hơi này, không phải sao? Hắc Mãng gia tộc đã bắt đầu hành động. Chỉ cần có cơ hội, tin tưởng những người này nhất định sẽ không chút lưu tình đem hắn Lăng Tiêu tiêu diệt. Hay là trước đi phòng đấu giá, miễn cho đồ vật bị người khác đoạt. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, "Lăng Tiêu, ta vừa mới nghe được một kiện chuyện thú vị, ngươi thu hoạch sẽ cảm giác hứng thú." Nguyệt Nữ đột nhiên nói, "Chuyện gì a Nguyệt Nữ tỷ tỷ?" Lăng Tiêu buồn bực hỏi, "Tựa hồ tội thành hai ngày nữa muốn tổ chức một trận luyện đan đại hội, đến lúc đó sẽ có đến từ Thiên Long đại lục, Thần Hoàng đại lục cùng bảy võ tông đạo, thậm chí Ngũ Tiên đạo bên trên luyện đan sư dự thi, ngươi không phải đối với luyện đan một mực cảm thấy rất hứng thú sao, muốn hay không tham gia náo nhiệt?" Nguyệt Nữ cười đáp, "Đó là đương nhiên muốn tham gia, ở nơi nào cử hành?" Lăng Tiêu hoàn toàn không nghi ngờ Nguyệt Nữ lời nói, Nguyệt Nữ dù sao cũng là âm dương cảnh cường giả, cảm giác của nàng phạm vi có thể so sánh Lăng Tiêu cường hơn nhiều. Nghe được một chút chuyện Lăng Tiêu không nghe được sự tình, cũng vô cùng bình thường. Hắc Mãng gia tộc. Nguyệt Nữ cười nói, "Hết chương, chương 1184, Hắc Phong lâu các chương 1184, Hắc Phong lâu các hắc, có ý tứ, vậy khẳng định phải đi." Lăng Tiêu thích náo nhiệt, mà lại luyện đan đại hội liên lụy đến hắn sở trường nhất đồ vật, nói không chừng đi rồi, còn có thể lăn lộn đến đồ chơi hay đâu. Ngươi muốn đến liền tốt. Tội thành luyện đan đại hội thế nhưng là tội thành thịnh sự 2 năm mới tổ chức một lần, Hắc Nha Đế quốc, Thần Hoàng Đế quốc, bảy võ tông đạo, Ngũ Tiên đạo các loại đều sẽ phái người tới tham gia, bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Nguyệt Nữ vừa cười vừa nói, đối với một tên dược sư tới nói, cùng đồng hành giao lưu là vô cùng trọng yếu, nếu như ngươi có thể ở trong trận đại hội này đạt được một ít thành tích, chắc hẳn ngày sau người đối với ngươi kiêng kỵ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ưu thế này không lợi dụng thật là đáng tiếc. Chủ nhân, ta cũng đã được nghe nói, tội thành luyện đan đại hội sẽ từ rất nhiều thế lực chú ý, nếu như biểu hiện xuất sắc mà nói, đã bị những thế lực này nhìn trúng, mà còn mời làm thượng khách, đãi ngộ tốt đến làm cho vô số người phát cuồng. Lãnh Mai cũng bổ sung một câu, nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng trên thực tế so Lăng Tiêu từng tới địa phương nhưng muốn hơn rất nhiều. Thậm chí tại Lãnh Mai trí nhớ mơ hồ bên trong, nàng thật giống như trước đây tới qua tội thành, chỉ là lúc kia quá nhỏ, đã không nhớ rõ. Cùng một chút thế lực lớn hợp tác vẫn là có thể, bất quá quy thuận coi như xong, ta thế nhưng là thiên triều thiên đế, nếu như làm người khác chuyên trách dược sư, đây chẳng phải là không có bất kỳ tự do gì sao? Lăng Tiêu lắc đầu nói, người đây đã sai lầm rồi, Diệu Thủ Thiên Tôn tôn thượng chủ nhân ngươi cũng là biết đến đi. Mặc dù hắn bị chúng ta giết, nhưng lại cũng từng có quá khứ huy hoàng. Lãnh Mai nói, tôn thượng chính là tội thành thứ 31 giới luyện đan đại hội giết ra đến một thất tuyệt đối hắc mã. Tại tham gia luyện đan đại hội trước đó, hắn vừa bãi vô danh, mà lại nghèo rất mùng tơi. Thế nhưng là khi hắn thành công ở trong luyện đan đại hội lấy được thành tích về sau, cũng rất được bị các đại thế lực nhìn trúng. Hắn cuối cùng lựa chọn trở thành thánh triều ngự ý đi, mà lúc đó tôn thượng cũng chỉ là một cái hoàng phẩm cấp thấp dược sư mà thôi. Hắn ngay lúc đó tu vi càng là kém cỏi, thế mà chỉ có đệ nhất động thiên cảnh giới. Nhưng mà lương tựa thánh triều đã nhận được đại lực vun trồng về sau, không chỉ có dược sư đẳng cấp liên tục kéo lên, trở thành Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục bên trên mạnh nhất dược sư, mà lại tu vi cũng là một đường tiêu thăng, trở thành cường đại động thiên cảnh trí cường giả. Tại bị chúng ta giết chết trước đó, hắn thật là phải là có thể nhân vật hô phong hoán vũ. Nếu như không có thánh triều ủng hộ, hắn chỉ bằng vào cố gắng của mình đi tu luyện, căn bản không có khả năng sẽ có giờ này ngày này kinh khủng thành tựu. Nguyên lai tôn thượng rõ ràng còn có một đoạn lịch sử như vậy. Lăng Tiêu vẫn cho là tôn thượng sinh ở Thiên Long đại lục, sinh trưởng ở Thiên Long đại lục, chưa bao giờ từng rời đi nơi đó đâu. Nguyệt Nữ lúc này thuận miệng nói, còn không phải sao? Bất kể là tu luyện hay là luyện đan, vậy cũng là cần đại lượng kim tiền. Cho dù là nắm giữ cực cao dược sư thiên phú người, nếu như thiếu khuyết liên tục không ngừng dược liệu ủng hộ, hắn như vậy vẫn như cũng là khó mà lấy được thành tích. Rất nhiều thiên tài võ giả chính là khi còn bé bị chậm trễ, tuổi tác đến trình độ nhất định, đã mất đi tiên thiên ưu thế, trở nên tầm thường vô vi. Dược sư luyện dược luyện đan vậy cũng là cần dược liệu, nếu như vẫn luôn đem thời gian đều lãng phí ở phía trên này, nơi nào còn có thời gian đi để thăng năng lực. Nếu như phía sau có cái đại tài chủ hỗ trợ cung cấp tài liệu, đó cũng không giống nhau. Hoàn toàn có thể hết sức chuyên chú mà đi luyện dược, mà không cần quan tâm sự tình khác. Luyện đan đại hội kỳ thật chính là tìm những cái có thể duy trì chính mình đại tài chủ, rất nhiều dược sư đều là ý nghĩ như vậy. Hắc hắc, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ngài nói cái này, cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Lăng Tiêu nắm giữ Sơn Hà Võ Hồn, người khác cần hơn bạn dược liệu mới có thể luyện ra được kỹ xảo, hắn chỉ cần một bộ như vậy đủ rồi. Hiện tại hắn mới 17 tuổi, chân chính bắt đầu học tập luyện đan luyện dược cũng chỉ là không đến thời gian 2 năm mà thôi, nhưng là hắn thành tựu như bây giờ, cũng đã không thể so với trước khi chết Diệu Thủ Thiên Tôn tôn thượng kém. Cho nên đối với hắn tới nói, đại lượng dược liệu trừ phi là phải dùng đến luyện đan, nếu không không có bao nhiêu ý nghĩa. Huống chi hắn bây giờ thế nhưng là thiên triều thiên đế, phía sau nắm giữ một cái đế quốc lớn như vậy, lại thêm Thiên Long Thương hội Vân Nhã công chúa hỗ trợ, muốn lấy tới dược liệu cũng không phải chuyện không thể nào. Nói lên dược liệu, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lần này đến tội thành, hắn còn có một cái mục đích khác, chính là làm đến làm hết khả năng dược liệu, sau đó luyện chế thật nhiều đan dược, đến để thăng ám thứ cùng thần đô quân hộ vệ tổng thể thực lực. So với Ngọc Tỷ truyền quốc, cái này cũng là rất trọng yếu. Mặc dù đan dược không thể ỷ lại, thế nhưng là nếu như không có chút nào dùng, đó cũng là tuyệt đối không được. Hát Phong lâu đến. Ba người trò chuyện một chút, là đến Hát Phong lâu trước. Nhìn qua cao vút trong mây, một cái Hát Phong lâu lại không nhìn thấy đỉnh, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hát Phong lâu, không đơn giản. Hát Phong lâu thế lực sau lưng, chỉ sợ càng không đơn giản. Chúng ta vào xem, nhìn xem danh xưng thần hoàng đại lục bên trên mạnh nhất phòng đấu giá, rốt cuộc có chỗ đặc thù gì. Lăng Tiêu có một loại trực giác, luôn cảm giác mình lần này đi vào tội thành nhất định có thể đủ tìm tới Ngọc Tỷ truyền quốc. Loại cảm giác này khi tiến vào Hát Phong lâu trong nháy mắt đó cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Ba người bước lên đá xanh trải thành mặt đường, vương bức mà lại sạch sẽ, lại không nhìn thấy một tia tạp vật. Tại Hát Phong lâu thủ vệ ánh mắt chim ưng lợi hại phía dưới, Lăng Tiêu ba người bước vào Hát Phong lâu bên trong. So với trên hát phố bầu không khí rộn rộn ràng ràng, Hát Phong lâu bên trong trở nên yên tĩnh rất nhiều. Cho dù là không ít người, thế nhưng là tất cả mọi người duy trì yên tĩnh, không dám cao giọng nói chuyện. Từ hát nhai đến Hát Phong lâu cũng chỉ là một môn ngăn cách, lại đơn giản giống như trên trời dưới đất, khác nhau coi là thật to lớn. Hát Phong lâu bên trong không có lạnh lẽo hàn phòng, ngược lại vô cùng ấm áp. Lăng Tiêu nhìn đến trong này bố cục, con mắt lập tức đều có chút không nhận chính mình khống chế rồi. Toàn bộ đại sảnh, tất cả quầy hàng toàn bộ là thanh nhất sắt thủy tinh cùng hoàng kim chế tạo, không chỉ có xinh đẹp mà lại rất cao cấp. Hát Phong lâu bên trong cũng có thủ vệ, chỉ có điều đều là thường phục, không có mặc đặc biệt chế phục. Nhưng là Lăng Tiêu thông qua nét mặt của bọn hắn cùng ánh mắt liền có thể đoán được, những người này tuyệt đối là Hát Phong lâu người. Lăng Tiêu ba người bọn hắn bước vào Hát Phong lâu trong nháy mắt, tối thiểu nhất có trên trăm đạo ánh mắt hướng bọn họ bên này quét một vòng. Sau một lát, những thứ này để cho người ta rất không thoải mái, toàn thân khẩn trương sắc bén ánh mắt mới dần dần dịch chuyển khỏi. Các ngươi nói, Hát Phong lâu sau màn lão bản đến tột cùng là người nào? Ta cũng không tin tưởng là Hát Mãng gia tộc, Hát Mãng gia tộc có trận chiến lớn như vậy sao? Lăng Tiêu sờ lên cằm, có chút khốn hoặc hỏi. Hát Mãng gia tộc đại đương gia thế nhưng là Trường Nhạc Tiên Đảo ngầm thừa nhận tồn tại Hát Đạo lão đại, có Trường Nhạc Tiên Đảo ủng hộ, ngay cả Hát Nha đế quốc, Thần Hoàng đế quốc, Bích Ba đảo nhóm thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc, chủ nhân ngươi cũng không thể xem nhẹ hắn. Lãnh Mai nhắc nhở. Vì trở thành Lăng Tiêu bên người trợ thủ đắc lực nhất, mà không chỉ là giúp đỡ, Lãnh Mai có thể nói là xuống một phen khổ công, tối thiểu nhất nàng tại tu luyện nhàn rỗi ở bên trong, còn tra duyệt đại lượng có quan hệ tội thành tài liệu tương quan. Lần này có thể nói ra những chuyện này đến, cũng không phải là ngẫu nhiên. Hết chương, chương 1186, đội trưởng đội thị vệ chương 1186, đội trưởng đội thị vệ sau cái thủ vệ tụ cùng một chỗ túi đầu thương lượng một lát, rốt cục nhường đường. Dựa theo Hát Phong lâu quy củ, khách quý là đích xác có thể mang khách nhân lên lầu, bất quá một lần tối đa chỉ có thể mang 4 người. Vân Nhã cũng không có trái với quý củ, bọn hắn thật đúng là không tốt đi ngăn cản. Huống chi Vân Nhã phía sau là Thiên Long Thương hội, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc, bằng không mà nói, sau này nhất định là chịu không nổi. Dừng lại, Vân Nhã đã mang theo Lăng Tiêu, Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai đi tới lầu 2, đang chuẩn bị đi tìm phòng thời điểm, một cái thanh âm có chút không đủ hơi đột nhiên vang lên. Sau một lát, mấy người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, người cầm đầu sắc mặt tái nhợt, hình thể gầy gò, mắt thần đô có chút phiêu hốt. Cảm giác là thời gian dài vu sơn mây mưa đưa đến thân thể suy yếu. Nhưng mà người thanh niên chỉ là rõ ràng túng dục quá độ, thực lực lại một chút không yếu, lại là một cái cựu trọng thiên tu vi võ giả. Loại tu vi này, tại Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục bất kỳ địa phương nào đều coi như là người nổi bật rồi. Không thể nói là hiếm như lá mùa thu, nhưng là tuyệt đối là tương đối ít một loại tinh anh. Thanh niên cười híp mắt nhìn xem Vân Nhã, trong ánh mắt lộ ra hai điểm xanh biếc và mang, khóe miệng thậm chí dương lên một vệt tà ác ý cười. Mã Nguyên, ngươi muốn làm gì? Vân Nhã trên mặt hiện ra biểu lộ băng lãnh chán ghét, phản phất là lúc ăn cơm đột nhiên thấy được một cái con rệm, loại cảm giác này đừng đề cập có nhiều chán ghét. Làm gì? Vân Nhã công chúa, mặc dù nói ngươi là chúng ta Hát Phong lâu mời tới đấu giá người chủ trì, nhưng là không thể tùy tiện liền làm việc thiên tư, những phòng khách quý kia mỗi một cái đều quý giá chi cực, không phải tùy tiện đến một hai con a miêu a cẩu đều có tư cách đi vào. Mã Nguyên trên mặt nổi lên một vẻ tâm trầm, hắn rất không cao hứng, nhất là thời điểm Vân Nhã chán ghét khinh bỉ biểu lộ tiến vào hốc mắt của hắn bên trong, hắn đơn giản có một loại muốn bá vương ngạnh thương cung xúc động. Hắn nhưng là Hát Mãng gia tộc trực hệ thân tộc, đại đương gia chính là hắn thân thúc thúc, mà lại hắn tư chất tu luyện cũng là tuyệt đối không kém. Năm gần 19 tuổi thì đến được cựu trọng thiên tiền kỳ tu vi, đây cũng không phải là ai cũng làm được. Hắn nhìn thấy Vân Nhã lần đầu tiên đã bị nữ nhân này si mê. Hắn từng ủy thác thúc thúc của mình tiến đến cầu thân, lại bị Vân Nhã trực tiếp cự tuyệt. Cái này khiến hắn luôn luôn kiêu ngạo hung hãn 10 phần khó chịu, cho nên đối mặt Vân Nhã, hắn bao nhiêu là sẽ có chút đối tượng. Nhưng là ta làm sao nhớ kỹ Hắc Mãng gia tộc đại đương gia đã từng hứa hẹn qua ta, vô luận ta mang bằng hữu gì tới, đều có thể tùy ý sử dụng nơi này một đến hai ở giữa quý tộc phòng đây. Vân Nhã lời này mặc dù nói khách khí, nhưng là trong giọng nói lại lộ ra băng lãnh và khinh thường. Mời nàng tới nơi này là Hắc Mãng gia tộc đại đương gia, cũng không phải một cái nho nhỏ Hắc Phong lâu thị vệ trưởng. Tránh ra, nếu không ngươi chính là cùng đại đương gia đối nghịch. Vân Nhã lạnh lùng nhìn Mã Nguyên một cái, thế mà quay người tiện tay vén lên Lăng Tiêu cánh tay, vượt qua Mã Nguyên, hướng phía khách quý bao xương đi đến. Một màn này, để cho Mã Nguyên cảm giác được khuôn mặt nóng hừng hực. nữ nhân này thế mà ngay trước mặt thuộc hạ của hắn như này uy hiếp cũng không nhìn hắn. Trọng yếu hơn chính là, hắn một mực truy cầu lại cũng không đến nữ nhân, thế mà thân mật kéo nam nhân khác cánh tay, cái này khiến lồng ngực hắn bên trong tỏa ra ghen ghét chi hỏa. Hỏa diễm nổi lên, hắn dần dần đã mất đi lý trí, hướng về phía Vân Nhã bóng lưng gầm thét lên, "Sú nữ môn, nguyên lai ngươi ở trước mặt lão tử giả thanh cao, cùng một đóa bạch liên hoa, sau lưng lại thích loại này tiểu thị tươi. Cũng không biết tiểu tử lông đều chưa mọc đủ này, có thể hay không ở trên giường thỏa mãn nhu cầu của ngươi." Vân Nhã bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mã Nguyên, khí tức cường đại phóng xuất ra, lại để cho Lăng Tiêu đều thất kinh. Hắn vẫn cảm thấy Vân Nhã chính là một cái thương nhân, trên tu vi khả năng cũng không lợi hại. Lại không nghĩ rằng nữ nhân ngày bình thường thoạt nhìn vũ mị yêu kiều nữ, lại có được đáng sợ nửa bước âm dương cảnh tu vi. Đơn giản đáng sợ. Mã Nguyên cũng giật nảy mình, đột nhiên ý thức được chính mình khiêu khích cũng không phải một cái nữ nhân ven đường tùy tiện tìm đến, mà là một cái đến từ Thiên Long Thương hội tồn tại đáng sợ. Nữ nhân này tuổi còn trẻ liền trở thành Thiên Long Thương hội tại Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục lão bản, năng lực nếu như không được, căn bản không có khả năng. Khó trách ngay cả đại đương gia đều đối với nữ nhân này một mực cung kính. Hắn cưỡng ép muốn bật thốt lên dơ bẩn ngôn ngữ nuốt vào trong bụng, lại cảm giác vẫn là không thoải mái. Đột nhiên, Lăng Tiêu chiếu vào tầm mắt của hắn. "Ta không dám mắng Vân Nhã, còn không dám mắng tiểu tử này sao?" Mã Nguyên cảm giác mình muốn phát tiết, muốn chút giận, bằng không mà nói hắn nhất định sẽ bị điên, cho nên hắn tuyệt đối không thể nhịn. Hắn hướng phía Lăng Tiêu mắng, "Tiểu tử, lập tức thông đồng ba nữ nhân, cũng không sợ ngươi tiểu thân thể có thể tiếp nhận sao? Không bằng đem ngươi bên người hai cái kia tặng cho tiểu gia ta chơi bừa." Lăng Tiêu đột nhiên đứng vững, nhìn về phía Vân Nhã nói, "Vân Nhã công chúa, người này có thể giết chứ?" Hắn dù sao cũng là Hắc Mãng gia tộc đại đương gia chất tử, cho người kia một cái mặt mũi đi, cắt đầu lưỡi của hắn liền tốt. Vân Nhã tử tổ nói, "Ý kiến hay, hắn nhưng cũng ưa thích như vậy mắng chửi người, ta liền cắt đầu lưỡi của hắn, để cho hắn bệnh viện nói không ra lời." Án lấy Lăng Tiêu tính tình, đối phương kinh nhờn hắn nguyện nữ tỷ tỷ và Lãnh Mai muội muội, hắn là nhất định sẽ đem đối phương giết chết. Bất quá nơi này dù sao liên lụy đến Vân Nhã, hắn không muốn để cho Vân Nhã quá khó xử. Huống chi cắt mất đầu lưỡi, có lẽ so giết Mãng Nguyên càng có trừng phạt ý nghĩa, a cẩn thận một chút, thực lực của hắn không tầm thường. Vân Nhã vừa định nhắc nhở Lăng Tiêu, kết quả còn chưa nói xong, liền phát hiện Mãng Nguyên đã che lấy miệng không ngừng chảy máu té quỵ trên đất. Mà mặt đất bằng bạch ngọc chế tạo, một đoạn đầu lưỡi thoạt nhìn vô cùng nhìn thấy mà giật mình. "Nếu Vân Nhã công chúa thay ngươi xin tha, ta cũng chỉ cắt mất đầu lưỡi của ngươi, cái này cũng là vì người tốt, miễn cho sau này họa từ miệng mà ra, gặp được người so với ta hung tàn hơn, ngươi mạng nhỏ liền không có." Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn Mãng Nguyên một cái, giống như là làm một kiện sự tình vô cùng qua quýt bình bình. Đã có người nhất định phải muốn bị đánh, vậy hắn cần gì phải khách khí đây? Hắn là không muốn trêu chọc Hắc Mãng gia tộc, thế nhưng là Hắc Mãng gia tộc người nếu như nhất định phải tới tìm hắn phiền phức, vậy hắn thế nhưng là tránh không kịp, chẳng bằng chủ động xuất kích tốt. "Tiểu tử, ngươi xong đời, lại dám đụng đến bọn ta thị vệ trưởng, ngươi nhất định phải chết." Giờ này khắc này, đi theo Mã Nguyên sau lưng mấy người thị vệ kia mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Lăng Tiêu, ngoài mạnh trong yếu mà kêu lớn lên. "Còn không mau cút đi, coi là thật muốn chết sao?" Vân Nhã nổi giận nói. Nàng là thật sợ Lăng Tiêu ở chỗ này đại khai sát giới, nói như vậy, liền cùng Hắc Mãng gia tộc thế thành nước lửa rồi. Nàng không biết Lăng Tiêu hiện tại có bao nhiêu lợi hại, nhưng là nàng tuyệt đối không hy vọng Lăng Tiêu mạo hiểm đi đắc tội một cái địch nhân không biết. Thời điểm Mã Nguyên bị thủ hạ khiêng đi, mặc dù không cách nào nói chuyện, thế nhưng là một đôi mắt lại liều mạng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu một cái nuốt vào. Hết chương, chương 1187, lại lần nữa hợp tác chương 1187, lại lần nữa hợp tác Lăng Tiêu, cái này có chút không giống phong cách của ngươi, gặp được loại cặn bã này, trực tiếp giết chẳng phải xong rồi, không có nhìn thấy hắn thời điểm rời đi còn không phục làm sao? Nguyệt nữ vừa cười vừa nói, dù sao cũng phải cho Vân Nhã công chúa một chút mặt mũi, ở trước mặt nàng giết tên kia, chỉ sợ Hắc Mãng gia tộc lão đại sẽ đem món nợ này cũng coi như đến Vân Nhã công chúa trên người. Lăng Tiêu giải thích nói, ngươi ngược lại là sẽ thương hương tiếc ngọc. Nguyệt nữ rất có thâm ý cười cười nói, thiên địa lương tâm a Nguyệt nữ tỷ tỷ, tại trong lòng ta chỉ có ngươi một cái người thương. Lăng Tiêu đội vàng thề với trời, được rồi, làm gì khẩn trương như vậy chứ, có muốn không tin tưởng ngươi mà nói, ta sẽ như vậy quan tâm ngươi sao? Nguyệt nữ mặc dù là một cường giả, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, nghe được Lăng Tiêu lời nói, vẫn là cảm giác được ở sâu trong nội tâm ngọt ngào. Ha ha, nói cũng đúng, Vân Nhã công chúa, xin lỗi, làm ô uế chỗ của ngươi, chỉ là tên kia miệng quá thối, ta đây nhất thời nhịn không được. Lăng Tiêu cười đối với Vân Nhã nói. Vân Nhã bất đắc dĩ cười khổ nói, lời tuy như thế, thế nhưng gia hỏa hiện tại ly khai về sau, nhất định sẽ đi tìm Hắc Mang tộc đại đương gia tố cáo, ta cảm thấy ngươi chính là rời đi tội thành đi, đại đương gia đối với chính mình người nhà từ trước đến nay rất che chở, mặc kệ có ly không để ý tới, dám trêu chọc người của hắn, nhất là thân nhân của hắn, vậy thì phải không may. Không cần phải vậy, đi trước bao xương đi, ta có chút chính sự muốn nói với ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta mau chóng làm thành. Lăng Tiêu lắc đầu nói, về phần Hắc Mãng gia tộc đại đương gia, hắn không chọc đến ta tốt nhất, cho ta nhất định sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Vân Nhã nhìn thoáng qua người nữ, không khỏi thở dài nói, ta ngược lại thật ra quên đi, bên cạnh ngươi thế nhưng là có cái thủ hộ thần đây, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nguyệt nữ điện hạ tốt nhất là đừng xuất thủ, âm dương cảnh cao thủ một khi tại tội thành động thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới Trường Nhạc Tiên Đảo phái người đến lúc đó phiền phức lớn hơn. Không cần dùng ta nguyệt nữ tỷ tỷ. Lăng Tiêu cậy vào, cũng không phải là chỉ có nguyệt nữ, mà lại hắn đem nguyệt nữ mang theo trên người cũng không phải vì làm bảo tiêu, mà là bởi vì nguyệt nữ cần mặt trăng trong sơn hà thế giới của hắn. Tuyệt đối đừng quên, sư phụ của hắn Nguyên Tôn linh hồn lúc này thế nhưng là ở trong hắn Sơn Hà thế giới tĩnh dưỡng đâu. Thật gặp được phiền phức, thủ đoạn hắn còn nhiều, rất nhiều. Đến trong bao xương, Vân Nhã cho Lăng Tiêu ba người pha nước trà, sau đó liền khai môn kiến sơn địa hỏi, "Lăng thiếu hiệp, có gì cần cứ việc nói ra, chúng ta hợp tác cũng không phải lần một lần hai rồi, ở giữa lẫn nhau hẳn là còn tính là tương đối ăn ý."
"Ừm, kỳ thật cũng không phức tạp, ta cũng cần một chút tài liệu luyện đan, các ngươi trong thương hội có thanh mang quả sao?"
Lăng Tiêu hỏi. "Thanh mang quả cũng không phải là cái gì quý trọng dược liệu, chúng ta đương nhiên là có, chờ trở lại Thần Hoàng Đô thành về sau, ta liền cho ngươi." Vân Nhã gật đầu nói.
"Không không không, Vân Nhã công chúa khả năng đã hiểu lầm, nếu như chỉ là một quả thanh mang quả mà nói, ta trước đó ở bên ngoài liền có thể mua đến, ta đây một lần cần số lượng tương đối to lớn."
Lăng Tiêu lắc đầu nói, "Ta cũng cần ít nhất 20 vạn quả thanh mang quả."
"20 vạn?"
Nghe được Lăng Tiêu lời nói, Vân Nhã không khỏi giật nảy mình. Thanh mang quả cũng không phải hoa quả, mà là chân chính dược liệu, mặc dù không tính rất chân quý, nhưng là lập tức muốn 20 vạn quả, đây tuyệt đối không phải bên ngoài những cửa hàng kia hoặc là quầy hàng có thể cung cấp, khó trách Lăng Tiêu sẽ trực tiếp tìm nàng đến muốn.
"Ngươi muốn luyện chế dung nguyên đan?"
Vân Nhã dò xét tính mà hỏi thăm.
"Ha ha, Vân Nhã công chúa thật là người trong nghề, không sai, ta đích xác là muốn luyện chế dung nguyên đan."
Lăng Tiêu trả lời.
"Theo ta được biết, dung nguyên đan là một loại phụ trợ đan dược, có thể giúp hấp thu năng lượng còn lại trong đan dược, để cho tốt hơn dung nhập trong cơ thể con người, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng không vẹn vẹn muốn luyện chế dung nguyên đan đúng không?"
Vân Nhã túi đầu nghĩ nghĩ hỏi.
"Thông minh, nếu không phải vậy nói thế nào hai người chúng ta hợp tác vui vẻ nhất đây, không sai, trừ dung nguyên đan ra, ta còn cần luyện chế siêu phàm đan, thiên nguyên đan cùng cố bản đan. Đây đều là thích hợp siêu phàm cảnh cùng thiên nhân cảnh võ giả tu luyện đan dược."
Lăng Tiêu cười cười, trực tiếp lấy ra một trang giấy cho Vân Nhã nói, "Phía trên này dữ liệu đều đánh dấu có số lượng, thanh mang quả coi như là ít nhất, muốn 20 vạn, nhiều nhất một vị dược tài phải gần 30 vạn mới đủ. Lúc trước ta muốn nếu như ngươi ngay cả thanh mang quả đều thu thập không đủ mà nói, còn lại dược liệu liền không cần hỏi rồi, nhưng đã ngươi đã hỏi tới, ta liền đem tờ đơn này cho ngươi xem một chút."
Vân Nhã trầm ngâm sau một lát nói, "Có một nơi đại lượng sản xuất dược liệu, nhưng là ngươi ta đều không thể đến nơi đó, bất quá ta có quen người có thể giúp được ngươi, nhưng là hắn có thể sẽ cần một vài chỗ tốt, bằng không mà nói sẽ không giúp đội vàng."
Dứt lời, lần này lại muốn ta luyện chế dạng gì đan dược?
Lăng Tiêu mặc dù tiền không phải là rất nhiều, nhưng là luyện đan kỹ thuật nhưng rất mạnh, mà tại huyền giới bên trong, không có một võ giả nào không cần đan dược. Đây chính là cơ hội của hắn.
"Ha ha, Lăng thiếu hiệp không hổ là Lăng thiếu hiệp, quả nhiên thông minh."
Vân Nhã vừa cười vừa nói, "Chính như lời ngươi nói, ta cũng cần ngươi luyện chế một cái thiên hỏa đan."
"Thiên hỏa đan?"
"Cấp bậc cũng không thấp, hoàng phẩm đan dược cao cấp, mà lại vật liệu cần thiết cũng vô cùng khan hiếm, nhưng lại tương đối tiểu chủng."
Lăng Tiêu còn nhớ kỹ, thiên hỏa đan hẳn là nhằm vào hỏa thuộc tính võ hồn võ giả mà đặc biệt sáng tạo ra một loại đan dược. Căn cứ vạn cổ thần đan kinh bên trong thuật lại, phục dụng thiên hỏa đan có thể cường hóa hỏa thuộc tính võ hồn, tăng cường võ hồn cùng thân thể độ dung hợp, để thằng võ giả thực lực. Mấu chốt nhất là hoàng phẩm đan dược cao cấp, đây chính là âm dương cảnh võ giả thích nhất đan dược. Thoạt nhìn Vân Nhã biết vị cao nhân này hơn phân nửa là một cái âm dương cảnh cường giả, mà lại khả năng người không có ở thần hoàng đại lục hoặc là thiên long đại lục. Thế nào hả Lăng thiếu hiệp, vị tiền bối kia chỉ cần một khỏa loại đan dược này là được, mà lại lão nhân gia người lần này thế nhưng là tự mình đến tội thành, chuẩn bị ở trên luyện đan đại hội tuyển chọn dược sư thích hợp cho hắn nhất.
Vân Nhã vừa cười vừa nói,
nghe ngươi ý tứ này, hắn chưa chắc sẽ dùng ta đúng không?
Lăng Tiêu hỏi.
Không sai, vị tiền bối này chỉ nhận luyện đan đại hội đầu danh tuyển thủ, chỉ cần ngươi có thể tại luyện đan trên đại hội cầm tới hạng nhất, chuyện này liền xem như thành, không chỉ có thể đón lấy đơn này xin ý, để cho hắn giúp cho ngươi bận điệu, mà lại quan trọng nhất là còn có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ.
Vân Nhã vừa cười vừa nói,
công việc tốt.
Lăng Tiêu trầm ngâm nói, ta vốn là liền định tham gia luyện đan đại hội đây, nếu bị lao tiền bối này hy vọng ta là luyện đan đại hội đầu danh, vậy ta liền cố gắng cho hắn nhìn.
Có lòng tin sao?
Ngươi cứ nói đi.
Lăng Tiêu hỏi ngược lại.
Ha ha, lấy ngươi kỹ thuật luyện đan, chỉ sợ tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục phạm vi bên trong là không ai bằng. Bất quá ngũ tiên đảo người tới thì chưa chắc không bằng ngươi rồi, vẫn là phải cẩn thận một chút.
Vân Nhã nhắc nhở.
Ngươi kiểu nói này, thoạt nhìn ta còn thực sự đến cầm xuống đầu danh này, nếu không chẳng phải là muốn bị Vân Nhã công chúa xem thường?
Kỳ thật Vân Nhã cũng không biết hắn chân chính tài luyện đan, nếu như hắn phát huy ra toàn bộ thực lực, luyện chế ra hoàng phẩm siêu cấp đan dược cũng không thành vấn đề, chớ đừng nói chi là so siêu cấp đan dược cái thứ nhất cấp bậc đỉnh cấp đan dược.
Hết chương. Chương 1188, Bẩn Thiệu Chi Nhân. Chương 1188, Bẩn Thiệu Chi Nhân. Dược liệu sự tình quyết định về sau, Lăng Tiêu định đem trên người mình đồ vô dụng cũng cùng nhau đấu giá. Vân Nhã đem hắn dẫn tới thu lấy vật phẩm đấu giá địa phương, mà còn nhắc nhở hắn quy tắc của nơi này. Dưới tình huống bình thường, pháp bảo kém cỏi nhất cũng nhất định phải là tiên phẩm bảo khí, đan dược kém cỏi nhất cũng nhất định phải là hoàng phẩm trung cấp, thấp hơn cấp bậc này, nơi này là không thu.
Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, chính mình trước đó vốn có mấy cái bảo kiếm hẳn là có thể bán, theo tu vi tăng cường, cùng kiếm khách cảnh giới đề thăng, nguyên lai trợ giúp hắn vượt qua rất nhiều khó khăn, chiến thắng qua rất nhiều binh khí của địch nhân cũng đến nhất định phải đổi mới tình cảnh. Hắn hiện tại cần binh khí là thần phẩm bảo khí cấp bậc nhuyễn kiếm, cho nên trừ còn có một số bí ẩn chưa có lời đáp kim ô kiếm bên ngoài, còn lại còn giống tử điện kiếm, lôi ảnh kiếm, nộ phong kiếm, phúc vũ kiếm, mê vũ kiếm, tuyết vũ kiếm đều có thể tiến hành đấu giá. Trừ cái đó ra, còn có hai bộ thích hợp thiên nhân cảnh võ giả tu luyện võ học bí tịch, hắn giữ lại cũng không có gì dùng, chẳng bằng bán đấu giá ra, đổi điểm linh thạch đến cạnh tranh vật phẩm hữu dụng hơn. Thấy là Vân Nhã mang tới khách nhân, Hát Phong lâu người cũng vô cùng coi trọng, khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Tiêu lấy ra mấy cái bảo kiếm cùng hai bộ võ học bí tịch về sau, thì càng là hai mắt tỏa sáng rồi. Mặc dù tiên phẩm bảo khí bây giờ đã không tính là đồ chơi hiếm có gì, thế nhưng là Lăng Tiêu mấy cái tiên phẩm bảo khí đều là dung nhập pháp trận, uy lực so phổ thông tiên phẩm bảo khí càng thêm lợi hại, tự nhiên cũng sẽ được hoan nghênh hơn. Về phần hai bộ võ học thì càng không cần phải nói, thích hợp thiên nhân cảnh võ giả tu luyện võ học bí tịch, đây tuyệt đối là đồ tốt vô số người tranh đoạt. Đồ vật không có vấn đề, nhưng hôm nay vật phẩm bán đấu giá đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ sợ không cách nào tăng thêm đi vào, nếu như vị công tử này không ngại, ngày mai lại tiến hành đấu giá như thế nào? Phụ trách tiếp thu vật phẩm đấu giá Hát Phong lâu người phụ trách là một cái lao đầu giữ lại râu quai nón, ước chừng 6-7 chục tuổi dáng vẻ, đoán chừng địa vị không thấp, nhãn lực cũng không yếu. Hát Phong lâu người đều xưng hô hắn râu quai nón. Râu quai nón đem mấy thứ thu về sau, tiến hành một cái đăng ký, cho Lăng Tiêu một trường giấy chứng nhận, sau đó nói rõ một chút tình huống. Không có vấn đề, ta tại tội thành còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Lăng Tiêu gật đầu nói, tốt, công tử cứ việc yên tâm, đồ vật đấu giá về sau, ngươi chỉ cần dùng giấy chứng nhận đến nhận lấy linh thạch là được rồi. Bất quá chúng ta nơi này quy định cần rút ra hai thành tiền thù lao, công tử không có ý kiến chớ? Dầu quay nón hỏi, không có ý kiến. Ngược lại đều là quy củ này, hắn đã không còn gì để nói, cũng không phải cố ý nhằm vào hắn. Vậy được, công tử đi thong thả, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, chúc ngươi may mắn. Dâu quay nón thái độ vô cùng cung kính, cũng không biết là cho Vân Nhã mặt mũi, hay là cho Lăng Tiêu mấy kiện đồ vật mặt mũi. Đem mấy thứ bị thác cho Hát Phong lâu về sau, Lăng Tiêu liền lần nữa đi khách quý bao xương. Lúc này đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, bởi vậy Vân Nhã cần phải đi chuẩn bị một chút, liền không có bồi tiếp hắn. Ngược lại xe nhẹ đường quen, cũng không có gì. Chờ bọn hắn tại trong bao xương uống một ly trà, chờ giây lát về sau, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Khách quý bao xương tương đối cao, trước mặt nạm một mặt to lớn thủy tinh, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bất quá bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Xuyên thấu qua mặt này thủy tinh, Lăng Tiêu chú ý tới Vân Nhã đã toàn thân thịnh trang xuất hiện ở đấu giá hội hiện trường. Nàng lúc này liền cùng ban đầu ở Thiên Long phòng đấu giá thời điểm, người mặc vô cùng câu nhân váy lụa, nhất cử nhất động đều lộ ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Thích không? Nguyệt nữ đột nhiên cười hỏi. Không thể nào Nguyệt nữ tỷ tỷ, ngươi ghen hả? Lăng Tiêu thẻ lưỡi cười nói. Không sai, ta là ghen đó, thế nào hả? Nguyệt nữ giơ cằm nói. Lãnh Mai kinh ngạc nhìn xem một màn này, nàng ở bên ngoài nhưng chưa hề bái kiến Nguyệt nữ thế mà lại có một mặt khả ái như thế, loại vẻ mặt này đơn giản giống như là một cái hoạt bát tiểu nữ hài. Chẳng ra sao cả, trong lòng ta thật cao hứng. Lăng Tiêu cười ha ha nói. Vân Nhã công chúa mặc dù xuất sắc, hắn cũng từng có ý nghĩ kỳ quái, nhưng nam nhân không đều như vậy. Chỉ là mặc dù ý nghĩ kỳ quái, thế nhưng là mỗi lần nghĩ đến bên người có nguyệt nữ tại, hắn liền sẽ không suy nghĩ lung tung. Nam nhân mặc dù có thời điểm hoa tâm, nhưng vẫn là nên biết đủ, nguyệt nữ xuất sắc như thế một nữ nhân nguyện ý hầu ở hắn quảng trường, đây chính là hắn cả đời này hạnh phúc lớn nhất rồi, còn cần nhìn chằm chằm hoa tươi ven đường sao? Nhưng vào lúc này, sát vách trong bao xương đột nhiên chuyển tới một thanh âm, để cho Lăng Tiêu nguyên bản tâm tình tốt lại hỏng một nửa. Nguyên lai trong bao xương sát vách không là người khác, chính là Đoạt Mệnh Kiếm Mạc Thiếu Du còn có bọn hắn Bích Ba Đảo mấy cái đệ tử kia. Mạc sư minh, nghe nói ngài thích Vân Nhã thời gian rất lâu, dứt khoát bá vương ngạnh thương cung được rồi, muốn ta nói ngài chỉ là có chút quá quân tử rồi. Im ngay. Thiên Long Thương Hội cũng không phải chúng ta trêu chọc nổi, bất quá Vân Nhã nữ nhân này thật đúng là quyến rũ động lòng người, để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu, thực sự không được, chỉ có thể để cho ta sư phụ giúp ta đứng ra xin cưới. Mạc Thiếu Du ngược lại là dứt khoát. Nếu như nàng không muốn chứ? Không nguyện ý. Vậy ta cũng chỉ có thể dùng mạnh. Mạc Thiếu Du thanh âm trở nên lạnh như băng, Thiên Long Thương Hội ta không thể chơi bảo, nhưng là chỉ cần không cho bọn hắn biết là được rồi. Xuyệt, Mạc Sư Minh, cẩn thận hai vách mạch rừng. Một giọng bé gái vội vàng nói. Sợ cái gì, ai dám loạn tức cái lưới, ta phế đi hắn. Thanh âm băng lãnh mà lại khí phách trực tiếp chính là hướng về phía hai bên bao xương mà đến. Lăng Tiêu nghe đến đó, không khỏi cười lạnh một tiếng. Không nói đến Vân Nhã cùng hắn là đồng bạn hợp tác quan hệ, đã từng giúp hắn đại ân, coi như một chút quan hệ không có, Mạc Thiếu Du loại này nghĩ gì xấu xa cho hắn biết, hắn cũng sẽ không để ra hỏa này được như ý mỹ nhân là dùng để bảo hộ, cũng không phải dùng để giải xéo. Ha ha ha, Mạc sư huynh vẫn là bá khí, lần này nếu như có thể đạt được Cú Ảnh Kiếm, lại ôm mỹ nhân về, vậy chúng ta Bích Ba Đảo coi như tăng thể diện. Của ta chính là của ta, ai cũng đoạt không đi. Mạc Thiếu Du cười lạnh nói. Lăng Tiêu cảm thấy cái thằng này vô cùng buồn cười, tội thành loại địa phương này, cao thủ như thế nào phú hào không có, vậy mà tự tin như thế. Chẳng lẽ là ỷ vào Bích Ba Đảo quyền thế sao? Lăng Tiêu khinh thường cười cười, lúc trước Tỷ Hưu Đảo cũng giống như nhau cản rỡ, bây giờ lại ngay cả không còn sót lại một chút cả rồi. Những hòn đảo này mặc dù từ tổng thể trên thực lực cùng Hắc Nha Đế quốc cùng Thần Hoàng Đế quốc tương đương, nhưng dù sao diện tích tương đối nhỏ, tài nguyên tương đối khan hiếm, cho nên kỳ thật bảy võ tông đảo so với hai đại đế quốc còn hơi kém hơn một chút. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không an tâm chỉ đợi ở trên đảo rồi. Tựa như Ngũ Tiên Đảo như thế, sẽ trực tiếp bằng vào thế lực cường đại khống chế quốc gia khác cùng hòn đảo rồi. Có lẽ là bởi vì đấu giá đã bắt đầu, sát vách không có thanh âm, Lăng Tiêu cũng đem lực chú ý bỏ vào trên vật đấu giá. Hôm nay vật phẩm đấu giá tổng cộng là 20 kiện. Từ kiện thứ nhất bắt đầu, rất nhiều người liền tranh đến là đầu rơi máu chảy, dậy sóng thay nhau nổi lên. Chỉ là Lăng Tiêu vẫn không có ra giá, bởi vì những vật kia hắn thấy cũng không có cái gì quá không được, đều là một chút võ học bí tịch cùng đan dược mà thôi. Hết chương, chương 1189, thiên tài chi tranh chương 1189, thiên tài chi tranh Lăng Tiêu mục tiêu có 3 cái Ú Ảnh Kiếm, Quỷ Sát Tử Mẫu Kiếm, Ngọc Tỷ Truyền Quốc. trừ phi là xuất hiện một loại vật phẩm đặc biệt nào đó để cho hắn động tâm, bằng không mà nói, hắn nhất định là sẽ không ra giá. Rốt cục, thời điểm vật phẩm đấu giá tiến hành đến thứ 16 món, Quỷ Sát Tử Mẫu Kiếm đăng tràng. Thân phẩm bảo khí, rất nhiều người đều vô cùng chú ý nó, giá khởi đầu cũng đạt tới kinh người 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Quỷ Sát Tử Mẫu Kiếm mặc dù người sử dụng tương đối tiểu chủng, nhưng dù sao cũng là thần phẩm bảo khí, bởi vậy đấu giá người rất nhiều. Theo Vân Nhã tuyên bố đấu giá bắt đầu, giá tiền này liền tầng tầng thay nhau nổi lên, trong nháy mắt thì đến được 2300 vạn hạ phẩm linh thạch, vượt ra khỏi rất nhiều võ giả phạm vi có thể chịu đựng được. 2300 vạn hạ phẩm linh thạch, trừ bản thân liền là gia tộc quyền thế, chỉ sợ cũng chỉ có dược sư giao nổi giá cao như vậy rồi. Có thể thấy được thần phẩm bảo khí tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục đến cỡ nào khan hiếm. 2500 vạn. Thanh âm băng lãnh như kiếm khí hoành thu từ Lăng Tiêu cách vách trong bao xương truyền ra. Quả nhiên là tài đại khí thô, Mạc Thiếu Du gia hỏa này có toàn bộ Big Ba đảo ủng hộ, 2500 vạn hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói hẳn là căn bản chính là không có ý nghĩa. Mặc dù từ bên ngoài không nhìn thấy trong bao xương người, thế nhưng là sát khí lạnh lẽo lại làm cho rất nhiều người đều cảm giác được quen thuộc không gì sánh được. Phản phất trên chiến trường một thanh bảo kiếm mang máu, đang muốn thu hoạch sinh mệnh, võ giả tu vi hơi thấp một chút, lại là sắc mặt trắng bệnh, không ngừng run rẩy. Đoạt mệnh kiếm Mạc Thiếu Du. Mọi người đều đoán được thân phận của người này. Chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thiếu Du dám ở Hắc Phong lâu bên trong không kiêng nể gì mà phóng thích kiếm ý của mình đi. Bởi vì hắn là Big Ba đảo thiếu đảo chủ, ngay cả Hắc Mãng gia tộc mặt mũi đều có thể không cho. Hắn không chỉ có bối cảnh, bản thân thực lực còn rất siêu quần, động thiên cảnh phía dưới, coi là thật không có bao nhiêu người nguyện ý đi cùng hắn là địch. Cho nên Mạc Thiếu Du mở miệng về sau, đấu giá hội hiện trường trên cơ bản tất cả mọi người bỏ qua cạnh tranh. Vì một bộ thần phẩm bảo khí đi đắc tội Mạc Thiếu Du, coi là thật không đáng. Cho dù là người tu vi so Mạc Thiếu Du mạnh hơn, cũng không muốn sợ cái rủi ro này. Mạc Thiếu Du rất là hài lòng khẽ gật đầu, đang chuẩn bị hưởng thụ vui sướng thuộc về người thắng. Chợt nghe được sát vách truyền đến một cái thanh âm lạnh nhạt. 2600 vạn hạ phẩm linh thạch. Bằng hữu, chẳng cần biết ngươi là ai, cho ta Mạc Thiếu Du một cái mặt mũi, sau này mọi người thấy dễ nói chuyện, 2700 vạn hạ phẩm linh thạch, mọi thứ thuộc về ta. Mạc Thiếu Du thậm chí chính mình nói ra thân phận của mình, chính là muốn cho người trong bao xương sắt vách một cái cảnh cáo, hy vọng đối phương minh bạch là đang cùng người nào cạnh tranh. Thật xin lỗi, ta cũng không quen biết cái gì Mạc Thiếu Du, người nào nhiều tiền, mọi thứ thuộc về người đó, đây mới là đấu giá chi đạo, 2800 vạn. Lăng Tiêu hạ phẩm linh thạch rất nhiều, nhất là diệt chân ma đế quốc về sau. Từ trong chân ma đế quốc quốc khố thế nhưng là phát hiện đại lượng linh thạch. Cứ việc trong đó đại bộ phận đều dùng làm quốc gia kiến thiết, nhưng hắn vẫn là cầm một chút, dù sao muốn tới tội thành tham gia đấu giá, không có linh thạch không thể được. Đồ vật cho thể diện mà không cần. Mạc Thiếu Du sắc mặt hết sức âm trầm. Sư Minh, tựa như là trước đó Hắc Nhai gặp phải ba người kia. Mạc Thiếu Du thiếu nữ bên người nghe được Lăng Tiêu thanh âm. Là hắn. Mạc Thiếu Du sửng sốt một chút, trong đầu đông nhiên hiện ra Lãnh Mai khuôn mặt, hắn bao nhiêu đối với Lãnh Mai vẫn có chút kiêng kỵ. Quỷ Sát Tử Mẫu Kiếm mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là thứ mà hắn cần. Về phần cho sư tỷ tặng lễ vật, có thể chọn cái khác. Chỉ cần có thể đem Vũ Ảnh kiếm chiếm được là được rồi. Đại cục làm trọng. Nghĩ tới đây, Mạc Thiếu Du cười hát hát nói, 2800 vạn cũng có chút không có lợi lắm rồi, ngươi thích liền để cho ngươi đi, bất quá tiếp xuống Vũ Ảnh kiếm, ta hy vọng ngươi không muốn tranh đoạt, nếu không ta Mạc Thiếu Du cũng sẽ không khách khí nữa. Đã là nhượng bộ, cũng là uy hiếp. Mạc Thiếu Du quả nhiên bỏ qua tiếp tục ra giá. Lăng Tiêu thuận lợi đã nhận được Quỷ Sát Tử Mẫu kiếm. Mặc dù giá tiền là cao chút, nhưng là lễ vật đưa cho Lãnh Mai, hắn không có chút nào cảm thấy thua thiệt. Quỷ Sát Tử Mẫu kiếm đấu giá về sau, kế tiếp đệ thứ 17 kiện đồ vật, chính là so Quỷ Sát Tử Mẫu kiếm càng quý giá hơn Vũ Ảnh kiếm. Thanh kiếm này từ vừa mới bắt đầu, Mạc Thiếu Du liền tiêu giá, giá quy định 1000 vạn, hắn chỉ ra 1100 vạn. Bởi vì hắn muốn giá thấp mua xuống thanh kiếm này. Rất nhiều người nguyên bản định ra giá, đều rụt trở về, tâm kêu một tiếng bất đắc dĩ. Nhưng mà lần này, Mạc Thiếu Du bản tính lại đánh nhầm. 1200 vạn hạ phẩm linh thạch. Người ra giá, đồng dạng tại Mạc Thiếu Du bao xương sắt vách, chẳng qua là ở trong tay phải của hắn, cũng không phải là Lăng Tiêu bên tay trái. Hừ, thật cho là ta Mạc Thiếu Du dễ khi dễ sao? A Miêu A Cẩu cũng dám cùng ta cướp đồ. Cùng mãnh sát ý cùng giận dữ kiếm ý xông về bên tay phải khách quý bao xương. Hắn còn cũng không tin tà, không thể trêu vào người trong bao xương bên trái, chẳng lẽ người trong bao xương bên phải cũng không thể trêu vào sao? Mạc Thiếu Du ngươi hôn trướng, lao tử ra giá làm phiền ngươi cái gì, ngươi nghĩ đến Đũ Ảnh kiếm, liền thêm ra ít tiền, đừng có đùa hành. Bên phải trong bao xương đồng dạng bạo phát ra một cỗ chiến ý cường hãn, lại có cự mãng hư ảnh như ẩn như hiện, chẳng Mạc Thiếu Du kiếm ý là Hắc Mãng gia tộc người, Mãng Khiếu thiếu đương ra sao? Không sai, là Mãng Khiếu thiếu đương ra. Đám người mặc dù không dám tham gia đấu giá, nhưng nhìn một màn này ngược lại là hạ giận. Mạc Thiếu Du lấy uy thế uy hiếp bọn hắn, không cho bọn hắn tham dự cạnh tranh, hiện tại gặp đối thủ cạnh tranh, bọn hắn nhưng rất tình nguyện xem náo như đây. Nếu như nói ở trong tội thành, người trẻ tuổi có can đảm cùng Mạc Thiếu Du đối nghịch có ai, vậy liền nhất định là Hắc Mãng gia tộc Mãng Khiếu rồi. Mãng Khiếu tu vi so Mạc Thiếu Du cao hơn. Trên thực lực ngược lại là lực lượng ngang nhau. Dù sao đoạt mệnh kiếm Mạc Thiếu Du xưng hào cũng không phải cho không, vượt cấp khiêu chiến đều là bình thường như ăn cơm. "Tốt, ngươi nói ta không có tiền, vậy ta liền ra 2000 vạn hạ phẩm linh thạch." Mạc Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, hắn hiểu rõ thân phận của đối phương, biết không dễ chơi, cũng không dám dùng sức mạnh, dứt khoát trực tiếp đem cạnh tranh giá mang lên 2000 vạn. "2100 vạn." Mạc Thiếu vừa hướng kháng Mạc Thiếu Du kiếm ý, một bên ra giá. Tại mọi người xem ra, hôm nay trận này đấu giá, sợ không phải người nào ra giá cao liền có thể được, ngược lại là càng giống so đấu thực lực. 3000 vạn. Mạc Thiếu Du lại một lần một hơi tăng lên 900 vạn hạ phẩm linh thạch. Cùng một thời gian, kiếm ý kinh khủng gần như muốn xuyên thủng toàn bộ bao xương. Người bên ngoài rõ ràng có thể nhìn đến bao xương kia đang không ngừng lắc lư. Đoạt mệnh kiếm không hổ là đoạt mệnh kiếm, hôm nay thoạt nhìn là quyết tâm muốn lấy được Cú Ảnh kiếm rồi, bằng không mà nói, không thể lại ra giá cả cao như vậy, dòng giá so với Quỷ Sát Tử Mẫu kiếm nhiều vài trăm vạn hạ phẩm linh thạch đâu. Đâu chỉ thế, hắn khí thế không nhượng bộ chút nào, sợ là liều mạng cùng Mãng Khiếu thiếu đương ra kết thủ nguy hiểm. Cái này kêu là tình thế bắt buộc, đoán chừng không ai ngăn được hắn. Mãng Khiếu không có ra giá, bởi vì lúc này hắn phải toàn lực đối kháng Mạc Thiếu Du. Ầm ầm. Đột nhiên, tiếng nổ vang cực lớn trên không trung giao hưởng. Liên với ba gian khách quý bao xương thế mà toàn bộ bị lật ngược, đồng thời cũng bộc lộ ra trong bao xương những người kia. Hết chương, chương 1190, chính là có tiền chương 1190, chính là có tiền. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày một cái, nhẹ nhàng phất phất tay, bụi đất văng khắp nơi, lại không cách nào tới gần hắn, Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai ba người 2 mét phạm vi bên trong. Lợi hại, không nghĩ tới nhiều ngày không thấy, Đoạt Mệnh kiếm không chỉ có công lực đại tăng, mà lại cũng biến thành tài đại khí thô. Thôi, quân tử có người thành niên mẹ đẹp, Tu Ảnh kiếm ta muốn cũng không còn nhiều tác dụng lớn, liền để cho ngươi. Mãng Khiếu hai tay đang khẽ run, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng là rõ ràng ở trong trận tỷ thí, hắn thế mà thua một nước. Cũng không phải là hắn muốn từ bỏ, mà là bởi vì hắn không thể không từ bỏ. Bích Ba đảo cùng Hắc Mãng gia tộc ở giữa tiểu bối nếu như đánh nhau, đồng dạng cao tầng cũng sẽ không làm liên quan, cho nên Mãng Khiếu nếu như khăng khăng cùng Mạc Thiếu Du là địch, vậy chỉ có thể ăn thiệt thòi. Cho nên hắn bỏ qua. Mạc Thiếu Du khẽ mỉm cười một cái nói, thiếu đương gia khách khí, đã như vậy, ta liền ấy nấy. Hắn cũng không có đi nhìn Lăng Tiêu, bởi vì lúc trước hắn đã cảnh cáo Lăng Tiêu đừng lại ra giá, hắn tin tưởng hắn vẫn còn có chút mặt mũi, tựa như tại Hắc Ngai thời điểm, Lăng Tiêu không dám ra tay với hắn. Bích Ba đảo thiếu đảo chủ 6 cái chữ này, rất nhiều người cũng không dám mạo hiểm phạm. Người phía dưới cũng nhìn thấy Lăng Tiêu ba người, biết hắn là trước đó cùng Mạc Thiếu Du cạnh tranh người, trong lòng không khỏi thầm than, đoán chừng qua không được mấy ngày, tội thành bên trong lại muốn thêm ra 3 bộ thi thể. Cho dù là ở chỗ này giành lấy Mạc Thiếu Du, thì tính sao? Sớm muộn vẫn là phải bị Mạc Thiếu Du giết chết. Đây chính là Mạc Thiếu Du phong cách. Vân Nhã công chúa, xin lỗi, cho ngài thêm phiền phức mà đến, trận này quán phá hư phí tổn, để ta tới ra. Mạc Thiếu Du cười nhìn một chút phía dưới người chủ trì Vân Nhã nói, còn xin ngài tuyên bố kết quả đi. Không có Mãng Khiếu cạnh tranh, còn có ai sẽ cùng hắn tranh đoạt cái này Ú Ảnh kiếm đây? Vân Nhã không nói gì, mà là nhìn Lăng Tiêu một cái. Nàng biết Lăng Tiêu cố ý Ú Ảnh kiếm, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lăng Tiêu tự nhiên không để cho hắn thất vọng, thuận miệng nói, 3100 vạn hạ phẩm linh thạch, Ú Ảnh kiếm thuộc về ta. Hắn tiếng nói này chưa rơi, liền đã kinh khởi từng đợt khí lạnh âm thanh. Bên trong phòng đấu giá rất nhiều người đều đang dùng ánh mắt nhìn thẳng ngốc nhìn hắn, cảm thấy tiểu tử này thực sự là đầu có ma bệnh. Không nói trước ngươi có hay không 3100 vạn hạ phẩm linh thạch, coi như thật có, cũng không nên cùng Đoạt Mệnh kiếm Mạc Thiếu Du đi tranh đoạt Ú Ảnh kiếm, vậy căn bản chính là muốn chết. Tiểu tử ngốc này dám không nghe Đoạt Mệnh kiếm. Thoạt nhìn là mới tới, đoán chừng không biết Mạc Thiếu Du lợi hại không, ăn phải cái lô bốn, luôn luôn muốn tìm chút mặt mũi. Mặt mũi trọng yếu, thế nhưng là mệnh quan trọng hơn, người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là muốn mặt không muốn sống. Bất kể như thế nào, người này đụng phải xui xẻo rồi, đáng tiếc hai cái kiểu tích tích đại mỹ nữ, đoán chừng đều muốn thành Mạc Thiếu Du tư tặng rồi. Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai quá chói mắt, cho dù hai người bọn họ muốn thu liễm và mang, lại như cũng trở thành tiêu điểm trong mắt của mọi người. Rất nhiều người suy tính không phải Lăng Tiêu như thế nào, mà là suy tính hai nữ nhân này sẽ làm sao bị Mạc Thiếu Du xử lý. Nhưng mà có một bộ phận người lại lặng lặng xem chừng trạng thái, không có chút nào dám đi cười nhạo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tại Hắc Ngai đối kháng Mạc Thiếu Du, về sau lại bởi vì Cổ Ngọc sự tình cùng Mãng Khiếu kết cựu oán, thậm chí ngay trước mặt Mãng Khiếu đem Mãng Khiếu thủ hạ giết đi. Kết quả bất kể là Mạc Thiếu Du vẫn là Mãng Khiếu, vậy mà đều không hề động Lăng Tiêu ý tứ. Một người như vậy, nếu như còn dám đi xem nhẹ mà nói, thuần túy chính là ngu ngốc rồi. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu tuyệt đối không phải một cái thiếu niên võ giả đơn giản, hắn đáng sợ, tội thành người có lẽ còn không biết thôi. Mạc Thiếu Du nghe được thanh âm này, biểu tình trên mặt trở nên xấu hổ không gì sánh được, tiếp theo chính là nổi giận. Tất cả mọi người nghe được hắn uy hiếp Lăng Tiêu rồi, nhưng Lăng Tiêu căn bản liền không có nghe, căn bản cũng không quan tâm, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. "Tiểu tử, trên Hắc Ngai, ta tha cho ngươi một mạng, chẳng qua là không muốn ngươi ở trước mặt hai vị mỹ nữ quá mất mặt, đừng được đả lật tới. Kế tiếp ta lại thêm 100 vạn, ngươi thành thành thật thật ngậm miệng từ bỏ, cũng coi như là có cái lối thoát rồi." Mạc Thiếu Du truyền âm cho Lăng Tiêu, sau đó mới lớn tiếng nói, "3200 vạn hạ phẩm linh thạch, 3300 vạn." Mạc Thiếu Du tiếng nói chưa rơi, Lăng Tiêu thanh âm đã vang lên, đơn giản phảng phất là cố ý đang cùng Mạc Thiếu Du nhiều nhất. Thậm chí Mạc Thiếu Du còn có thể nhìn thấy Lăng Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt biểu lộ. Biểu tình kia thực sự quá đạm mạc, giống như căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hắn cái này đoạt mệnh kiếm, ở trong mắt người khác căn bản không đáng một đồng. "Ta vừa mới đã nói, đừng được đà lần tới, hiện tại ngươi nếu muốn tìm cái chết, ta liền cho ngươi thoải mái một chút." Mạc Thiếu Du không có ý định nhịn. Hắn vốn là một người hoành hành không sợ, quen thuộc ngang ngược càng rỡ, có thể ở trên Hắc Ngai không động thủ, đều coi như là khó lường nhượng bộ rồi. Mà bây giờ, hắn vô luận như thế nào cũng không nhịn được. Một buồn lửa giận giống như là núi lửa phun trào bạo phát đi ra, phun về phía Lăng Tiêu. Cùng một thời gian, giận dữ kiếm ý phá không mà đi, nhắm ngay Lăng Tiêu, bá đạo vô song. Hắn muốn cho Lăng Tiêu chân chân thực thực giáo huấn, bằng không mà nói, người này là không nhớ được dạy dỗ. Lăng Tiêu không hề động, Lãnh Mai động trước rồi. Dưới chân như ưu linh bộ pháp bước ra, trong nháy mắt là đến Lăng Tiêu trước người, sau đó như quỷ mị đáng sợ sát khí đón nhận Mạc Thiếu Du kiếm ý trong không khí, lại có quỷ khóc sói tru kinh khủng thanh âm. Mạc Thiếu Du kiếm ý thế mà bắt đầu run rẩy lên, khiến tâm thần hắn sợ chấn, biết mình đoán không sai, Lãnh Mai tuyệt đối là một cái nữ nhân đáng sợ. Đoạt mệnh kiếm Mạc Thiếu Du, ta xem không như đổi gọi vô sỉ kiếm tương đối phù hợp, trả giá không được, còn không cho người khác ra giá. Trên đời này còn có loại đạo lý này. Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn Mạc Thiếu Du một cái, chỉ là dù bận vẫn ung dung nói một câu. Nông nặc châm chọc và khinh thường, là làm lấy ở chỗ hơn nghìn người nói. Ngươi Mạc Thiếu Du không phải sĩ diện sao? Vậy ta liền để ngươi mất hết mặt mũi. 4000 vạn hạ phẩm linh thạch. Mạc Thiếu Du áp chế không nổi Lãnh Mai, cho nên lựa chọn ở trên tiền tài áp chế Lăng Tiêu. 4000 vạn hạ phẩm linh thạch, đây tuyệt đối là một cái thiên giới, nếu như không phải là bởi vì Lăng Tiêu, hắn là tuyệt đối sẽ không ra dạng này giá tiền. Hôm nay hắn là không đếm xỉa đến. 5000 vạn. Lăng Tiêu mỉm cười, hạ phẩm linh thạch hắn có rất nhiều, Ú Ảnh kiếm hắn cũng nhất định phải được. Tại người khác xem ra có lẽ không đáng, nhưng là hắn thấy, lại đáng giá vô cùng. Mạc Thiếu Du rốt cục không thì khí. Cứ việc lần này hắn mang đến rất nhiều hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là 5000 vạn đã là hạn mức cao nhất rồi, Bích Ba đảo không thể là vì một mình hắn tiêu tốn 5000 vạn trở lên hạ phẩm linh thạch đi mua sắm một thanh thần phẩm bảo khí. Mạc Sư Minh, làm gì chấp nhặt với hắn đây, ngược lại thứ này sớm muộn cũng là ngươi. Bên cạnh Bích Ba đảo thiếu nữ cũng thấp giọng khuyên nhủ. Tốt, rất tốt, vì chỉ là thần phẩm bảo khí, thế mà ra 5000 vạn hạ phẩm linh thạch, quả nhiên là linh thạch hơn không chỗ xài, hảo khí. Mạc Thiếu Du không ra nổi tiền, cho nên chỉ có thể hiện lên miệng lưỡi lợi hại, ở trên miệng chiếm tiện nghi. Hết chương. Chương 1191, Đồng Thiết Cấn Tỷ chương 1191, Đồng Thiết Cấn Tỷ đối mặt Mạc Thiếu Du trào phúng. Lăng Tiêu lại cười nhạt một cái nói, ta chính là có tiền thế nào? Ta có thể dùng 5000 vạn hạ phẩm linh thạch cho ăn, tự nhiên cũng có thể đi mua một thanh Ú Ảnh kiếm, không có tiền chính là không có tiền, mua không nổi chính là mua không nổi, làm gì tìm loại lý do này cho mình trên mặt tiếp bằng đây. Phốc. Dưới đài rốt cục có người nhịn cười không được. Mạc Thiếu Du cũng quá không có phong độ, bất quá tiểu tử này lợi hại, 5000 vạn hạ phẩm linh thạch đều không để vào mắt, xem ra là thực sự có tiền, chúng ta nhìn xem lãng phí. Hắn lại hoàn toàn không xem ra gì mà, chật chật, ưa cao ghen tị. Người phía dưới đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Lăng Tiêu. Bên người có hai cái mỹ nhân làm bạn, trong tay còn có rất nhiều linh thạch, so sánh xuống, Mạc Thiếu Du trừ bá đạo cùng đi từ từ không nói đạo lý ra, hình như thật sự là mọi thứ thịt không bằng người. Chỉ là tiểu tử này như thế khiêu khích Mạc Thiếu Du thực sự có thể chứ? Không sợ xảy ra chuyện. Mạc Thiếu Du cùng Bích Ba đạo người đều tức giận đến muốn thổ huyết. Bọn hắn đến tội thành cũng có rất nhiều lần, chưa từng có ở trên tài phú bại qua người khác, lần này thế mà thua triệt để như vậy, cái này khiến bọn hắn đơn giản rất căm tức. Mạc huynh, nghe được đi, người khác nói ngươi không có tiền đâu, sớm nghe nói đoạt mệnh kiếm chưa từng ăn thiệt thòi, hôm nay bị người làm nhục như vậy, chẳng lẽ không bày tỏ một chút. Mạc Khiếu đã sớm nhận ra Lăng Tiêu, lúc này đột nhiên nói chuyện, tự nhiên là đang khích bác Mạc Thiếu Du. Hắn không dám đơn độc đối mặt Lăng Tiêu, thế nhưng là nếu có Mạc Thiếu Du hỗ trợ, có lẽ thật có thể đem cái gọi là Thiên Triều Thiên Đế tiêu diệt. Đến lúc đó hắn Mạc Khiếu liền có thể thanh danh truyền khắp toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục rồi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Mạc Khiếu một cái, vừa cười vừa nói, "Hắc Mãng gia tộc thiếu đừng ra, chính mình không dám cùng ta giao thủ, làm rùa đen rút đầu." Lại muốn cho người khác thay ngươi ra mặt, ta nhìn Hắc Mãng gia tộc cũng chỉ là như thế, đoán chừng cái gì đại đừng ra, cũng là một cái rùa đen rút đầu. Lăng Tiêu lời nói lại lần nữa vang lên, thế nhưng là sợ choáng váng tại chỗ vây xem nhân viên. Nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là tội thành. Lăng Tiêu đắc tội Bích Ba đảo thiếu đảo chủ Mạc Thiếu Du còn có thể lý giải, dù sao Bích Ba đảo ngoài tầm tay với, cũng không quản được tội thành tới. Thế nhưng là Hắc Mãng gia tộc lại là tội thành thế lực lớn nhất, đắc tội Hắc Mãng gia tộc, tiểu tử này thật là đủ có thể, đến tột cùng là ăn gan hùm mật báo, vẫn là thực sự náo tàn. Mạc Thiếu vốn là nụ cười âm hiểm lập tức cứng lại rồi, hắn giận dữ, gắt gao tập trung vào Lăng Tiêu, thậm chí hận không thể hiện tại liền xông đi lên, đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Mạc Thiếu, thoạt nhìn tiểu tử này tựa hồ là ngay cả ngươi cũng đắc tội, hắn không cho ta Mạc Thiếu Du mặt mũi, ta còn có thể lý giải, dù sao tội thành không phải chúng ta Bích Ba đảo, nhưng ngươi Mạc Thiếu thiếu đương gia chẳng lẽ cứ như vậy bị người nhục nhã sao? Hắn nhưng là chửi mắng các ngươi đại đương gia chính là con rùa đen rút đầu đây, nhịn được sao? Mạc Thiếu Du cười híp mắt nhìn về phía Mạc Thiếu nói. Mạc Thiếu khẽ miệng co quắp đông lúc ních, tàn bạo nói, Mạc huynh, chúng ta cũng đừng lẫn nhau giễu cợt, ta nói thật cho ngươi biết, người này chính là Lăng Tiêu, gần nhất danh tiếng đang thịnh Lăng Tiêu, nghe nói hắn tự phong Thiên Triều Thiên Đế, tại Thiên Long Đại Lục sáng lập một cái nhân loại đế quốc, như toàn phục hưng nhân tộc thịnh thế đâu. Nhân tộc thịnh thế? Ha 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 ha, nhân loại hèn mọn cũng như toàn một lần nữa phục hưng. Nghĩ ra được đẹp, không biết hôm nay nếu giết Thiên Đế, cái gọi là Thiên Triều có thể hay không trong nháy mắt sụp đổ đây. Mạc Thiếu Du liếm môi một cái, không có hảo ý cười nói. Đúng vậy đó Mạc huynh, không bằng chúng ta liên thủ đi, tiểu tử này thật có điểm môn đạo. Mãng Thiếu nói. Đồng ý. Mạc Thiếu Du trầm ngâm chốc lát về sau liền khẽ gật đầu. Hắn không cho phép có người so với hắn càng châu bò. Tội thành không cần Lăng Tiêu dạng này như xoa người. Mấy vị, đấu giá còn đang tiến hành rồi, có cái gì không giải quyết được vấn đề, có thể chờ hay không đấu giá sau đó mới đi giải quyết. Vân Nhã âm thanh lạnh như băng băng lên, đồng thời còn có nàng ấy cường hãn khí tức phóng xuất ra. Nàng ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, cho nên có rất ít người biết nàng tu vi thật sự. Lúc này thả ra khí tức lại trong nháy mắt tùy tiện áp chế Mạc Thiếu Du cùng Mãng Thiếu, cái này đáng sợ. Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là khẽ gật đầu, ngồi về chỗ ngồi của mình. "Chư vị, vị yêu thiếu hiệp ra giá 5000 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có người nguyện ý tăng giá sao?" Vân Nhã nhìn khắp bốn phía hỏi. Sau một lát, thấy không có người lên tiếng, Vân Nhã liền quyết định lần đấu giá này. Ú Ảnh Kiếm thuộc về Lăng Thiếu Hiệp sở hữu. Kỳ thật cái giá này cũng không phải không ai ra, mà là tại trận rất nhiều người đều hiểu, hôm nay coi như đập tới Ú Ảnh Kiếm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì sẽ bị Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu liên thủ xử lý, hết thảy sẽ biến thành hoàn toàn không công. Vân Nhã hướng Lăng Tiêu cười cười, sau đó đã bắt đầu vật đấu giá tiếp theo. Thứ 18 kiện vật đấu giá là một khỏa chân quý đan dược, Lăng Tiêu một chút hứng thú đều không đáp lại, chỉ hy vọng mau chóng tiến vào cái vật phẩm đấu giá tiếp theo. Mạc Thiếu Du cuối cùng được đến khỏa đan dược này, rõ ràng còn Diêu Võ Dương Ai mà hướng Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang khoe khoang chính mình cỡ nào có tiền. "Ngươi không cần nhìn ta, loại này hoàng phẩm hạ cấp đan dược ta còn nhiều, rất nhiều, không có thèm cùng ngươi tranh, ta là có tiền, bất quá cũng sẽ không tùy ý phung phí." Lăng Tiêu lườm liếc Mạc Thiếu Du, ánh mắt kia phản phất như là đang nhìn ngớ ngẩn. Hoàng phẩm hạ cấp đan dược cũng dám tiêu tốn trọn vẹn hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch đi mua sắm, đáng thương. Hắn luyện chế đan dược, tổng cộng tiêu hao cũng sẽ không vượt qua 50 vạn hạ phẩm linh thạch, đây quả thực có cách biệt một trời. Cho nên nói nha, dược sư luyện đan coi là thật thuộc bể bạo lợi ngành nghề, chỉ sợ là bởi vì không có linh thạch. Mạc Thiếu Du khinh thường nói, rất nhiều người vẫn tin tưởng lời nói của hắn, dù sao Lăng Tiêu tuần tự vỗ tới Quỷ Sát Tử Mẫu Kiếm cùng Ú Ảnh Kiếm, tổng cộng tốn hao hạ phẩm linh thạch đã tiếp cận 8000 vạn rồi. Theo lý thuyết, trừ phi Lăng Tiêu là lợi hại dược sư, bằng không mà nói, không có khả năng còn có dư thừa linh thạch. Lăng Tiêu cũng không giải thích, chỉ là cười nhạt cười, chờ đợi một kiện vật đấu giá. Thứ 19 kiện vật đấu giá là một khối đến từ thời kỳ thái cổ chân quý ấn tỷ, làm bằng đồng xanh, nhưng khi pháp bảo đến sử dụng, chỉ tiếc đồ vật có chút mài mòn, dẫn đến hiệu lực hạ xuống, bây giờ chỉ tương đương với tiên phẩm bảo khí mà thôi. Bất quá căn cứ chúng ta Thiên Long Thương hội chuyên gia giám định cùng suy đoán, vật này trước kia chỉ sợ là thần phẩm linh khí cấp bậc đồ vật, uy lực nghịch thiên. Thần phẩm linh khí, đây chính là đồ vật so thần phẩm bảo khí mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Mặc dù không phải ngọc tỷ chuyên quốc, nhưng y nguyên đưa tới Lăng Tiêu chú ý Vân Nhã lúc nói chuyện, đã có người đem ấn tỷ cầm tới. Ấn tỷ không tính quá lớn, tứ tứ phương phương, phía trên là một khỏa long tay cầm, thoạt nhìn ngược lại là mười phần uy mãnh. Vân Nhã cái gọi là không trọn vẹn, chỉ là ấn tỷ bên trên một chút minh văn hư hại. Đây chính là cấu thành cường lực pháp trận mấu chốt minh văn, một khi tổn hại, tự nhiên uy lực liền sẽ đại giảm rồi. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu Sơn Hà võ hồn thế mà sinh ra một loại rung động nào đó. Hắn buồn bực mở ra thái cực nhãn đi quan sát. Cái này không quan sát không biết, nhìn qua xem xét, lập tức mừng rỡ. Hết chương. Chương 1192, Thao Thiết Võ Hồn chương 1192, Thao Thiết Võ Hồn nguyên lai đồng thiết ấn tỷ chỉ quá là tầng ngoài bao khỏa mà thôi, ấn tỷ bên trong chân chính tồn tại đồ vật, chính là đại danh đỉnh đỉnh ngọc tỷ chuyên quốc. Lăng Tiêu thái cực nhãn nắm giữ được từ tại Sơn Hà Võ Hồn cường đại năng lực phân tích, tự nhiên nhìn rõ tất cả chuyện này. Người khác không được. Hắn áp chế một cách cưỡng ép ở tâm tình kích động của mình, sắc mặt y nguyên đạm mạc. Chỉ có ngồi ở bên cạnh hắn Nguyệt Nữ phát hiện hắn nhỏ nhẹ thân thể run run, có một chút hoang mang, nhưng cũng không có đến hỏi. Đối với tôn này ấn tỷ, hứng thú người kỳ thật cũng không nhiều. Dù sao chỉ là tiên phẩm bảo khí mà thôi, trừ một chút thích cất giữ đồ cổ võ giả bên ngoài, sợ là có rất ít cường giả nguyện ý muốn tiên phẩm bảo khí. Thái cổ minh văn chữa trị, tại Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục căn bản không ai có thể làm được, ngũ tiên đạo đều không có. Nghe nói tới gần Thiên Tuyển cự môn mấy khối đại lục ở bên trên tựa hồ có người có thể làm được điểm này, nhưng lại không người có thể chứng thực. Bởi vậy muốn thứ này, thuần túy chính là một cái vô bổ. Vân Nhã là bị ép buộc tới đây đảm nhiệm chủ trì, bởi vậy cũng không phát vung ra chính mình câu nhân bản lĩnh, chỉ là nhàn nhạt phẩm bình vài câu, sau đó liền báo ra giá quy định 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá này so với trước đó mấy kiện đồ vật tới nói, giá quy định trọn vẹn thấp 900 vạn hạ phẩm linh thạch, rất hiển nhiên ngay cả Hắc Phong lâu cũng không quá để ý vật như vậy. Người ra giá không nhiều, bất quá cũng không phải không người ra giá. Sau một lát, trong đám người vẫn là vang lên một tiếng nói giàn mua, lão phu ngược lại là thích loại đồ cổ này, 100 vạn hạ phẩm linh thạch, ta ra. Càng là võ giả đã có tuổi, đối với thời kỳ thái cổ lịch sử thì càng rõ ràng, đoán chừng mua sắm ấn tỷ người, hơn phân nửa vẫn là hy vọng có thể từ ấn tỷ bên trong đạt được chỗ tốt mình muốn đi. Ngược lại chỉ là 100 vạn hạ phẩm linh thạch mà thôi, cũng không tính quá mức đắt đỏ. Mạc Thiếu, ngươi đến bây giờ còn không có đập tới thứ gì, không định ra giá sao? Mạc Thiếu Du cười hỏi. Ngươi sao không ra giá đây? Mạc Thiếu hỏi ngược lại. Ha ha, nếu dâu trắng tiền bối đều đã ra giá, ta cần gì phải cùng hắn tranh đâu? Mạc Thiếu Du cười cười nói. Trong lòng mọi người một trận kinh bỉ, gia hỏa này rõ ràng là không nhìn chúng ấn tỷ, lại nhất định phải nói mình là đưa lão giả kia ân tình, coi là thật quá vô sỉ. Lăng Tiêu, ngươi không phải năng lực sao? Làm sao cũng không ra giá rồi? Mạc Thiếu Du vừa nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Ta ra không ra giá, thì mắc mớ gì tới ngươi đây? Lăng Tiêu khinh thường nhìn Mạc Thiếu Du một cái, rồi ra hai ngón tay nói, 200 vạn hạ phẩm linh thạch, ta cũng thích cất giữ những vật ly kỳ của quái. Đám người nghe được hắn lời này, đều cho rằng hắn là đang cùng Mạc Thiếu Du bực bội đây, cho nên mới sẽ cố ý ra giá. Kỳ thật nhưng lại không biết trong đầu của hắn khẩn trương đến phải chết. Sợ mình biểu diễn bị một ít người đã nhìn ra. Nếu để cho người biết đây chính là Ngọc Tỷ truyền quốc mà nói, như vậy hôm nay sợ rằng thứ này giá cả muốn lên ức, lúc kia, hắn nhưng là thật muốn đại xuất huyết. Dù sao phải biết, Ngọc Tỷ truyền quốc thế nhưng là thánh triều kéo dài mấy vạn năm ngọc tỷ, dùng chính là thời kỳ thái cổ thần ngọc chế tạo thành. Không chỉ nắm giữ trấn áp quốc vận tác dụng, mà lại nghe nói còn là một kiện pháp bảo hết sức mạnh mẽ, chỉ là đã mất đi thực dụng phương pháp mà thôi. Mặc dù không biết là vị nào lợi hại thợ thủ công dùng thần kỳ đồng thiết ấn tỷ đem ngọc tỷ truyền quốc bao vây lại, nhưng đây cũng là cơ hội hắn sửa máy nhà rột lớn. Vị lão giả kia nhìn Lăng Tiêu một cái, trong lòng khẽ thở dài một cái, người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là xúc động, bị người hơi kích thích một cái liền ra giá. Tại đây loại đồ vật, không đáng tiêu tốn 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Ha ha, Lăng thiếu hiệp đích thật là kẻ có tiền, như vậy lão phu liền không tranh với ngươi rồi, mọi thứ thuộc về ngươi rồi. Lúc trước lão giả kia cũng chính là muốn mua về chơi đùa, 100 vạn hạ phẩm linh thạch cũng tạm được có thể tiếp nhận, nếu như cao hơn nữa mà nói, hắn coi như không quá vui lòng rồi. Hắn vốn chính là người duy nhất ra giá, hắn từ bỏ về sau, lập tức liền không người muốn ý tiếp tục đấu giá. Thật là một tên ngu xuẩn, nhiều tiền không chỗ tiêu rồi. Mãng Khiếu cùng Mạc Thiếu Du đều là dùng ánh mắt nhìn thẳng ngốc nhìn Lăng Tiêu, cảm thấy có chút buồn cười. Lăng Tiêu lại hoàn toàn không để ý tới bọn hắn. Vẹn vẹn tiêu tốn 200 vạn hạ phẩm linh thạch liền có thể mua về chuyện quốc ngọc tỷ, đừng nói là mắng hắn ngu xuẩn, liền xem như chỉ vào hắn cái mũi mắng hắn ngớ ngẩn, vậy cũng không quan trọng. Đến cùng ai là ngớ ngẩn, trong đầu của hắn rất rõ ràng đâu. Thành giao. Vân Nhã rất dứt khoát gõ cái bồ gỗ, đem ấn tỷ phán cho Lăng Tiêu. Mặc dù nàng không hiểu nhiều lắm Lăng Tiêu vì cái gì nguyện ý tiêu tốn 200 vạn hạ phẩm linh thạch đi mua sắm một kiện ấn tỷ thoạt nhìn không có chút nào đặc điểm, nhưng là nàng tin tưởng Lăng Tiêu tuyệt đối không phải loại người bắn tên không đích, nếu chịu ra giá, vậy liền tuyệt đối là bởi vì ấn tỷ đáng tiền. Tiếp xuống, là một kiện cuối cùng vật đấu giá, cũng là hôm nay bán đấu giá áp trục vật phẩm, tin tưởng chư vị ngồi ở đây nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Vân Nhã lộ ra nụ cười thần bí, sau đó phân phó người đem một số vật gì đó cầm tới. Tin tưởng chư vị đều hẳn là nhận ra đi, đây là một loại võ hồn, như vậy đến tột cùng là võ hồn gì đây? Vân Nhã cố ý thừa nước đục thả câu, lúc hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau, mới lên tiếng, nó chính là thái cổ thôn thiên cự thú thao thiết võ hồn. Nghe đồn thao thiết từng nhảy vào huyền giới, sinh hạ nhất tử, về sau kinh lịch thái cổ chiến tranh, hóa thành võ hồn, bảo tồn cho tới bây giờ. Thái cổ võ hồn giá trị, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời đi, hy vọng đấu giá người có thể chuẩn bị kỹ càng các ngươi ra giá. Lại là thao thiết võ hồn. Lăng Tiêu trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn quang ảnh áo nghĩa bước thứ 3 lĩnh ngộ ra cường đại chiêu thức thao thiết mạc nhật. Thế nhưng dù sao chỉ là áo nghĩa lực lượng, còn chưa đủ hoàn thiện. Nếu như dung nhập thao thiết võ hồn mà nói, một chiêu này uy lực chỉ sợ sẽ rõ ràng để thăng một cái cấp bậc. Hắn đã từng thậm chí nghĩ tới, mỗi một loại áo nghĩa tuyệt chiêu đều phối hợp một loại đặc biệt võ hồn, kể từ đó, mỗi một chiêu uy lực đều có thể đạt được mới tinh để thăng. Chỉ là lúc kia vẫn chỉ là một cái mông lung ý nghĩ, nhưng là hôm nay nhìn thấy thao thiết võ hồn xuất hiện, ý nghĩ này có lẽ có thể phó trừ vu thực tế. Đem thao thiết võ hồn dung nhập ở trong chiêu thức, lợi dụng sơn hà võ hồn diễn sinh ra đến quang ảnh áo nghĩa để cao hắn uy lực lớn nhất. Đây chính là hắn sau này phải cố gắng phương hướng. Tu vi của mình muốn tăng lên, nhưng là uy lực của chiêu thức cũng hẳn là tiếp tục để thăng mới được. Nhưng mà, thao thiết võ hồn chỗ tốt thực sự quá lớn, không riêng đối với hắn Lăng Tiêu hữu dụng, đối với tại chỗ gần như mỗi một cái võ giả đều hữu dụng. Trong tin đồn thái cổ thao thiết cực kỳ cường đại, mặc dù đây chỉ là thao thiết chi tử võ hồn, nhưng tối thiểu nhất cũng có thao thiết 1% cường hắn đi. Loại này võ hồn, rất nhiều võ giả cầu còn không được. Nhìn xem không khí không sai biệt lắm, Vân Nhã vừa cười vừa nói, thao thiết võ hồn đấu giá giá bắt đầu là 3000 vạn hạ phẩm linh thạch, mọi người có thể ra giá. Xem như áp chụp đồ vật, hắn đấu giá giá quy định rõ ràng cao hơn trước đó bất kỳ vật gì, kể cả quỷ sát tử mẫu kiếm, ứ ảnh kiếm. Hết chương, chương 1193, ba ước linh thạch chương 1193, ba ước linh thạch phải nói, 3000 vạn hạ phẩm linh thạch là một cái giá cả cao vô cùng, tại chỗ phần lớn người đều không ra nổi cái giá này. Võ giả còn có tiền vẫn phải có. 3100 vạn hạ phẩm linh thạch. Trước hết nhất ra giá chính là vị dâu trắng lao giả, nhìn thấy thao thiết võ hồn, cả người hắn trợn cả mắt lên rồi. 3200 vạn. Nhưng mà lần này, không có người nào cho hắn mặt mũi, chỉ cần là có đầy đủ linh thạch có thể mua sắm thao thiết võ hồn, đều đồng loạt bắt đầu đấu giá. 3300 vạn. Sau một lát, thao thiết võ hồn giá cả đã nhảy lên tới 8000 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá này vị, người có thể xuất ra nổi đã rất ít đi. Hiện trường còn dự định nhau nhau muốn thử, cũng chỉ có 4-5 người mà thôi. Nhưng khi nhìn ánh mắt của những người này, liền biết bọn họ là tuyệt đối không chịu dễ dàng buông tha. Thao thiết võ hồn ta muốn rồi, một ức hạ phẩm linh thạch. Rốt cục, giá cả nhảy lên tới một ức. Đám người kinh ngạc nhìn về phía phương hướng ra giá. Là Mãng Kiếu. Hắc Mãng gia tộc, quả nhiên có tiền, thế mà trực tiếp lấy ra một ức hạ phẩm linh thạch đến cạnh tranh thao thiết võ hồn. Mãng Kiếu một màn này giá, dưới đài lập tức yên tĩnh trở lại, cuối cùng còn sót lại mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng chỉ có dâu trắng lão giả một người kiên trì được. Hắn cắn răng nói, Mãng Kiếu thiếu đưa ra, xin lỗi, thao thiết võ hồn lão phu nhất định phải đạt được, một ức lại thêm 100 vạn. Dâu trắng, cho ta cái mặt mũi, sau này tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi, một ức lại thêm 200 vạn. Mãng Kiếu âm trầm mà nhìn xem dâu trắng lão giả nói. Mặc dù dâu trắng tu vi của lão giả cao hơn hắn được nhiều, thế nhưng là nơi này là tội thành, cho dù là dâu trắng lão giả cũng không dám đắc tội hắn. Ai? Dâu trắng lão giả bất đắc dĩ thở dài, hắn toàn bộ thân gia cũng chỉ là hơn một ức hạ phẩm linh thạch mà thôi, không phải hắn sợ Mãng Kiếu rồi, thật sự là bởi vì hắn không có cách nào tiếp tục cạnh tranh đi xuống, mua không nổi. Thôi thôi, nếu Mãng Kiếu thiếu đương gia đều lên tiếng, như vậy lão phu liền đem đồ vật nhường cho ngươi đi. Đa tạ. Mãng Kiếu ôm quyền cười nói. Hắn lúc này đã thắng lợi trong tầm mắt, một ức lại thêm 300 vạn. Đột nhiên, Mạc Thiếu Du mở miệng nói rồi. Hắc Mãng gia tộc có tiền, Bích Ba đảo càng có tiền hơn. Mạc Thiếu Du tin tưởng Bích Ba đảo mặc dù sẽ không ở trên đũ ảnh kiếm cho hắn ủng hộ lớn như vậy, thế nhưng là ở trên thao thiết võ hồn cũng không giống nhau. Lúc trước hắn vẫn không có ra giá, cũng là bởi vì đang lợi dụng đặc biệt pháp bảo cùng phụ thân của mình thương lượng đây. Bây giờ ra giá, rõ ràng là đã nhận được cho phép. Mạc Thiếu Du, ngươi đem U Ảnh kiếm nhường cho Lăng Tiêu, lại muốn cùng ta tranh thao thiết võ hồn. Chúng ta đã nói xong kết minh đây. Mãng Khiếu rất tức giận, sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới Mạc Thiếu Du thế mà lại nửa đường giết ra tới. Mãng Khiếu, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu? U Ảnh kiếm có thể cùng thao thiết võ hồn so sao? Thứ này, ta ai cũng sẽ không để cho. Mạc Thiếu Du hừ lạnh đến. Ngắn ngủi minh hiếu, bởi vì một kiện đồ vật mà triệt để thế thành nước lửa, ai cũng không chịu tương lượng. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn một cái, ngươi có thể ra giá tiền cao bao nhiêu? Mãng Khiếu lộ ra một vệt nhe răng cười. Hát Phong lâu đều là nhà bọn hắn, hắn ra giá cao không sợ, ngược lại có thể rút ra hai thành tiền thù lao, cuối cùng chẳng khác gì là giảm còn 80% mua sắm. Mà Mạc Thiếu Du lại nhất định phải giá tổng cộng, vô luận bao nhiêu, hắn đều phụng bồi tới cùng. Một ước lại thêm 500 vạn, một ước thêm 600 vạn, thêm 700 vạn, thêm 800 vạn. Mãng Khiếu cùng Mạc Thiếu Du đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu để cho người nào, thế giới đài những người kia là ăn no thỏa mãn. Đây quả thực là thổ hào cùng thổ hào ở giữa một trận vương giả quyết đấu. Hai người các ngươi 100 vạn 100 vạn thêm, cũng không tránh khỏi thật không có có thành ý đi, ta ra một ước 5000 vạn, thao thiết võ hồn thuộc về ta. Đột nhiên, một cái thanh âm trêu tức phá vỡ trận tranh đấu nhìn như cấp bách. Lăng Tiêu. Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu đều nhìn về Lăng Tiêu, hai mắt như muốn phun lửa. Lăng Tiêu, ngươi cũng tiêu tốn 8000 vạn hạ phẩm linh thạch rồi, ta cũng không tin ngươi còn có một ước 5000 vạn hạ phẩm linh thạch, tại Hát Phong lâu cạnh tranh, nếu như cuối cùng giao không ra tiền, thế nhưng là phải gặp tội. Mãng Khiếu hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, thật sự cho rằng ai cũng cùng các ngươi Hắc Mang gia tộc nghèo rất mùng tới sao? Ngươi không ra nổi cái giá này, ta xuất ra nổi, đừng nói nhảm, không ra giá liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó khắc lên tiếng. Lăng Tiêu trầm trọng nói, ai nói ta không ra nổi tiền? Ta ra 2 ước hạ phẩm linh thạch, ngươi dám cùng sao? Mãng Khiếu nói ra câu nói này thời điểm, trong nháy mắt liền đã hối hận, cho dù là thao thiết võ hồn, cũng không đáng 2 ước. Nhưng là nói ra, lại nghĩ thu hồi lại đã không thể nào, hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong Lăng Tiêu tiếp tục tăng giá. Nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt lộ ra người thắng nụ cười, cười híp mắt nói, chậc chậc, 2 ước hạ phẩm linh thạch mua thao thiết võ hồn, ta còn thực sự không dám cùng, xin lỗi, thật xin lỗi, Hắc Mãng gia tộc quả nhiên là tài đại khí thô, ha ha. Nghe nói như thế, Mãng Khiếu mới biết được chính mình bị lừa rồi. Lăng Tiêu gia hỏa này, căn bản chính là cố ý đang dỗ nhấc giá hàng, để cho hắn thua thiệt. Coi như Hắc Phong lâu là bọn hắn ra, nhưng vật này là người khác, hắn tiêu tiền, cũng muốn đem đại bộ phận cho người khác. Đáng hận, ta cũng không cần. Mạc Thiếu Du cũng lựa chọn bỏ qua. 2 ước hạ phẩm linh thạch, hắn cũng không lấy ra được. Lăng Tiêu ngươi chờ. Mãng Khiếu là thật đối với Lăng Tiêu lên sát tâm rồi, lúc này đối với Lăng Tiêu phẫn nộ đã vượt qua đối với Lăng Tiêu kiên kỵ. Hắn không thể nhịn, cũng nhịn không nổi nữa. Lăng Tiêu gia hỏa này đơn giản coi hắn là ngớ ngẩn chơi bừa, đây quả thực không cách nào dễ dàng tha thứ. Đấu giá hội kết thúc về sau, chính là Lăng Tiêu tận thế. Mãng Khiếu hít sâu một hơi, hắn lặng lặng chờ đợi. Hắn tin tưởng rất nhanh thời khắc kia liền sẽ phủ xuống. Chư vị, hôm nay đấu giá hội chính thức kết thúc, nếu như không có đạt được các ngươi đồ mong muốn, như vậy ngày mai còn có thể lại đến lúc đó có lẽ sẽ có thứ càng tốt chờ các ngươi. Vân Nhã mỉm cười, hướng mọi người làm một động tác rất có mị hoặc, tuyên bố đấu giá hội kết thúc, sau đó hướng phía bàn đấu giá bên dưới đi đến. Ở trong trận đấu giá này đạt được đồ vật đám võ giả đều đồng loạt đi về phía người đứng sau, đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao hàng, mua bán mới tính chân chính hoàn thành. Lăng Tiêu cũng đứng lên, chuẩn bị đi nhận lấy chính mình vỗ tới 3 món đồ. Đột nhiên, một cỗ hung ác khí tức hướng hắn đánh tới. Lăng Tiêu cũng không động, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Hắc Mãng như ẩn như hiện. Mãng Khiếu không có động thủ, hắn hiện tại chỉ là muốn thoáng phát tiết một chút, chờ hắn đã nhận được thao thiết võ hồn về sau, lại tìm Lăng Tiêu tính sổ sách cũng không muộn. Xem như Hắc Mãng tộc võ giả, hắn là không cách nào giống nhân loại thức tỉnh võ hồn, cho nên cũng chỉ có thể là thông qua phương pháp đặc thù cám bảo. Mà thao thiết võ hồn chính là hắn chọn chúng đồ vật. Mặc dù nói bị Lăng Tiêu hố một thanh, tiêu tốn 2 ước hạ phẩm linh thạch mới có được thứ này, thế nhưng là hắn vẫn là phải hoàn thành giao dịch. Dù sao thao thiết võ hồn với hắn mà nói rất trọng yếu. Đã có thao thiết võ hồn, thực lực của hắn liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cho dù tu vi không đột phá, thực lực cũng giống vậy sẽ tăng lên, đây chính là võ hồn thần kỳ hiệu quả. Hết chương, chương 1194, Hải Tặc Đoàn trưởng chương 1194. Hải Tặc Đoàn trưởng đối với Mãng Khiếu tới nói, hắn bây giờ đã là nửa bước động thiên cảnh trưởng thành kỳ võ giả, đang tại ngưng tụ động thiên lĩnh vực tuyệt hảo thời cơ. Thao thiết võ hồn có thể giúp hắn ngưng tụ ra một cái động thiên càng cường đại hơn, kể từ đó, tấn thăng động thiên cảnh về sau, tu vi của hắn cũng sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Cho nên liền xem như làm đoàn đại đầu, hắn cũng nhận. Mãng Khiếu cùng Lăng Tiêu gặp thoáng qua. Mặc Thiếu Du phản ứng gần như không có sai biệt, chỉ có điều làm được càng thêm trực tiếp. Kiếm ý lạnh như băng không che giấu chút nào mà đâm về Lăng Tiêu, lại một lần đem Lăng Tiêu mặt đất trước người đâm xuyên. Tại Hắc Nhai thời điểm, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, hiện tại ngươi còn có cơ hội bảo mệnh, đó chính là từ bỏ quỷ sát tử mẫu kiếm cùng ngũ ảnh kiếm. Mạc Thiếu Du nhàn nhạt nhìn xem Lăng Tiêu nói một câu, sau đó xài bước mà đi. Bích Ba đạo các đệ tử cũng giống như nhìn người chết nhìn xem Lăng Tiêu. Đắc tội chúng ta Mạc sư mình, lại trêu chọc Mãng Khiếu thiếu đương ra, ngươi quả nhiên là không biết sống chết. Mấy người khinh miệt nhìn xem Lăng Tiêu, sau đó cũng bay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Hắc Phong lâu bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Đều nghe lấy, đem Hắc Phong lâu giữ được, gọi Lăng Tiêu người, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha, dám đả thương đệ đệ ta. Ta giết chết hắn. Thanh âm này không hề nghi ngờ là Hắc Phong lâu lâu chủ, đệ tam động tiên cảnh võ giả, cũng chính là bị Lăng Tiêu cắt mất đầu lưỡi Mãng Nguyên huynh trưởng. Loại thực lực này thế mà cam nguyện làm Hắc Mãng gia tộc chó, không nghi ngờ chút nào là Hắc Mãng gia tộc đại đương gia đoán chừng thực lực sẽ càng mạnh hơn. tình huống như thế nào? Lăng Tiêu làm sao ngay cả Hắc Phong lâu lâu chủ đều cho trêu chọc? Người này thật đúng là không chê chuyện lớn, hôm nay sợ rằng là thật đến không có cách nào còn sống rời đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không nóng nảy rời đi, bởi vì bọn hắn rất muốn nhìn một chút Lăng Tiêu rốt cuộc có gì năng lực, thế mà dám can đảm công khai khiêu khích Mãng Thiếu, Mạc Thiếu Du cùng Mãng Nguyên, thậm chí còn bởi vậy trêu chọc tới Hắc Phong lâu lâu chủ mang trời. Lăng Tiêu khẽ cười cười, chính mình một lần đã quá đê điều đi, mỗi người đều không phải là hắn muốn mời chọc, đều là người khác muốn tới khi dễ hắn, bị hắn cho phản kích. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn làm một cái rùa đen rút đầu, không đi phản kích. Thế nhưng không phải là phong cách của hắn. Hắn Lăng Tiêu có thể đi đến hôm nay một bước này, chính là dựa vào không sợ trời không sợ đất đảm lượng, bằng không mà nói, hắn không khả năng sẽ có nhiều kỳ ngộ như vậy. Dù sao mỗi một cái kỳ ngộ trước mặt, kỳ thật đều là nguy hiểm trùng điệp, nếu như là những cái kia toàn tâm toàn ý cầu hồn người, là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Nhưng hắn sẽ. Hắn Lăng Tiêu không có cậy vào, chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên hắn không thể không thường xuyên ngoài dự liệu. Ví dụ như hôm nay, người khác không dám đắc tội Mạc Thiếu Du cùng Mãng Thiếu, không dám đi cạnh tranh Quỷ Sát Tử Mẫu Kiếm cùng Ú Ảnh Kiếm. Nhưng hắn dám. Cho nên được hai bộ thần phẩm bảo khí, chính là hắn. Đương nhiên, hắn hôm nay thu hoạch lớn nhất vẫn là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, người khác cho là hắn là cái oan đại đầu, nhưng lại không biết kỳ thật hắn là hôm nay đấu giá hội lớn nhất một cái bên thắng. 200 vạn hạ phẩm linh thạch liền có thể đập tới Nhân Vương vấn đỉnh thiên hạ Ngọc Tỷ Truyền Quốc, như thế tính toán mua bán, cho dù là hắn, trước kia cũng chưa từng làm. 20 kiện vật phẩm người sở hữu đồng loạt nhận lấy đồ vật của mình. Lăng Tiêu cũng đã nhận được Quỷ Sát Tử Mẫu Kiếm, Ú Ảnh Kiếm cùng Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Cứ việc Mạc Thiếu Du mắt liều mạng nhìn hắn chằm chằm, cảnh cáo hắn không nên tìm chết. Nhưng hắn căn bản không quan tâm, hắn thậm chí nhìn đều không có đi xem Mạc Thiếu Du một cái. Mạc Thiếu Du tức giận đến phổi đều muốn nổ, hắn thể, đi ra phòng đấu giá này, chính là Lăng Tiêu tử kỳ. Lăng Tiêu thanh toán xong đầy đủ linh thạch, lấy được đồ vật của mình, mà còn ngay trước mặt Mạc Thiếu Du bỏ vào chính mình trong nhận chữ vật. Vân Nhã công chúa, ngươi thật giống như quen biết Lăng Tiêu. Ngay tại thời điểm khi Lăng Tiêu cầm đồ vật lại bị Hắc Phong lâu vệ binh cản trở không cách nào đi ra, một thiếu nữ thoạt nhìn như cổ linh tinh quái xuất hiện ở Vân Nhã bên cạnh, cười hỏi: "Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là chứ danh mỹ nữ hải tặc Hoa Lực Ảnh." Vân Nhã nhìn người tới một cái, cũng cười nói: "Hoa Lực Ảnh, chứ danh song biển hoa tặc đoàn mỹ nữ đoàn trưởng một trong, cùng với nàng vị tỷ tỷ Hoa Phủ Quang kia thế nhưng là tội thành vùng biển này tuyệt đối bá chủ. Ngay cả Bích Ba đảo, Hắc Nha đế quốc cùng Thần Hoàng đế quốc đều đối với các nàng nhức đầu không thôi. Hoa Lực Ảnh tu vi kém một chút, nhưng là không thua bởi Mạc Thiếu Du cùng Mãng Thiếu. Tỷ tỷ nàng Hoa Phủ Quang đó mới là đáng sợ đây, ngay cả Hắc Mãng gia tộc đại đương gia thấy nàng đều muốn cho ba phần tính thôi. Này đôi Hoa Hải tập đoàn cùng rất nhiều thương hội ở giữa đều có sinh ý vắng lai, các nàng đáp ứng không đánh cướp thương hội đồ vật, nhưng là đối phương nhất định phải cho bọn hắn phí bảo hộ. Cho nên bọn hắn thu nhập vẫn là vô cùng phong phú. Vừa vặn Tiên Long thương hội liền cùng này đôi Hoa Hải tập đoàn ở giữa có một loại nào đó nghiệp vụ vắng lai, chính vì vậy, Vân Nhã công chúa quen biết Hoa Lược Ảnh cùng Hoa Phủ Quang. Nói một chút nha, ngươi cũng biết, chúng ta những hải tặc này quanh năm ở trên biển phiêu lưu, đối với trên đất bằng sự tình biết vẫn tương đối ít. Hoa Lược Ảnh hưng phấn mà hỏi: "Chưa nghe nói qua sao? Chí kế bách xuất, một trận chiến diệt đi Hắc Nha Đế quốc 120 vạn đại quân, mà còn giết thiếp một nhi một đồ, bắt sống Cừu Ma Chí Ngôn. Thậm chí tiện thể đã thu phục được sa mạc đen bên trong kiệt ngạo bất tuần hạt nhân bộ lạc. Xâm nhập Thần Hoàng đô thành, diệt đi Đường Đường Điện Quang Ma Vương, cứu đi Bắc Cảnh Vương Cơ Ninh, Phong Vương Bái Tướng. Đáng sợ hơn là, hắn đi một chuyến Đông Quận, lại lặng yên không một tiếng động cùng Cơ Ninh liên hợp, cùng Bắc Hàn Quốc, Thiên Lý quốc tiêu diệt thành thế đang lên rừng rực chân Ma Đế quốc, tự xưng Thiên Triều Thiên Đế. Như thế thanh danh huyền hách, Hoa Lược Ảnh ngươi sẽ không biết." Nói lên Lăng Tiêu công tích vĩ đại, Vân Nhã trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm giác tự hào. Thế nhân chỉ biết là Lăng Tiêu làm những chuyện kia, nhưng nàng biết đến càng nhiều. Thân là Thiên Tuyển chi tử, cứu vớt gần như hủy diệt nhân tộc thánh triều, hơn nữa còn là một vị thần bí siêu cấp luyện đan sư. Chậc chậc, khó trách hắn ngang ngược như vậy hoành thu, ngay cả Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu mặt mũi cũng không cho, ta còn tưởng rằng hắn chính là một người mới không dành thế sự giang hồ đâu. Hoa Lược Ảnh trong mắt lóe ra huyền chuyển quan mang. Đúng rồi Vân Nhã công chúa, hắn đón dâu sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không phải là xuân tâm lục đạo? Vân Nhã công chúa trong đầu có chút không quá dễ chịu. Không sai, ta Hoa Lược Ảnh cần một cái nam nhân cường đại có tiền đồ gả, nếu như Lăng Tiêu có tư cách mà nói, ta gả cho hắn, có gì không thể đây. Hoa Lược Ảnh ngược lại là không có không thừa nhận. Hắn không có đón dâu, bất quá nữ nhân bên cạnh từ trước đến nay không ít qua, vừa mới hai nữ nhân kia ngươi cũng thấy đấy, cái nào tư sắc đều mạnh hơn ngươi, ngươi không phủ nhận. Vân Nhã công chúa nói, tư sắc là so với ta tốt điểm, nhưng không bằng ta lợi hại. Hoa Lược Ảnh cười cười nói, đa tạ Vân Nhã công chúa, sau này ta nếu cùng hắn thành tựu công việc tốt, nhất định mời ngươi uống rượu mừng. Nói dứt lời, nàng liền chui vào trong đám người. Nữ nhân này thuật dịch dung thực sự thật lợi hại, qua trong giây lát trở nên thường thường không có gì lạ, người khác lại nhìn không ra nàng chính là thanh danh hiển hách Hoa Lược Ảnh. Người chính là Lăng Tiêu. Mãng Thiên nhìn trước mắt 16-17 tuổi người trẻ tuổi, tràn đầy nồng nặc khí tức bạo ngược. Hết chương, chương 1195, Cửu Non Đợi làm thịt chương 1195, Cửu Non Đợi làm thịt tại Mãng Thiên đứng sau lưng là Mãng Nguyên đầu lưỡi đã không chảy máu. Bất quá Mãng Nguyên đầu lưỡi bị cắt mất, lúc này đã không cách nào nói chuyện, chỉ có thể thông qua linh hồn lực cùng Mãng Thiên đối thoại, hoặc là dùng thủ thế biểu đạt chính mình ý tứ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Mãng Nguyên một cái, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, khẽ cười nói, nguyên lai là Hắc Phong lâu thị vệ trưởng, trước đó tha cho ngươi khỏi chết, không nghĩ tới ngươi còn cố ý đưa tới cửa để cho ta giết. Lớn mật, nơi này chính là Hắc Phong lâu, không phải địa phương ngươi dương ai. Mãng Tiên nộ trách mắng. vị này dương nhanh muốn bước như cái dã thú ngớ ngẩn là ai? Lăng Tiêu nhìn xem Mã Nguyên hỏi. Mã Nguyên tự nhiên nói không ra lời. Lúc này lại là Mãng Khiếu đi tới nói, Lăng Tiêu, ngươi hôm nay thế nhưng là gây chuyện lớn hơn rồi. Mãng Thiên thế nhưng là phụ thân ta đắc lực nhất dừng tay một trong, thực lực so với ta còn mạnh hơn rất nhiều, cho hắn ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi.
Cứu ta? Trong lòng ngươi hẳn là ước gì ta chết, dù sao để ngươi làm như vậy một cái đoan đại đầu.
Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Mãng Khiếu một cái, trân trọng nói, quả nhiên là tốt xấu không phân, ta đây thế nhưng là muốn giúp ngươi.
Mãng Khiếu nói, ha ha, con mắt của ta không ngủ, sẽ không đem lang sói xem như kỳ lân.
Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, Mãng Khiếu, làm gì cùng tiểu tử này nói nhảm đây, hôm nay tiểu tử này thế nhưng là đem chúng ta đều đắc tội, cũng nên tìm hắn đòi một lời giải thích, ta chỉ cần đủ ảnh kiếm cùng quỷ sát tử mẫu kiếm, trên người hắn còn lại đồ vật đều thuộc về ngươi rồi.
Lúc này Mạc Thiếu Du cũng bu lại, đối với Lăng Tiêu đó là nhất định phải được, căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt.
Chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền nghĩ chưa cắt thành quả thắng lợi rồi.
Rất hiển nhiên nhân số nhiều, bất kể là Mãng Khiếu vẫn là Mạc Thiếu Du là gan đều lớn lên.
Hắc hắc, Mạc huynh nói cực phải.
Mãng Khiếu mặc dù cũng hiếm có quỷ sát tử mẫu kiếm cùng ngũ ảnh kiếm, bất quá hắn cảm thấy hứng thú hơn, vẫn là Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai hai nữ nhân này.
Mãng Thiên Nhất nhìn tình huống này, lập tức không nói.
Vô luận là Mãng Khiếu vẫn là Mạc Thiếu Du, hắn đều không thể chơi bảo, nếu hai cái vị công tử muốn đối phương tính mệnh, vậy hắn giúp người hoàn thành ước vọng chẳng phải là càng tốt hơn.
Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ cần Lăng Tiêu chết liền đầy đủ, có phải là hắn hay không xuất thủ, vậy đều không phải là vấn đề.
Mạc huynh, Mãng Thiên, sau khi chuyện thành công, hai nữ nhân kia là của ta, ưu ảnh kiếm cùng quỷ sát tử mẫu kiếm là Mạc huynh, trên người tiểu tử kia linh thạch thuộc về Mãng Thiên ngươi tất cả, có thể chứ?
Mãng Khiếu lại bổ sung một câu.
Không có vấn đề.
Mạc Thiếu Du gật đầu nói.
Hết thảy nghe thiếu đương gia phân phó.
Mãng Trời cũng khẽ gật đầu.
Bất quá Mãng Khiếu, hai người chúng ta ai tới đối phó Lăng Tiêu đây?
Mạc Thiếu Du hỏi một câu.
Hắn bao nhiêu đối với Lãnh Mai có chút kiêng kỵ.
Lăng Tiêu giao cho ngươi, hai nữ nhân kia ta tới đối phó.
Mãng Khiếu cười hắc hắc nói.
Tốt, một lời đã định.
Mạc Thiếu Du trong lòng cười lạnh, hắn tin tưởng Mãng Khiếu căn bản không biết Lãnh Mai lợi hại, mới có thể nói ra lời như vậy.
Thế nhưng là thật tình không biết, Mãng Khiếu cũng đang chế giễu hắn không biết Lăng Tiêu lợi hại.
Hai người này rõ ràng là quan hệ hợp tác, trên thực tế lại một cái ám toán một cái khác, lục đục với nhau, để cho người ta buồn nôn.
Một màn này, nhìn thấy người trong đám rất nhiều người đều là âm thầm lắc đầu.
Lần này tốt rồi, Lăng Tiêu trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu, lại còn đem Hắc Phong lâu đội trưởng đội thị vệ Mã Nguyên đầu lưỡi cho cắt.
Bái kiến tên điên, cũng chưa từng thấy qua người điên như vậy, hiện tại hài lòng chưa, bị người khác trở thành con mồi.
Trên đời này tìm chết không ít người, thế nhưng là dạng này hoa văn tìm chết người, vẫn là lần đầu thấy đến.
Nhưng mà những người này cũng không biết, thời điểm Mãng Khiếu đem mục tiêu bỏ vào Lãnh Mai cùng Nguyệt Nữ trên người, chắc chắn hắn và Mạc Thiếu Du đám người bi kịch.
Trên đời này, có chút trò đùa là không mở ra được, có chút vậy ngược là đụng chạm không phải.
Đối với Lăng Tiêu tới nói, thân nhân và bạn chính là vậy ngược.
Mà giờ khắc này, Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai chính là vậy ngược của hắn.
Mãng Khiếu cùng Mạc Thiếu Du chạm đến nghịch lân của hắn, hắn đã không có ý định hạ thủ lưu tình.
Sát khí lạnh lẽo đột nhiên tính dễ nổ mà thả ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu hai người, khoảng cách so tài một chút quần chúng vây xem, cũng là bị ảnh hưởng đến. Một cái chớp mắt kia cảm giác mạch máu đều muốn lạnh quắng.
Đối mặt Lăng Tiêu sát khí, Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu đương nhiên sẽ không lùi bước.
Hai người bọn họ đều không phải là hạng người hời hợt, là không thể nào bị Lăng Tiêu sát khí liền cho chấn nhiếp.
Mãng Khiếu trong con người thoáng hiện qua một vệt tà ác ý cười, dùng tiết độc ánh mắt đánh giá Lãnh Mai cùng Nguyệt Nữ một phen.
Bất quá lúc này Mãng Khiếu cũng không sốt ruột độc thủ.
Mạc Thiếu Du biết, Mãng Khiếu là đang chờ hắn.
Lập tức hắc kiếm lạnh như băng từ phía sau lưng rút ra, quang mang màu đen lấp lóe, lộ ra cường đại khí tức lãnh liệt.
Vừa động thủ một cái đi, nhìn là ngươi trước bắt sống hai nữ nhân kia, vẫn là ta trước hết giết Lăng Tiêu.
Nói xong, Mạc Thiếu Du động, dưới chân có chút đạp mạnh, trong tay hắc kiếm lắc một cái, cả người trực tiếp liền xông ra ngoài.
Giống như báo săn nổ bắn ra, tràn đầy lực lượng và tốc độ, hóa thành một trận kinh phong.
Kinh phong tàn phá bừa bãi, trung quanh công trình kiến trúc đều tại kéo kẹt rung động, hắc kiếm cùng không khí ma sát sinh ra hỏa táng đang không ngừng bạo liệt, sinh ra cực lớn tạc âm.
Ngay tại Mạc Thiếu Du động thủ đồng thời, Mãng Khiếu cũng đồng thời xuất thủ.
Cả người hắn hóa thành một đầu to lớn màu đen cự mãng, cuốn lượn lượn vòng lấy, gào thét bay lên không, trong không khí tràn ngập khó ngửi mùi thối.
Cỗ này mùi thối ẩn chứa cường đại độc tố, nhỏ xuống trên sàn nhà, thế mà đem nền đá bản đều cho ăn mòn.
Gần như tất cả quần chúng vây xem đều đồng loạt lui lại, kinh khủng độc tố làm bọn hắn run lẩy bẩy, không dám tới gần.
Quả nhiên là hai đại thiên chi tiêu tử, khó trách có người đem bọn hắn xưng là tội thành song tuyệt, cũng là bởi vì hai người bọn họ thích nhất tại tội thành xuất hiện, cũng bắt mắt nhất, thực lực đồng thời cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất.
Đúng vậy đó, thật lợi hại.
Cứ việc nội tâm cảm giác được sợ hãi, nhưng cũng không có thể cản ngại vây xem đám người đối với Mãng Khiếu cùng Mạc Thiếu Du bội phục.
Mạc Thiếu Du kiếm, sắc bén giết lạnh, chói tai khiếu âm, như là đòi mạng.
Mãng Khiếu độc, âm trầm kinh khủng, hóa thân hắc mãng hắn, đã trở thành chân chính hung hãn quái thú.
Một cái là Bích Ba đảo thiếu đảo chủ, một cái là Hắc Mãng gia tộc thiếu đương gia.
Hai người không chỉ là trong những người trẻ tuổi người nổi bật, càng là tồn tại có được cường đại bối cảnh.
Đồng thời trêu chọc hai kẻ như vậy, thực sự là chết đều khó mà để cho người ta thông cảm.
Một kiếm này đi qua, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ.
Đoạt mệnh kiếm xuất hiếu, nhất định phải thấy máu, đây chính là Mạc sư minh phong cách.
Bích Ba đảo các đệ tử hưng phấn mà nhìn xem một màn này, Lăng Tiêu phách lối đắc ý, rốt cuộc phải tại Mạc Thiếu Du dưới kiếm nuốt hẳn rồi. trong người cùng lứa tuổi, cơ hồ không có người có thể tại Mạc Thiếu Du dưới kiếm sống sót, Lăng Tiêu cũng sẽ không ngoại lệ.
Không đúng, Lăng Tiêu làm sao đón nhận Mãng Khiếu Thiếu Đương gia?
Đám người kinh ngạc phát hiện, Lăng Tiêu lại đối với Mạc Thiếu Du kiếm hoàn toàn không để ý, lại ngăn ở Mãng Khiếu công kích Nguyệt Nữ trên đường. Đối phó hai cái phế vật này, Nguyệt Nữ cùng Lánh Mai cũng còn không cần thiết xuất thủ, một người hắn là đủ.
Hết chương, chương 1196, ưu ảnh chi bi chương 1196, ưu ảnh chi bi muốn chết.
Hắn nhất định sẽ bị Mãng Khiếu Thiếu Đương gia nọc độc tại chỗ hạ độc chết, cái này hỗn đản, lại dám đồng thời đối mặt hai đại cường giả. Hắc Mãng gia tộc võ giả giật quá, cái này Lăng Tiêu lại muốn lấy một chọi hai. Đáng tiếc thời gian quý báu, liền muốn chết như vậy, ta đều có chút không đành lòng nhìn. Trong đám người, Hoa Lược Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng vốn cho rằng Lăng Tiêu sẽ là một người thông minh, nhưng là bây giờ thoạt nhìn, Lăng Tiêu đầu óc tựa hồ không có trong tưởng tượng của nàng thông minh như vậy, ngược lại giống như một cái quá gia hỏa ngu xuẩn. Đổi là nàng, cũng không dám đồng thời đối mặt Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu. Tiêu diệt từng bộ phận ngược lại là có khả năng, mà lại là cách làm thông minh nhất. Kỳ thật người cùng Hoa Lược Ảnh có ý tưởng giống vậy cũng không ít, trong đám người, đại đa số đều là nghĩ như vậy. Chính vì vậy, Mãng Tiên liền không có dự định động thủ, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, liền đợi đến thu hoạch thành quả thắng lợi đâu. Đúng vậy đó, nếu như dựa theo lẽ thường, một cái võ giả trẻ tuổi tại tội thành không có chút nào danh tiếng, làm sao có thể tại đối mặt đoạt mệnh kiếm cùng Hắc Mãng gia tộc thiếu đương gia dưới tác dụng một đòn liên thủ mà hoàn toàn lui thân đây? Bây giờ vấn đề chỉ là Lăng Tiêu đến tột cùng sẽ chết ở trong tay ai mà thôi. Mặc kệ người chung quanh làm sao nghị luận, Lăng Tiêu biểu lộ vẫn luôn rất bình thản, chỉ là tại thời điểm hai người tiếp cận đó, khóe miệng mới dương lên vẻ lạnh như băng ý cười. Đó là sát nhân chi trước ý cười, là tử vong mỉm cười. Đi chết đi, ta chán ghét ngươi mỉm cười. Mặc Thiếu Du thanh âm lộ ra phẫn nộ cùng lạnh lẽo, cuồn cuộn kiếm ý liên tục không ngừng đánh út về phía Lăng Tiêu. Trong nháy mắt đó, gần như bạo phát ra hắn cường hãn nhất kiếm ý trong không khí, một thanh nhỏ dài hắc kiếm đâm rách tầng tầng cách trở, cuối cùng đã tới Lăng Tiêu trước người, mà còn hướng phía Lăng Tiêu trên cổ họng đâm tới. Nói thật, ta cũng rất không thích nụ cười của ngươi, sẽ xuống ngay bồi bồi thuộc hạ của ta đi. Gần như cùng một thời gian, Mãng Khiếu cũng đã phát động ra công kích. Cự Mãng mở ra đại khẩu huyết buồn, tử vong độc tố hoàn toàn bao phủ Lăng Tiêu thân thể. Trong lúc nhất thời, mọi người lại thấy không rõ Lăng Tiêu thân ảnh rồi, chỉ có to lớn hắc mãng hư ảnh, thật sâu rung động tâm linh của mỗi người. Chết. Lăng Tiêu thanh âm thanh tịnh mà lại đạm mạc, giống như là đang làm một kiện sự tình qua quýt bình bình. Trong nháy mắt đó, sát khí của hắn hoàn toàn biến mất. Nhãn lực cao minh người liền sẽ phát hiện, những sát khí kia hoàn toàn dung nhập vào trong tay hắn Ú Ảnh kiếm bên trên. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng Ú Ảnh kiếm, nhưng lại hoàn toàn có thể xe nhẹ đường quen. Nhìn như phổ thông một chiêu, lại mang theo uy lực kinh khủng diệt tuyệt hết thảy. Trong nháy mắt đó, đã gần trong gang tấc Mãng Khiếu cùng Mạc Thiếu Du đều lộ ra biểu lộ run rẩy. Bọn hắn sợ. Tại đụng chạm trước trong nháy mắt đó e sợ. Lăng Tiêu thân thể cũng không có động, chỉ là trong tay Ú Ảnh kiếm đột nhiên đâm ra ngoài. Trong nháy mắt, gần như không nhìn thấy hắn làm sao xuất kiếm. Cùng lúc đó, Mãng Khiếu cùng Mạc Thiếu Du công kích cũng đã rơi xuống. Phúc. Máu tươi phun tung tóe, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, Mạc Thiếu Du đứng núi chịu sào lại bị chính mình hắc kiếm đâm trúng thân thể, chỗ ngực, một cái vết thương khoảng chừng đầu người trưởng thành lớn như vậy nhìn thấy mà giật mình. Bành. Mãng Khiếu so với Mạc Thiếu Du cũng không dễ chịu, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn mà phun máu tươi. Chỉ là hắn tương đối may mắn, trên thân thế mà mặc một bộ pháp bảo phòng ngự cường đại, lúc này mới khiến cho hắn không có giống như Mạc Thiếu Du bị một kiếm giết sát. Hồi lâu, trong không khí đều là tĩnh mịch tĩnh mịch. Chết. Mạc Thiếu Du chết. Rốt cục, một cái âm thanh thê lương bị kêu phá vỡ trong không khí yên lặng, thanh âm này hoảng sợ mà lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai không phải là ảo giác, Mạc Thiếu Du thực sự chết rồi, bị kiếm của mình giết chết. Không trách bọn hắn kinh ngạc như thế, cũng không trách bọn hắn sẽ cảm thấy đây là ảo giác. Đường đường Bích Ba đảo đoạt mệnh kiếm Mạc Thiếu Du, xếp hạng thứ 3 cường giả trẻ tuổi, thế mà cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết rồi. Vừa mới còn uy phong bát diện, bá khí 10 phần đoạt mệnh kiếm, lúc này lại thành một thanh tử kiếm. Mà Lăng Tiêu lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi lại giết Mạc sư mình, ngươi điên rồi. Ngươi nhất định sẽ chết, sẽ bị chúng ta đảo chủ lăng trì. Bích Ba đảo thiếu nữ tuổi thanh xuân thét chói tai vang lên hô to lên, nàng dùng ngón tay chiến chiến nguy nguy chỉ vào Lăng Tiêu, giống như điên. Hắc ngay thời điểm, nàng liền không ngừng khiêu khích cùng chảo phúng Lăng Tiêu. Ngay lúc đó Lăng Tiêu cũng không để ý, dù sao dạng nữ nhân không có nhãn lực này thấy cũng nhiều, cũng sẽ không cảm thấy tức giận. Nhưng là bây giờ, hắn sẽ không lại dung túng nữ nhân này đối với chính mình tùy ý vũ đụng. Mấy người các ngươi tại hắc ngay thời điểm, chết rồi. Ta tương đối nhân tử, cho các ngươi cơ hội làm lại một lần nữa. Lăng Tiêu đột nhiên bước về phía trước một bước, trong tay Ú Ảnh kiếm nhẹ nhàng nhoáng một cái, kim ô lăng không bay ra. Lực lượng nắm vừa đúng, sẽ không đả thương đến người chung quanh, lại có thể đem Bích Ba đảo người toàn bộ phế bỏ. Hắn không giết mấy người này, là bởi vì mấy người này không có đối với hắn xuất thủ. Mặc dù Lăng Tiêu làm việc tàn nhẫn, nhưng là coi như là một người có nguyên tắc. Ú Ảnh kiếm thi triển ra kim ô lăng nhật cùng kim ô kiếm thi triển ra hoàn toàn khác biệt. Ú Ảnh kiếm là nhuyễn kiếm, thả ra kim ô như ẩn như hiện, phản phất u linh, ủy bí khó lường, càng thêm khó mà đề phòng. Tại trong uy lực, cũng càng thắng một bậc. Vậy đại khái chính là nhuyễn kiếm cảnh giới so với lợi kiếm cảnh giới chỗ cao hơn rồi. Không. Bích Ba đảo vài cái đệ tử liều mạng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, chỉ tiếc con Ú Linh Kim Ô nhanh hơn bọn họ, trong nháy mắt liền bao trùm thân thể của bọn hắn, sau đó liền thấy mấy người kia sủi lơ trên mặt đất. Mặc dù chưa chết, thế nhưng là thiên mạch toàn bộ bị hủy, bọn hắn lúc này cùng những người bình thường giống nhau như lúc, muốn đạt tới cảnh giới hôm nay, chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Như vậy sẽ là một đoạn thê thảm kinh lịch. Thật là lợi hại. đó là kiếm pháp gì? Hắn chẳng lẽ cũng đạt tới nhuyễn kiếm vô thường cảnh giới sao? Trong đám người, vô số người kinh thán không thôi. Chỉ là trong chốc lát, Mạc Thiếu Du chết rồi, Bích Ba đạo đệ tử toàn bộ bị phế. Tất cả chuyện này liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt, là rõ ràng như thế, chân thật như vậy, bọn hắn không tin cũng không thể. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó ý nghĩ thật đúng là đủ buồn cười. Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu thế mà mưu toan liên thủ đi giết Lăng Tiêu. Bọn hắn coi là hai người kia nắm vững thắng lợi, thế nhưng là máu rầm rề hiện thực nói cho bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn mọc ra thực sự là làm cho hà giận. Qua trong giây lát, Mạc Thiếu Du chết thảm, Mãng Khiếu cũng tựa hồ bị tổn thương. Lăng Tiêu lại như cũng không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, trong tay Vũ Ảnh kiếm phun ra nuốt vào lấy kinh người sát khí. Giờ này khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được, Lăng Tiêu cũng không phải là một người điên, hắn càng không phải là một cái đồ đần. Hắn dám không cho Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu mặt mũi, đó là bởi vì hắn nắm giữ so với hai người liên thủ đều thực lực càng đáng sợ. Gia hỏa này, đơn giản thật là đáng sợ. Hắn căn bản không phải một cái sơ sinh con đẻ, mà là một đầu hùng mãnh quái thú. Đáng sợ. Đây mới thật sự là thiên tài, lúc nào Thiên Long đại lục bên trên ra đời một thiên tài kinh khủng như vậy, thực lực thế mà vượt qua Mạc Thiếu Du cùng Mãng Khiếu, chẳng lẽ hắn là thần hoàng đế quốc một vị nào đó hoàng tử, hay là Hắc Nha đế quốc một vị nào đó sát tinh? Hết chương, chương 1197, cao thủ ngoại ý muốn chương 1197, cao thủ ngoại ý muốn Thiếu Đừng ra, ngươi không có chuyện gì chứ? Mãng Tiên rốt cục phản ứng lại, tiến lên đỡ Mãng Khiếu. May chết là Mạc Thiếu Du mà không phải Mãng Khiếu, bằng không mà nói, hắn khó từ tội lỗi, dù sao nơi này chính là Hắc Phong lâu, Mãng Khiếu nếu như ở chỗ này chết rồi, vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành người thứ nhất bị vấn trách. Không có chuyện gì. Mãng Khiếu nhổ một bãi nước miếng, sờ lên trên người mình lóe ra tử quang khải giáp cười hắc hắc nói, thua lô pháp bảo này rồi, tiểu tử kia công kích chỉ là vết thương nhẹ ta mà thôi. Cặp mắt của hắn nhìn xem Lăng Tiêu, lại đã sớm không có trước đó bá khí cùng tà khí, thay vào đó thì là cảnh giác cùng không thể tin. Mới vừa rồi hắn cùng với Mạc Thiếu Du liên thủ đối phó Lăng Tiêu, mặc dù hai người cũng không có ý đồ hợp tác, nhưng trên thực tế lực lượng hay là ngưng tụ tới một khối. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu thế mà tránh khỏi bọn hắn hai người công kích, lại đồng thời công kích bọn hắn. Mạc Thiếu Du chết rồi, hắn may mắn sống tạm. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút nghi mà sợ. Hai đoá hoa trong nhà ấm nở rộ, không biết trời cao đất rộng, cưỡng ép xong tiêu, chẳng biết xấu hổ. Thật tình không biết trời đất bao la, đem các ngươi kéo ra ngoài, chính là hai đống phân, phế vật vô dụng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn xem Mãng Khiếu, khoe miệng giơ lên một vệt cười lạnh, khinh thường nói, ta hiện tại có chút đã minh bạch, vì cái gì ngươi Mãng Khiếu tu vi đã đạt tới nửa bước động thiên cảnh trường thành kỳ, lại như cũng không dám rời đi tội thành. Bởi vì ngươi chính là một cái rùa đen rút đầu, ngươi không dám đi ra ngoài, đi ra, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Mãng Khiếu sắc mặt vô cùng khó coi. Thế nhưng là hắn không biết nên nói cái gì đi phản bác Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cường đại, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn xác thực không có rời đi tội thành, Lăng Tiêu danh tự cũng là từ phụ thân nơi đó nghe được. Hôm nay chân chính được chứng kiến Lăng Tiêu thực lực về sau hắn mới bỗng nhiên minh bạch, giang hồ lịch duyệt đối với một cái võ giả trưởng thành trọng yếu bậc nào. Hắc Mãng gia tộc rất cường đại sao? Các ngươi sở dĩ không có bị diệt, chỉ là kết quả các đại thế lực ở giữa thỏa hiệp, thật cho là tự có bao nhiêu lợi hại sao? Lăng Tiêu mỗi một câu nói, liền hướng nhảy tới ra một bước, mặc dù ưu ảnh kiếm đã thu hồi, nhưng là kiếm ý phô thiên cái địa lại không chút nào keo kiệt mà thả ra ra ngoài. Trong kiếm ý, ngưng tụ sát lục cùng hủy diệt ý chí, trở nên đáng sợ không gì sánh được. Một khắc này, tại Mãng Khiếu trong mắt, Lăng Tiêu cũng không phải là một người, mà là sát lục cùng hủy diệt hóa thân, là một tôn ma thần. Kiếm ý sắc bén như thế, có thể giết hết hết thảy, hủy đi hết thảy. Huyền giới bên trong, kẻ dùng kiếm phần đông, bởi vậy trong đó người siêu quần bạt tụy cũng là rất nhiều, nhưng mà chân chính có thể giống như Lăng Tiêu làm như vậy đến hoàn toàn trưởng khống bản thân kiếm ý, lại là hiếm như lá mùa thu. Tối thiểu nhất Mạc Thiếu Du liền làm không đến. Đây mới là hắn thực lực chân chính đi, Mạc Thiếu Du ở trước mặt hắn chỉ xứng cúi đầu. Hoa lược ảnh trong đôi mắt, tinh thần phân chấn. Đây mới là nam nhân trong mắt của nàng, nàng theo đuổi loại nam nhân cường đại mà có tiềm lực. Đối mặt Lăng Tiêu, Hắc Mãng gia tộc còn lại võ giả đều là nơm nớp lo sợ lui lại. Trước đó ở trong gian hàng, mấy người kia còn hy vọng Mãng Khiếu xuất thủ xử lý Lăng Tiêu. Vậy mà giờ này khắc này, hàm răng của bọn hắn lại đang không ngừng đến run lên, thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều nói đến không phải lanh lẹ như vậy rồi. Mãng Nguyên càng là núp ở một đám thủ vệ sau lưng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Lăng Tiêu không có nói sai, Lăng Tiêu cắt mất đầu lưỡi của hắn, đích thật là hạ thủ lưu tình. Nếu không lấy Lăng Tiêu thực lực cường hắn này, muốn giết hắn, đó nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Mãng Khiếu lòng đang run rẩy. Mạc Thiếu Du đều không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, hắn tự cho rằng cũng không có khả năng là đối thủ của Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu phong mang, thế nhưng là so với Mạc Thiếu Du cường đại chỉ có hơn chứ không kém. Thiếu Đương gia không cần sợ sệt, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Mãng Thiên ngăn ở Mãng Khiếu trước người, lạnh lùng nhìn xem Lăng Tiêu nói, ngươi cắt mất đệ đệ ta đầu lưỡi, bây giờ lại đả thương Thiếu Đương gia, ta cũng không thể tha cho ngươi. Động thủ đi, nếu như ngươi tại thời điểm tới gần ta còn sống. Lăng Tiêu từ tốn nói, ha 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 ha, ngươi không cần ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, chỉ sợ động thiên cảnh phía dưới có rất ít người sẽ là đối thủ của ngươi, nhưng ta thế nhưng là đệ tam động thiên cảnh võ giả, ngươi cảm giác mình có dù là một tia một hào phần thắng sao? Mãng Tiên ha ha cười nói, ngươi có thể thử một chút. Lăng Tiêu như cũng là biểu tình lãnh đạm, hoàn toàn không có sợ hai ý tứ. Mãng Tiên, tiểu tử này tà môn, ngươi cũng cẩn thận một chút. Mãng Khiếu không biết Lăng Tiêu mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn đã ở dưới tay Lăng Tiêu thua thiệt qua, cũng không muốn Mãng Tiên chịu thua thiệt nữa rồi. Nếu như ngay cả Mãng Tiên đều đã chết, vậy liền không ai có thể bảo hộ được hắn. Hắn vẫn chưa muốn chết đâu. Mãng Thiên lâu chủ, ta khuyên ngươi không nên độc thủ, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đột nhiên, Hoa Lược Ảnh từ trong đám người đi ra, ngăn cản Mãng Thiên đường đi, cười híp mắt nói: "Hoa Lược Ảnh, ngươi chừng nào thì cùng tiểu tử này thông đồng cùng một chỗ rồi?" Mãng Thiên nhíu nhíu mày, nếu như chỉ là một cái Hoa Lược Ảnh, hắn còn không sợ, nhưng vấn đề là Hoa Lược Ảnh cùng Hoa Phủ Quang 2 tỷ mỗi quan hệ cứ tốt, hắn hôm nay nếu là giết Hoa Lược Ảnh hoặc là đả thương Hoa Lược Ảnh, Hoa Phủ Quang chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngay tại vừa rồi, ta đột nhiên thích hắn. Hoa Lược Ảnh trước mặt của mọi người hướng Lăng Tiêu liếc mắt đưa tình, cười hì hì nói: "Hoa Lược Ảnh, hiện tại cũng không phải thời điểm đùa giỡn, nếu như ngươi dám cản ta, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi giết. Dù sao chúng ta thiếu đương gia mệnh mới là trọng yếu nhất." Mãng Thiên âm sâm sâm nói: "Vị cô nương này, phiền phức tránh ra đi, ta không muốn liên lụy người vô tội." Lăng Tiêu cũng nhìn về phía Hoa Lược Ảnh, cho dù đối với hảo ý của đối phương, tâm hắn nhận, nhưng là bây giờ hắn thực sự không cần ngoại nhân hỗ trợ. Hoa Lược Ảnh còn muốn nói tiếp thứ gì, đột nhiên từ Lăng Tiêu sau lưng thoát ra một thân ảnh. Nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong không khí phiêu tán hoa mai hương khí. Sau đó sau một khắc, Mãng Thiên đã bị một cước giẫm nát trên mặt đất, một thanh kiếm gãy sắc bén để ngang cổ họng của hắn. Làm sao có thể? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Xuất thủ tự nhiên là Lăng Mai. Nàng biết Lăng Tiêu không nguyện ý nợ nhân tình, cho nên thân là Lăng Tiêu bảo tiêu, nàng tự nhiên muốn ra tay. Chỉ là một lần xuất thủ này, quả thực là kỹ kinh tứ tọa. Nữ hải kia lại có thể cường đại như thế, nàng mới thật sự là thiên tài đi. Một chiêu thả lật đệ tam động thiên cảnh Mãng Thiên, đây chính là một nhân vật hung ác, thật là đáng sợ. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt gần như toàn bộ tập trung vào Lăng Mai trên thân. Ngay cả Mãng Khiếu cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như chính mình vừa mới công kích không phải Lăng Tiêu, mà là nữ nhân này, vậy sẽ là một cái dạng gì kết quả? Thế nào hả Mãng Khiếu thiếu đương ra, cho ngươi một cái cơ hội, hai người chúng ta, một đối một đơn đả độc đấu, ta nếu thua, tùy ngươi xử trí. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn về phía Mãng Khiếu nói, ngươi có thể yên tâm, Lăng Mai sẽ không xuất thủ can thiệp. Mãng Khiếu dần dần bình tĩnh lại. Hôm nay vấn đề này, thoạt nhìn là không thể làm tốt. Hết chương, chương 1198, rút ra võ hồn chương 1198. Rút ra võ hồn Mãng Khiếu tự nhận là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lăng Mai, nhưng là nếu như đối mặt Lăng Tiêu mà nói, hẳn là vẫn là có mấy phần thắng. Mà phần thắng này chính là nguồn gốc từ hắn vừa mới lấy được thao thiết võ hồn. Bọn hắn Hắc Mãng gia tộc có một cái đặc chất, đó chính là có thể trực tiếp nuốt vào võ hồn, sau đó tiêu hóa hết, biến thành lực lượng của mình. Nghĩ tới đây, Mãng Khiếu làm ra quyết định, hắn lấy ra thao thiết võ hồn, sau đó một cái nuốt xuống. Thân thể của hắn bắt đầu phóng xuất ra từng đạo hắc bạch tương giao quang mang. Trong miệng của hắn phát ra kêu thảm kinh người. Thậm chí sau lưng của hắn lại còn có thể nhìn thấy Hắc Mãng cùng thao thiết đối chiến hư ảnh. Tất cả chuyện này kéo dài thời gian cũng không ngắn. Lăng Tiêu hoàn toàn có thể lên trước đánh gãy, nhưng mà hắn không có làm như vậy. Đã cắt đứt cũng quá nhàm chán. Nếu như đối thủ quá yếu, hắn như vậy nhưng là không cách nào đã biển. Thao thiết võ hồn, khá lắm, tiểu tử kia thế mà khiến cho Mãng Khiếu thiếu đương ra mạo hiểm nuốt thao thiết võ hồn, cho dù một trận chiến này hắn thua, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo rồi. Thua, ta nhìn chưa hẳn, hắn có thể ngăn cản, nhưng lại chưa ngăn cản, gia hỏa này là một cái tên điên chân chính. Hắn cần chính là một lá cờ cổ tương đối đối thủ. Nếu thật là như thế, quá đáng sợ. Tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, lại không cách nào ảnh hưởng quá trình Mãng Khiếu nuốt thao thiết võ hồn. Hắn lúc này trong lòng không có chút nào không chuyên tâm, hoàn toàn chính là toàn tâm toàn ý muốn hoàn toàn thực dụng thao thiết võ hồn, mượn nhờ mới tinh lực lượng cường đại đi cùng Lăng Tiêu không phân cao thấp. Hắn đã không có lựa chọn khác, đây là một con đường cuối cùng. Hồi lâu sau, Mãng Khiếu mở mắt, thân thể của hắn tựa hồ so với trước kia còn lớn hơn một chút, khí tức của hắn cũng biến thành càng thêm tà ác cường đại. Trên mặt của hắn lộ ra dữ tợn cùng nụ cười khinh miệt. Biết không Lăng Tiêu, ngươi vừa mới phạm vào một sai lầm to lớn. Ồ, sai lầm, chính là ngươi không nên để cho ta nuốt mất thao thiết võ hồn, ngươi hẳn là sớm ngăn cản ta, nói như vậy, ngươi mới có thể thắng ta. Nhưng là bây giờ, ngươi không được, ngươi căn bản không hiểu rõ cỗ lực lượng này mạnh đến mức nào, đáng sợ cỡ nào, nó nhất định sẽ làm cho ngươi tuyệt vọng, mà lại là triệt triệt để mà tuyệt vọng. Mãng Khiếu lúc này đã hoàn toàn không có trước đó loại vẻ mặt sợ hãi kia, hắn cuồng vọng cùng bá đạo lần nữa khôi phục. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường hãn, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Lăng Tiêu ở trước mắt của hắn đã không coi vào đâu. Chỉ bằng ngươi vừa mới lấy được thao thiết võ hồn? Lăng Tiêu cười hỏi. Ngươi bây giờ còn cười được, chờ một lúc liền không có cơ hội. Ngươi cũng không biết thao thiết võ hồn đối với chúng ta Hắc Mãng gia tộc tới nói trọng yếu bực nào. Trong truyền thuyết, Hắc Mãng là thao thiết hôn huyết hậu đại, mà chúng ta Hắc Mãng gia tộc đạt được thao thiết võ hồn về sau, không chỉ có thể hoàn toàn nắm giữ võ hồn năng lực, thậm chí còn có thể dựa vào Hắc Mãng huyết mạch cùng thao thiết võ hồn lĩnh ngộ huyết mạch tuyệt kỹ. Kế tiếp ta đây một chiêu, chính là huyết mạch tuyệt kỹ, ta vừa mới cho nó một cái tên, gọi thôn thiên mãng. Chết ở ta đây huyết mạch tuyệt kỹ phía dưới, ngươi không cần cảm thấy đáng tiếc. Sau này chuyển đi, ngươi vẫn là có thể vẫn lấy làm tiêu ngạo. Mãng Khiếu nói chuyện đồng thời, phía sau xuất hiện một đầu cổ quái động vật hư ảnh, giống như là hắc mãng, giống như là thao thiết. Cổ quái cự thú cứ như vậy nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, phản phất muốn tuyên cáo Lăng Tiêu sinh mệnh chung kết. Hoa Lược Ảnh nhịn không được oán giận nói, nhìn xem, vừa mới cho ngươi nháy mắt để ngươi xử lý hắn, hiện tại ngược lại, chậm. Ngươi cùng Hoa Lược Ảnh có một dạng ý tưởng cũng không phải số ít. Mãng Khiếu nuốt chửng thao thiết võ hồn về sau, khí tức cường đại sát thực so với trước kia lợi hại hơn nhiều, e là cho dù là Lăng Tiêu cũng không có khả năng là đối thủ của người này. Huyết mạch tuyệt kỹ, đây chính là nắm giữ huyết mạch lực lượng cùng võ hồn võ giả mới có thể thi triển. Lăng Tiêu là nhân loại, có võ hồn, nhưng là rất không có khả năng có huyết mạch đi, chỉ là điểm này liền đã bị Mãng Khiếu cho so không bằng. Huyết mạch tuyệt kỹ, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một cái nó mạnh đến mức nào. Nói nhiều lời như vậy cũng không có gì ý nghĩa, thi triển đi ra cho ta xem đi, ta Lăng Tiêu nếu dám để cho ngươi dung hợp thao thiết võ hồn, vậy sẽ không sợ ngươi cái gì tuyệt kỹ. Lăng Tiêu cười nhạt nói, ngươi hẳn là nhận rõ ràng một cái hiện thực, đứng ở trước mặt ngươi không phải một cái võ giả tầm thường, càng không phải là một cái tiểu thiên tài bình thường, mà là một cái chân chính thiên tài yêu nghiệt. Thiên tài yêu nghiệt? Gia hỏa này thế mà chính mình xưng hô chính mình yêu nghiệt, đây cũng quá không khiêm tốn đi. Rất nhiều người đều lộ ra khinh thường biểu lộ, cho rằng Lăng Tiêu là cho điểm ánh nắng liền sáng lạ, nói béo thật đúng là thở lên. Thiên tài yêu nghiệt là cái gì? Liền xem như Hắc Nha Đế quốc Thất Sát Tinh cùng Thần Hoàng Đế quốc Thập Đại Hoàng tử cũng không dám nói mình là yêu nghiệt thiệt tài. Tiểu tử này thật đúng là đủ có thể hồi. Thiên tài yêu nghiệt sao? Ha ha, mặc kệ ngươi là thiên tài gì, hôm nay đều phải chết, đây là ngươi tự tìm, không oán ta được. Thôn Thiên Mãng. Theo Mãng Khiếu lực lượng xúc tích hoàn tất, lực lượng kinh khủng từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, hoàn toàn hội tụ tại sau lưng của hắn to lớn hư ảnh bên trong. Hư ảnh kia trở nên càng ngày càng chân thực, cũng càng ngày càng đáng sợ. Sau một khắc, quái thú gào lên. Toàn bộ tội thành đều có thể nghe thấy âm thanh kinh khủng gầm thét. Hắc Phong lâu cũng ở trong tiếng gầm gừ mà run rẩy. Thôn Thiên Mãng một chiêu này, sát thực cường đại. Chiêu thức cũng không tính quỷ dị, nhưng lại tràn đầy hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Quyết định một mục tiêu căn bản là không có cách trốn tránh. Từ chiêu thức thi triển ra trong nháy mắt đó, liền có cường đại lực hấp dẫn từ Thôn Thiên Mãng trong miệng phun ra, sinh sinh đem đối thủ hướng trong miệng của nó lôi kéo qua đi. Lúc này Lăng Tiêu chính là loại này cảm giác. Thân thể của hắn không tự chủ được bắt đầu tới gần Mãng Khiếu, song giác trên mặt đất lưu lại hai đạo sâu đậm lỗ khảm. Mãng Khiếu chưa từng có dùng qua dạng này chiêu thức, nhưng hắn biết một chiêu này đáng sợ. Cái này so với hắn mạnh nhất chiêu thức còn mạnh hơn ra gấp 10. Xong xong rồi, nam nhân của ta xong rồi. Hoa Lược Ảnh lo lắng giơ chân hô. Đám người vây xem, trừ số ít vài cái đối với Lăng Tiêu biết gốc tích ra, còn lại đều cảm thấy Lăng Tiêu chết chắc. Một chiêu này uy lực thực sự quá đáng sợ. Hắc Mãng gia tộc cao thủ nuốt trường thao thiết võ hồn, chính là không giống vậy. Lăng Tiêu thân hình tiếp tục tới gần Mãng Khiếu, tới gần đại khẩu huyết buồn, tựa hồ không có một chút điểm năng lực phản kháng. Mãng Thiên nằm dưới đất đống nhiên nở nụ cười. Thoạt nhìn không cần hắn xuất thủ, Lăng Tiêu hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đám người vây xem cũng giống như đã thấy Lăng Tiêu bị Thôn Thiên Mãng một cái nuốt vào phía sau chẳng diện. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Nhưng mà đứng ở Thôn Thiên Mãng đại khẩu huyết buồn trước đó, Lăng Tiêu thân thể lại đột nhiên dừng lại tiếp tục di động. Từ trong miệng của hắn truyền ra một tiếng thở dài. Tay của hắn nhẹ nhàng giương lên, ưu ảnh kiếm tàn ảnh lấp loe mà qua. To lớn quái thú hư ảnh tại trong tiếng kêu thê thảm sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đối mặt Mãng Khiếu cái gọi là huyết mạch tuyệt kỹ, Lăng Tiêu đơn giản không cần tốn nhiều sức liền đem hắn pha sạch. Quá trình lại là đơn giản, nhẹ nhõm như vậy. Cứ như vậy một kiếm tiện tay. Đây là người sao? Hết chương, chương 1199, Nguyên Tôn xuất thủ chương 1199, Nguyên Tôn xuất thủ không phải ngươi, trung quy không phải ngươi, phải là của ta, cuối cùng vẫn là ta. Biết ta vì sao lại bỏ mặc ngươi đem thao thiết võ hồn đập đi sao? Bởi vì ta sớm muộn sẽ tử trong tay ngươi đoạt lại. Lăng Tiêu khỏe miệng lộ ra một vẻ tà ác ý cười. Sau một khắc, mắt trái của hắn bỗng nhiên chuyển động. Tiên hồ chi nhãn nhiếp. Quái thú tiếng gào thét lại lần nữa vang lên, thao thiết võ hồn lại bị Lăng Tiêu từ Mãng Khiếu trong thân thể sinh sinh rút lấy xuất hiện. Mãng Khiếu muốn phản kháng, thế nhưng lại vô dụng, ở dưới Lăng Tiêu kinh khủng thái cực nhãn phía dưới, hắn thật giống như một cái dê đợi làm thịt, không có chút năng lực phản kháng nào. Bành! Rút lấy thao thiết võ hồn, Lăng Tiêu tiện tay đem Mãng Khiếu ném ra ngoài. Xem ở ngươi cho ta đưa một phần hậu lễ lớn như vậy phân thượng, ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng đi, ta nói qua, con người của ta, nhưng thật ra là rất thiện tâm. Nhìn xem Mãng Khiếu nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng co giật, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười một cái nói, giết dạng này một cái phế vật, hắn thật cảm thấy sẽ ố hế tay mình. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Lăng Tiêu liền đoán ra Mãng Khiếu chắc chắn sẽ không buông tha hắn, đã như vậy mà nói, hắn hoàn toàn có thể tiết kiệm đại lượng linh thạch, sau đó từ Mãng Khiếu trong tay đem thao thiết võ hồn đoạt lấy. Nhiều như vậy có lời. Mãng Khiếu nằm trên mặt đất, chiến chiến nguy nguy nhìn về phía Lăng Tiêu. Trên lệch to lớn như vậy, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Hắn cho là mình đã rất cường đại rồi, thế nhưng là hiện thực lại hung hăng quất hắn một bạt hai. Hắn đã từng nói, Lăng Tiêu hẳn phải chết, Lăng Tiêu nhất định sẽ hối hận. Nhưng là bây giờ thoạt nhìn, hắn làm hết thảy, lại là buồn cười như vậy, ở trước mặt Lăng Tiêu, giống như là một thằng hề không chính chắn. Ta đến cùng coi là cái gì? Thật chẳng lẽ giống như hắn nói như vậy, là một cái phế vật từ đầu đến chân sao? Mãng Khiếu đối với chính mình, đối với tương lai sinh ra hoài nghi, sinh ra chất vấn. Hôm nay té ngã thật sự là ngã được quá nghiêm trọng, hắn đã mất đi bản thân điều tiết năng lực. Ta coi là đã có được thao thiết võ hồn liền có thể hoành hành thiên hạ, liền có thể trở thành trẻ tuổi một đời bên trong đệ nhất nhân, nhưng mà không hề rời đi tội thành, ta cũng đã bại, mà lại bị bại thê thảm như thế. Mãng Khiếu cười khổ một tiếng. Có lẽ Lăng Tiêu nói không sai, hắn thực sự chỉ là hoa trồng trong nhà ấm, chỉ là một cái phế vật không biết trời cao đất rộng thôi. Hắn hiện tại thậm chí có chút hâm mộ Mạc Thiếu Du rồi. Một chết chăm xong, không dụng tâm đau nhức, cũng không cần lo lắng sẽ bị người chung quanh chỉ trỏ cùng chế giễu, hai mắt vừa nhắm, hết thảy liền đều kết thúc. Lăng Tiêu không tiếp tục nhìn ra hỏa chán trường này, hắn đưa mắt về phía Mã Nguyên. Ta trước đó đã từng nói qua, ngươi lại ta tìm phiền phức, như vậy ta tất nhiên sẽ giết ngươi, đáng tiếc ngươi không nghe, ngươi thế mà mang theo ca ca của ngươi tới tìm ta phiền phức, nếu dạng này, ta liền thành toàn ngươi một khỏa tâm nóng lòng muốn chết đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một cái ám ảnh truy quỷ bí bắn ra, nhắm ngay Mã Nguyên chỗ yếu. Thật bá đạo, muốn giết cứ giết, đây cũng quá cường hắn đi. Hoa Lược Ảnh thấy mắt thần đổ thẳng, mà còn lại người vây xem thì là trong đầu nhận lấy trùng kích cực lớn, Lăng Tiêu, sát thực đáng sợ. Tiểu tử ngươi dám? Hắc Phong Lâu trực tiếp bị xô ra một cái lỗ lớn, một ông lão nổi giận mà từ không trung rơi xuống, một trưởng vỗ tại Lăng Tiêu ám ảnh truy bên trên. Bành! Ám ảnh truy trên không trung nổ bể ra đến, tán thành mảnh vỡ. Tiểu tử, chưa nghe nói qua đến tha người sao, ngươi đã cắt mất con ta đầu lưỡi, bây giờ còn muốn giết hắn, thật cho là hắn là hài tử không có cha sao? Người đến lại là Mãng Thiên cùng Mãng Nguyên phụ thân, một cái gia hỏa mạnh hơn. Tối thiểu nhất cũng là có cha sinh không có cha dạy, bằng không mà nói, hắn không thể lại biến thành hôm nay bộ này đức hạnh. Lăng Tiêu tử tổ nói, tiểu xuất sinh, lão phu nếu không phải xem ở ngươi là thần hoàng đế quốc thiên long vương phân thượng, sớm đã đem ngươi giết, chỗ nào còn có thể để ngươi ở chỗ này làm càn gọi bậy. Người đến bởi vì thực lực càng mạnh hơn, cho nên bá khí cũng càng đủ, đối với Lăng Tiêu, muốn giết cứ giết, lấy hắn thực lực này, đích thật là có thể làm được. Ngươi cũng là không cần làm như vậy, với ngươi nhi tử bà bối, thử nhìn một chút, có thể hay không giết ta. Lăng Tiêu nhìn lão giả trước mặt này, hoàn toàn không có thối nhượng ý tứ. Phải dùng Mãng Thiên đến uy hiếp lão phu sao? Lão giả nhìn Mãng Thiên bị Lãnh Mai uy hiếp một cái, có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hắc hắc, Lăng Tiêu ngược lại là thông minh, đã có con tin, coi như Hắc Mãng gia tộc người đến đoán chừng cũng không dám làm cái gì, ta nhìn hắn nhất định là sẽ không để Mãng Thiên. Có người nói, ta cũng như vậy cảm thấy, một khi thả Mãng Thiên, hắn nhất định phải chết. Bên cạnh có người phụ hòa nói, Lãnh Mai, đem Mãng Thiên thả, ta ngược lại muốn nhìn lão già này làm sao muốn mệnh của ta. Lăng Tiêu lời nói, trực tiếp để cho quần chúng vây xem quai hàm đều rơi đầy đất. Làm sao có thể? Con tin tới tay thế mà cứ như vậy thả, hắn liền thực sự không sợ chết sao? Tốt, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Lão giả kia lộ ra một vẻ nhe răng cười. Hắn làm sao không muốn đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh, chỉ là bất đắc dĩ nhi tử Mãng Thiên của mình bị đối phương xem như con tin, hắn không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng bây giờ, hắn không có cố kỵ, có thể độc thủ. Lão giả hóa thân hắc mãng, cái đầu so mãng khiếu nhưng muốn lớn hơn, hung mãnh khí thế, tuyệt đối không phải Lăng Tiêu có thể ngăn cản. Nhưng mà một cái chớp mắt kia, Lăng Tiêu hai mắt bỗng nhiên đã mất đi quang trạch, phản phất hôn mê. Hai tay cũng rũ xuống dưới. Nháy mắt sau đó, con mắt một lần nữa bộc phát ra trống trẻo, chỉ có điều nhiều hơn mấy phần thành thục cùng lão luyện. Lão giả kia cảm thấy được có chút không đúng, thế nhưng là lại nhìn không ra đến tột cùng là cái gì không đúng, lại thêm lúc này đã tên đã trên dây, không phát không được. Hắn lúc này đã tại khoảng cách Lăng Tiêu 3-5m giữa không trung, tay phải hất lên, lại tựa như hóa thành to lớn mãng đuôi quăng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, thật là có điểm quá mức chủ quan rồi, đây không phải rõ ràng muốn chết sao? Chết cũng là đáng đời, đối mặt một cái động thiên cảnh võ giả, rõ ràng còn dám từ bỏ con tin, cách làm này, trừ ngu xuẩn ra, ta thực sự không nghĩ ra được còn có lý do gì khác. Trong đám người lại lần nữa vang lên trận trận tiếng nghị luận. Đối với Lăng Tiêu động tác này, đại đa số người đều biểu thị không thể nào hiểu được. Đương nhiên, cũng có người chú ý tới Lăng Tiêu thời khắc ở giữa quỷ dị biến hóa. Chết! Lão giả bạo hống một tiếng, đương theo lấy hắc mãng uy thế, tay phải hung hăng chộp tới Lăng Tiêu đầu. Nhưng vào đúng lúc này, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười chưa bao giờ có. Nụ cười này, là nụ cười mắt nhìn xuống. Nụ cười chỉ có người cao cao tại thượng thời gian dài mới có thể nắm giữ. Khí tức cường đại trong nháy mắt lan tràn toàn bộ Hắc Phong Lâu, mọi người phảng phất thấy được trong thiên địa sinh mệnh đều đang nhanh chóng khô héo. Chuyện gì xảy ra? Sinh mệnh lực của ta vậy mà đang trôi qua. Ta cũng vậy. Tình huống này như thế nào? Rất nhiều người đều dọa sợ, kể cả Mãng Thiên cùng Mãng Nguyên phụ thân. 3. Một cái tát thanh thúy tại Hắc Phong Lâu bên trong vang lên. Cái gì hắc mãng tà khí lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hết chương, chương 1200, dược liệu bị cướp chương 1200, dược liệu bị cướp một bạt hai này là để cho ngươi biết, tuyệt đối không nên ỷ vào tự có mấy phần thực lực liền có thể khi dễ nhỏ yếu. Mọi người không thể tin nhìn xem Lăng Tiêu. Một tát này, lại là Lăng Tiêu quất vào tên lão giả kia trên mặt. Người nọ là ai chứ? Đây chính là Hắc Mãng gia tộc nhị đương gia Mãng Vân Đồ. Đường đường đệ ngũ động thiên cảnh cường giả. Lúc này Mãng Vân Đồ bị một cái tát đập đến trực tiếp khảm nạm tại trên vách tường, một màn này là bực nào châm chọc ga Lăng Tiêu quả nhiên là hắn muốn giết liền có thể giết được sao? Hiển nhiên không phải. Lăng Tiêu làm sao lại cường đại như thế, chẳng lẽ hắn là động thiên cảnh cường giả? Là tồn tại so Mãng Vân Đồ mạnh hơn. Rất nhiều người đều hồ đồ rồi, kể cả Vân Nhã cũng hồ đồ rồi. Trong ấn tượng của nàng, Lăng Tiêu tu vi coi như để thăng lại nhanh, cũng không có khả năng mạnh hơn Mãng Vân Đồ. Kỳ thật nàng nghĩ như vậy cũng không sai. Lăng Tiêu đánh bay Mãng Vân Đồ, dựa vào cũng không phải là thực lực của mình, mà là nguyên tôn lực lượng. Nguyên tôn chỉ là một cái linh hồn thể, Lăng Tiêu có thể ngắn ngủi đem chính mình thân thể giao cho hắn đi sử dụng, thời gian nhất định bên trong không có di chứng. Bất quá thời gian dài ra tự nhiên là hơi rắc rối rồi. Ánh mắt trong trẻo phách lối một lần nữa hiện hiện. Lăng Tiêu nhìn thấy Mãng Vân Đồ khảm nạm ở trong vết tường, thầm nghĩ chính mình vị sư phụ thực lực thật đúng là không tầm thường. Cân nhắc đến thân thể của hắn năng lực chịu đựng, Nguyên Tôn cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực, thế nhưng là y nguyên nhẹ nhõm một cái tát tát bay Mãng Vân Đồ. Hắc Mãng gia tộc nhị đương gia, hôm nay ta cho ngươi một cái mặt mũi, mang theo người của ngươi cũng đi. Sau khi trở về tốt nhất nói cho các ngươi đại đương gia biết, ta Lăng Tiêu không phải tới tìm các ngươi phiền toái, cho nên tốt nhất đừng chọc ta tức giận. Lăng Tiêu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mãng Vân Đồ chật vật không chịu nổi, lạnh lùng nói: đi. Mãng Vân Đồ từ trong vách tường đi ra, một cái nắm Mãng Thiếu, một cái nắm Mãng Nguyên, vội vàng rời đi. Ngươi, ta sẽ nói cho đại đương gia, bất quá hắn có phải hay không chịu bỏ qua cho ngươi, ta cũng vô pháp khẳng định. Sau một lát, Mãng Vân Đồ thanh âm từ đằng xa truyền đến, rõ ràng còn lộ ra mấy phần bất mãn cùng oán giận. Lăng Tiêu khẽ cười cười. Bên người có Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai, bây giờ hắn lại có thể đạt được Nguyên Tôn tương trợ, trong tội thành, hắn gần như có thể xưng vô địch, nếu như còn có ai dám không có mắt tới tìm hắn phiền phức, vậy chỉ có thể là đối phương xui xẻo, hắn ngược lại sẽ không có tổn thất gì. Nguyệt Nữ tỷ tỷ, Lãnh Mai, chúng ta cũng đi thôi. Ngắn ngủi kết thúc chiến đấu về sau, hắn có thể nói thu hoạch không ít. Chứ mượn gió bẻ măng, từ trên Mạc Thiếu Du ngón tay lấy được một cái nhận chữ vật, bên trong có không ít linh thạch cùng võ học bí tịch, còn có một khỏa đan dược giá trị hơn ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Mặt khác còn chiếm được Mãng Khiếu tiêu tốn lượng lớn hạ phẩm linh thạch mới đấu giá được thao thiết võ hồn. Cuộc mua bán này, quả nhiên là có lời chi cực. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn lần này đã hoàn thành chính mình mục tiêu cuối cùng, đó chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ngọc Tỷ Truyền Quốc rốt cuộc có hiệu quả đặc biệt gì, hắn sau này còn muốn cẩn thận nghiên cứu một chút. Dù sao đây chính là thời kỳ thái cổ truyền xuống đồ vật, khẳng định cùng bình thường đồ vật có khác nhau rất lớn đi. Lăng Thiếu Hiệp, không bằng đi ta nơi đó hơi nghỉ ngơi một chút. Vân Nhã công chúa đột nhiên đi tới nói. Với bạn, ta bỗng nhiên nghĩ tới một việc, một kiện chuyện rất trọng yếu, còn phải tìm ngươi hỗ trợ. Vẫn là dược liệu sự tình. Làm sao ngươi biết? Lăng Thiếu Hiệp tìm ta, trừ dược liệu sự tình còn có thể có chuyện gì, dù thế nào cũng sẽ không phải vì nói chuyện yêu đương chứ. Vân Nhã vừa cười vừa nói. Ha ha, Vân Nhã công chúa thật biết nói đùa, không bằng đến chỗ ở của ngươi, chúng ta vừa ăn đồ vật, một bên nói đi. Lăng Tiêu cười cười nói. Không có vấn đề. Vân Nhã vốn là liền coi trọng Lăng Tiêu, cho nên khắp nơi đều muốn cùng Lăng Tiêu kết giao, tại Thần Hoàng Đô thành lúc ấy liền giúp qua Lăng Tiêu không ít bận điệu. Bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu thế mà xuất thủ dễ dàng đánh bại Mãng Vân Đồ, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình trước kia có lẽ đối với Lăng Tiêu vẫn có chút quá mức khinh thị. Lần này đã có cơ hội, đây chính là nhất định phải thật tốt mà thân cận một chút. Sau một lát, mọi người đã đến Vân Nhã nơi ở đây là tới gần Hắc Phong lâu một chỗ biệt viện, bên trong người hầu nô tỳ đều là Hắc Mãng gia tộc cung cấp, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn dùng cơm. Quá trình ăn cơm ở bên trong, Lăng Tiêu liền đem yêu cầu của mình xách ra. Nguyên lai vừa mới Nguyên Tôn mượn dùng thân thể của hắn thời điểm, phát hiện thân thể của hắn đối với ngoại lai linh hồn tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Nếu như muốn nhiều lần làm như vậy, vậy thì nhất định phải luyện chế một loại tố hồn đan dạng này mới có thể phòng ngừa Nguyên Tôn linh hồn gặp quá nhiều tổn hại, có thể tận tình trợ giúp Lăng Tiêu rồi. Có Nguyên Tôn hỗ trợ, Lăng Tiêu chẳng khác nào là nhiều hơn một trọng bảo hiểm, cho dù là gặp phải nguy hiểm, cũng không trở thành bỏ mạng. Luyện chế tố hồn đan cần mấy vị tương đối mấu chốt dữ liệu, Vân Nhã đang nhìn về sau liền biểu thị không có vấn đề. Chuyện này có thể hoàn toàn giao cho nàng đi làm, mà lại mấy vị dược liệu kỳ thật trong tay nàng liền có, vốn là muốn dẫn về Thần Hoàng Đế Quốc Tiên Long phòng đấu giá, nếu Lăng Tiêu cần, nàng lấy ra cũng không có gì không thể. Vân Nhã phân phó thị nữ của mình tiến đến lấy thuốc, nhưng mà đợi gần nửa canh giờ thời gian, thị nữ đã trở về, bất quá trên tay lại là dấu huyết, thậm chí trên mặt còn có một đạo vết tích rõ ràng bị rút ra đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Ai dám ở chỗ này đánh ngươi? Vân Nhã mặc dù quan tâm dược liệu, bất quá đối với thị nữ một mực đi theo bên người nàng vẫn là vô cùng quan tâm, cho nên đầu tiên hỏi thăm liền là ai đánh thị nữ của nàng. Thị nữ kia lúc này mới không nói, là Mã Nguyên thị vệ trưởng đánh, còn có những dược liệu kia, hắn nói đã cầm đi cho người khác, hy vọng ngươi không cần để ý. Mã Nguyên. Vân Nhã sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tức giận một trường vỗ tại trên mặt bàn. Cái bàn bằng gỗ chắc chế tạo tại chỗ liền tan ra thành từng mảnh. Cái này hỗn đản, nơi này chính là chỗ ở của ta, hắn dựa vào cái gì tiến đến, hơn nữa còn cầm đi dược liệu của ta, lại dám không cho ta chào hỏi. Ha ha, thoạt nhìn ta giống như ra tay có chút nhẹ, gia hỏa này có phải là thật hay không cảm thấy ta không dám giết hắn. Lăng Tiêu mặc dù là vẻ mặt tươi cười, bất quá nụ cười này cũng không tốt như vậy nhìn. Hắn tại Hắc Phong lâu thời điểm không có giết Mã Nguyên, thì không muốn cùng Hắc Mãng gia tộc hoàn toàn thế thành nước lửa. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình một mảnh hảo tâm, người khác lại là đem hắn hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Hắn lúc nào lấy đi dược liệu? Vân Nhã hỏi. Ngay tại vừa rồi, công chúa các ngươi lúc ăn cơm, ta nhìn hắn chính là cố ý. Thị nữ kia càng nói càng kích động. Liên một người hắn. Lăng Tiêu hỏi. Không phải, còn có phụ thân hắn, chính là bị Lăng Tiêu thiếu gia ngươi một cái tát quất bay chính là cái người kia. Thị nữ trả lời. Mãng Vân Đồ sao? Ha ha, tốt, thật là có loại, đem ta uy hiếp căn bản không có coi là gì nha. Lăng Tiêu khẽ cười cười. Thoạt nhìn, ý nghĩ sống chung hòa bình của mình chỉ sợ là không cách nào thực hiện. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình trực tiếp phế bỏ Mãng Khiếu tu vi, cắt Mãng Nguyên đầu lưỡi, đây đối với cường đại Hắc Mãng gia tộc tới nói, chính là vô cùng nhục nhã, đối phương làm sao lại cùng hắn hòa giải. Hết chương, chương 1201, hộ pháp Mãng Phong chương 1201, hộ pháp Mãng Phong bọn hắn người đi rồi sao? Vân Nhã hỏi. Vừa đi, hiện tại đuổi mà nói hẳn là còn đuổi được. Thị nữ cũng không muốn thụ loại này bị khuất, không duyên cớ bị người đánh một cái tát, nửa bên mặt đều sưng mù, nơi đó chịu bỏ qua. Đi, mang ta đi tìm bọn hắn. Vân Nhã sắc mặt âm trầm đứng lên nói, chúng ta Thiên Long Thương Hội cho bọn hắn Hắc Mãng gia tộc mặt mũi, cũng không phải sợ bọn hắn, nếu muốn bạch mặt phá, như vậy thì thử một chút xem sao, đến cùng người nào so với ai khác lợi hại hơn. Vâng, công chúa điện hạ. Thị nữ khẽ gật đầu, đang muốn đi ra ngoài, lại nghe Lăng Tiêu nói, không cần đi, người ta tìm tới cửa. Lăng Tiêu vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng nói giàn ruột. Thế nào? Thiên Long Thương Hội người liền có thể tại tội thành hoành hành sao? Phế đi ta Hắc Mãng gia tộc thiếu đương ra, cắt ta cháu ngoan Mãng Nguyên đầu lưỡi, lại đánh nhi tử ta Mãng Vân Đồ một cái tát, lao phu bắt các ngươi một chút dữ liệu, đây chẳng qua là cảnh cáo. Theo thanh âm vang lên, một lao giả đi vào trong phòng. Lão giả này thoạt nhìn so Mãng Vân Đồ niên kỷ phải lớn rất nhiều, râu ria gần như đã đến ngực, thoạt nhìn phiêu giật cực kỳ. Nhưng mà cặp mắt lại hết sức hung ác nham hiểm, phản phất một đôi mắt ương sắc bén. Đi theo sau lưng lão giả này, chính là vẻ mặt đắc ý Mãng Nguyên, còn có vẻ mặt phẫn nộ Mãng Vân Đồ. Mãng Nguyên hung ác trợn mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, ánh mắt phản phất là đang nói tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Có ta ra ra giúp ta, ai cũng cứu không được ngươi. Nửa bước âm dương cảnh cường giả. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày một cái. Khó trách Mãng Nguyên sẽ nhớ ăn không nhớ đánh, căn bản không sợ uy hiếp của hắn, nguyên lai trong nhà lại có một tôn cường giả như vậy. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Hắc Mãng gia tộc Tả Hộ Pháp Mãng Phong, cướp đi chúng ta Thiên Long Thương hội dược liệu người, thế nhưng là người sao? Đối mặt Mãng Phong, Vân Nhã công chúa một bước cũng không nhường. Luận tu vi, nàng cũng không bại bởi Mãng Phong, luận thế lực, nàng chỗ Thiên Long Thương hội càng là không thua bởi Hắc Mãng gia tộc. Nàng không có lý do e ngại lão giả này, càng không lý do làm cho đối phương không chút kiêng kỵ tại trong nhà nàng làm ẩu. Tiểu nữ nhân, đừng quá để cao bản thân mà rồi, ngươi cũng không thể đại biểu Thiên Long Thương hội. Mãng Phong khẽ cười nói, ngươi thế mà giúp đỡ người khác đối phó chúng ta Hắc Mãng gia tộc, cái này đã đưa tới cấp trên trực tiếp của ngươi Trương Thiên Đức bất mãn, những dược liệu này, lão phu thế nhưng là đi qua hắn cho phép mang đi, ngươi còn có thể nói cái gì? Ha ha, Trương Thiên Đức là người lãnh đạo trực tiếp của ta không giả, nhưng những dược liệu này thế nhưng là ta dùng chính mình một người tiền tài mua, hắn có tư cách gì thay ta xử lý? Vân Nhã cười lạnh nói, tiểu nữ nhân, hắn làm như thế, thế nhưng là giúp ngươi chùi đi đây, ngươi đắc tội chúng ta Hắc Mãng gia tộc. Hắn chẳng qua là nhờ vào đó đến hòa hoãn một cái quan hệ mà thôi. Ngươi tiểu nữ nhân giang hồ lịch duyệt quá kém, căn bản không phân rõ đến tuột cùng nên cậy vào người nào. Mãng Phong giống như là một cái trưởng bối dạy dỗ Vân Nhã. Kỳ thật sau khi tiến vào phòng, Mãng Phong vẫn tương đối cẩn thận. Hắn quan sát một cái Lăng Tiêu, Lãnh Mai cùng Nguyệt Nữ ba người. Nguyệt Nữ căn bản chính là một người nữ nhân bình thường, nhìn không ra chút nào vũ lực. Lãnh Mai thực lực không tầm thường, nhưng tin tưởng khẳng định không bằng hắn. Về phần Lăng Tiêu, tuy nói rút con của hắn Mãng Vân Đồ một bậc hai, nhưng là hắn thấy Lăng Tiêu thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng cao nữa là chính là đệ lục động thiên cảnh khoảng trường, có lẽ có thể đánh lén con của hắn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đã như vậy, hắn liền không sợ hãi. Ngược lại đại đương gia đã nói để cho hắn toàn quyền xử lý chuyện này, tuyệt đối không thể có hại Hắc Mãng gia tộc uy nghiêm. Cái này kỳ thật không phải liền là nói để cho hắn đem bức bỏ mặt mũi tìm trở về sao? Đã như vậy, hắn còn có cái gì tốt khách khí? Ha ha, chỉ sợ các ngươi Hắc Mãng gia tộc đã đắc tội người không nên đắc tội rồi, ta khuyên ngươi một lời, hiện tại thu tay lại còn kịp, không đến mức để các ngươi Hắc Mãng gia tộc cứ như vậy xong đời, nếu là khư khư cố chấp, tội thành có lẽ liền không có Hắc Mãng gia tộc tồn tại. Vân Nhã lời nói này mặc dù nói không thế nào dễ nghe, cũng rất trực tiếp, nhưng lại đều là lời nói thật. Nàng tin tưởng lấy Nguyệt Nữ cường đại, muốn tiêu diệt Hắc Mãng gia tộc căn bản cũng không phải là việc khó gì. Ha 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 ha. Mãng Phong đông nhiên cười lên ha ha, tiểu nữ nhân, dám như thế uy hiếp chúng ta Hắc Mãng gia tộc, toàn bộ Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục cũng tìm không ra vài cái thế lực, trừ phi như lời ngươi nói mấy người này nắm giữ Ngũ Tiên đảo thực lực cường đại, bằng không mà nói, bọn hắn thật không có tư cách. Vô tri, mà lại cuồng vọng. Vân Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng thiếu hiệp, thực sự xin lỗi, để các ngươi gặp hôm nay loại chuyện này, bất quá ngươi yên tâm, dược liệu ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi gặp đủ. Thôi được, hôm nay chúng ta cũng có chút mệt mỏi, phiền phức Vân Nhã công chúa giúp chúng ta an bài ba gian phòng đi, chúng ta cũng tốt nghỉ ngơi một chút. Lăng Tiêu không muốn ở trong nhà Vân Nhã trong nhà. Ngươi trẻ tuổi, rất đáng tiếc là, ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia. Mãng Phong đột nhiên âm chắc chắc nhìn về phía Lăng Tiêu, từ tốn nói, ngươi bây giờ khẩn yếu nhất không phải đi nghỉ ngơi, mà là làm ra một lựa chọn. Ồ, lựa chọn gì? Lăng Tiêu nhiều hứng thú hỏi. Rất đơn giản, hoặc là lựa chọn cắt mất chính ngươi đầu lưỡi, phế bỏ chính ngươi tu vi, sau đó lại để cho nhi tử ta hung hăng đánh lên ngươi một cái tát, hoặc là liền lựa chọn chết. Mãng Phong khinh miệt nhìn xem Lăng Tiêu nói, tựa hồ cảm giác mình làm như vậy đã đầy đủ nhân tử, đầy đủ cho đối phương mặt mũi. Mãng Ngũ tiểu gia hỏa kia thật đúng là không tiến triển, thế mà dạy dỗ ngươi một cái phế vật hộ pháp không biết đại cục, ngươi là muốn để cho Hắc Mãng gia tộc cứ như vậy triệt để trầm luân sao? Đột nhiên, Nguyệt Nữ mở miệng nói rồi. Nàng lời nói này, ngay cả Lăng Tiêu giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Mãng Ngũ là ai? Nhưng mà hắn chỉ là giật mình cùng hoang mang, đối với Mãng Phong tới nói, Nguyệt Nữ lời nói cũng không khác hẳn với một tiếng sét ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trong nháy mắt đó, cả người hắn đều cứng ở nơi đó, nửa ngày không thể lên tiếng. Mãng Ngũ là ai? Lăng Tiêu hỏi Vân Nhã nói. Vân Nhã cười khổ nói, Mãng Ngũ là Hắc Mãng gia tộc đại đương gia tộc danh, người bình thường cũng không dám gọi danh tự này, lại không dám gọi hắn tiểu gia hỏa, ngươi vị này bạn gái, quả nhiên là đem ta cũng giật nảy mình a. Lăng Tiêu nghe nói như thế, đột nhiên liền hiểu. Mãng Ngũ người này, tại Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục bên trên, tuyệt đối là bài danh trước 10 cường giả. Tại Hắc đạo thượng, gia hỏa này chính là tồn tại bị tôn thờ, rất nhiều Hắc đạo tổ chức cung phụng chính là Mãng Ngũ sinh tử. Nếu như Nguyệt Nữ lời truyền đến Hắc đạo thượng, chỉ sợ sẽ có vô số người đến truy sát Nguyệt Nữ, mà Mãng Ngũ tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Sú Nữ Môn, ngươi dám gọi thẳng chúng ta đại đương gia tục danh, rõ ràng còn dám mắng gia gia của ta là phế vật, ngươi thật sự là chẳng sống. Tựa hồ không thấy rõ ràng bây giờ hình thức, Mãng Nguyên không biết sống chết gào lên. Nguyệt Nữ chỉ là nhàn nhạt trên không trung quẹt cho một phát vô hình vết tích, chỉ thấy Mãng Nguyên bị trực tiếp tung bay ra ngoài, treo ở trên trần nhà, làm sao cũng xuống không tới. Giống như là bị đặc thù nhựa cao su gì dính vào nơi đó, mà lại cái tư thế kia, thật đúng là không thế nào dễ chịu. Hết chương, chương 1202, không biết sống chết chương 1202, không biết sống chết vị tiền bối này, mong rằng hạ thủ lưu tình, là lão phu có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta tôn tử sau khi trở về nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ. Mãng Phong rốt cuộc là cao thủ có nhãn lực, cùng Mãng Nguyên loại kia ngớ ngẩn không giống, hắn từ nguyệt nữ xuất thủ trong nháy mắt đó liền đã nhận ra, chính mình không thể nào là đối thủ của nữ nhân này. Làm nửa ngày, chính mình nhất không nhìn chúng người, lại là đối thủ lớn nhất. Lão phu, ở trước mặt ta, ngươi còn chưa xứng tự xưng lão phu. Mặt khác, ta muốn giao hơn người nào, ngươi cũng không có tư cách đi quản. Hôm nay coi như ta giết ngươi tôn tử, hắn chính là gieo gió gặt bão, ngươi dám xin tha cho hắn, ta liền để Hắc Mãng gia tộc từ huyền giới biến mất. Nguyệt nữ nhẹ nhàng dựa vào nơi đó, dùng lạnh nhạt giọng điệu nói, thậm chí từ đầu tới cuối đều không có nhìn Mãng Phong một cái. Lần này không chỉ có cay nghiệt mà lại giọng điệu bá đạo, để cho Mãng Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Từ khi Hắc Mãng gia tộc thành lập đến nay, hắn Mãng Phong liền chưa hề nhận qua ủy khuất như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Nhìn ta làm gì? Còn không đi đem dược liệu cầm về, cầm đi bao nhiêu, cầm về đến bấy nhiêu, ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, quá thời gian này, ta không ngại xuất thủ, để các ngươi cả nhà biến mất. Nguyệt nữ thanh âm như cũng là lạnh nhạt như vậy, biểu tình trên mặt cũng là yên lặng như nước, cho dù là Mãng Phong sắc mặt khó coi như vậy, nhưng nàng lại một chút mặt mũi cũng không cho. Các hạ thật là cái cường giả, nhưng làm nhục lão phu như vậy, không khỏi khẩu khí có chút lớn quá rồi đó, thật cho là lão phu chỉ sợ ngươi sao? Mãng Phong dù sao cũng là một người bá đạo ngang ngược, trường kỳ tại tội thành hành hành bá đạo. Vừa mới Nguyệt nữ lời nói kia, đã sớm để cho hắn đã mất đi tỉnh táo, đánh mất lý trí. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục nha. Trên mặt của hắn, rét lạnh như xương, phía sau hắn, ẩn ẩn có Hắc Mãng hư ảnh hiện hiện, lao ra hỏa này là dự định động thủ. Không biết sống chết, ai? Nghe được Mãng Phong lời nói, Lang Tiêu lắc đầu. Đắc tội hắn còn tốt, thế nhưng là đắc tội Nguyệt nữ, đây không phải muốn chết là làm gì? Nguyệt nữ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mãng Phong, sau đó khẽ hé môi sau nói, ngươi là rất nghiêm túc. Không sai, các hạ liền xem như con rồng, đi tới tội thành cũng phải của lại. Mãng Phong như là đã nói ra lời nói trước đó, sẽ không sợ đắc tội Nguyệt nữ rồi. Rất tốt. Nguyệt nữ cười lạnh một tiếng, tay ngọc giơ lên, lại là đối Mãng Nguyên chuẩn bị đinh trên trần nhà. Dừng tay. Nhìn thấy Nguyệt nữ xuất thủ, Mãng Phong quát lên một tiếng lớn, thân thể đống nhiên sung ra, hướng phía Nguyệt nữ cái hót chụp tới, ý đồ vây mị cứu triệu, ngăn lại Nguyệt nữ đối với hắn tôn tử xuất thủ. Nguyệt nữ y nguyên duy trì lạnh nhạt biểu lộ, bàn tay như ngọc trắng vẫn là giương lên. Mãng Phong động tác còn đang nửa đường, Mãng Nguyên liền đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Sau đó, Nguyệt nữ lại còn có thể lại lần nữa quay người, nhẹ nhàng một trưởng vô ở trên lồng ngực Mãng Phong. Loại tốc độ này, đơn giản quỷ thần khó lường. Lăng Tiêu đều thấy kích động không thôi, hắn bình thường cũng lấy tốc độ sở trường, nhưng khi nhìn đến Nguyệt nữ xuất thủ, kia thật là hâm mộ gấp đâu. Bành! Mặc dù Nguyệt nữ tay rất nhẹ, nhưng là Mãng Phong tình hình cũng rất chật vật, vốn là tăng vọt nội lực thế mà bị cưỡng ép đánh về trong thân thể hắn. Tại trong thân thể của hắn nổ bể ra tới. Trong lúc nhất thời, Mãng Phong thất khiếu chảy máu, thê thảm chi cực. Cũng chính là Mãng Phong thân thể đủ mạnh cứng rắn, mới chỉ là thụ thương mà thôi, bằng không mà nói, chỉ sợ đã bị đánh thành mảnh vỡ rồi. Đứng ở Mãng Phong sau lưng Mãng Vân Đồ thấy là trợn mắt hốt mồm. Cứ như vậy tùy ý xuất thủ, liền đem Mãng Nguyên đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí đem Mãng Phong đều đánh thành trọng thương. Nữ nhân này đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, phản phất cái sàng. "Phụ thân, ngài không có chuyện gì chứ?" Hồi lâu sau, Mãng Vân Đồ mới ý thức tới đi đem Mãng Phong đỡ dậy, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Nguyệt nữ, rất sợ Nguyệt nữ lại lần nữa ra tay. Chỉ có điều Nguyệt nữ hoàn toàn không tiếp tục ý xuất thủ, chỉ là ngồi ở chỗ đó, ôm lấy Lăng Tiêu, giống như là một con cừu nhỏ khéo léo. Liên phảng phất vừa mới phát sinh những chuyện kia, hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Âm dương cảnh cường giả. Mãng Phong thậm chí cũng không kịp đi xem tôn tử mình bị giết chết, hắn dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Nguyệt nữ. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, ở trên Tiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục, tuyệt đối sẽ không vượt qua 12 cái. Chính mình thậm chí ngay cả đối phương làm sao xuất thủ cũng không có thấy rõ ràng đã bị đánh đả thương, so với trên thân thể đau xót, càng nhiều thì là sâu trong nội tâm sợ hãi. Cái chết của hắn, trách nhiệm của ngươi. Nguyệt nữ nhàn nhạt nhìn Mãng Phong một cái nói, không cần ta lại một lần nữa đi, một khắc đồng hồ thời gian đã qua 2 phút, nếu như đã đến giờ về sau, những dược liệu còn chưa có xuất hiện ở chỗ này, liền xem như giết tới Hắc Mãng gia tộc đi, ta nhất định phải muốn tính mệnh của ngươi. Mãng Phong lúc này ở sâu trong nội tâm không có chút cừu hận nào, có lại tất cả đều là sợ hãi. Hắn thậm chí có chút căm hận tôn tử Mãng Nguyên của mình, làm sao lại chọc tới nhân vật đáng sợ như vậy. Vân Đồ, nhanh đi, đem dược liệu lấy tới, nhanh. Mãng Phong hướng về phía Mãng Vân Đồ giống to. Vâng, phụ thân. Mãng Vân Đồ cũng hiểu rõ, nữ nhân kia tuyệt đối không phải đùa giỡn, thực lực cường đại như vậy, nếu quả thật phải nghĩ muốn tính mạng của bọn hắn, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Hắn quay người vội vàng chạy ra gian phòng. Nhìn xem dáng vẻ cả nhà này chật vật không chịu nổi, Vân Nhã công chúa trong lòng là vô cùng sảng khoái. Nàng đã sớm đã cảnh cáo những người này không nên đắc tội Lăng Tiêu, nhưng những này người hết lần này tới lần khác không nghe. Nguyệt nữ thực lực, nàng trước kia cũng là nghe nói qua, nhưng một mực vô duyên tận mắt chứng kiến, hôm nay thấy một lần, nàng đột nhiên cảm giác được Nguyệt nữ khả năng so trong tin đồn còn muốn đáng sợ. Lăng Tiêu gia hỏa này rốt cuộc là thông qua thủ đoạn gì đem một cái nhân vật mạnh mẽ như vậy biến thành bạn gái của mình? Vân Nhã công chúa đều có chút không thể nào hiểu được rồi, luôn cảm thấy sự tình này có chút khó tin. Mãng Phong, còn không đem tôn tử của ngươi thi thể xử lý một chút, chẳng lẽ chờ lấy ta cho ngươi thu thập sao? Nàng xem hướng về phía Mãng Phong nói. Ta thu thập. Mãng Phong đến bây giờ còn giống như nằm mơ, chỉ có điều giấc mộng này là ác mộng. Cũng bởi vì sự vọng động của mình cùng lỗ mãng, kết quả đưa đến tôn tử của mình bị giết, ngay cả mình cũng bị đả thương. Trên đời này có rất nhiều người thực sự là không trêu chọc nổi, đắc tội loại người này, liền xem như ngươi nhận lấy bị khuất, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không có cách, thực lực chính là hết thảy. Đúng rồi Bất Nhã, các ngươi Thiên Long Thương hội mạng lưới quan hệ lớn như vậy, không bằng giúp ta tìm, có đồ vật gì có thể thanh trừ thái cổ phong ấn trong cơ thể. Nguyệt nữ đột nhiên nhìn về phía Bất Nhã hỏi. Trước kia nàng, bởi vì nhân sinh sớm đã không có truy cầu, cho nên đối với thực lực để thằng cũng không phải là để ý như vậy, cũng không có bao nhiêu động lực đi giải trừ thân thể phong ấn. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, nàng đã có Lăng Tiêu. Nàng hy vọng thực lực của mình có thể tiếp tục để thăng, tối thiểu nhất cũng muốn khôi phục lại thời kỳ thái cổ tu vi. Bởi như vậy, nàng liền có thể tốt hơn làm Lăng Tiêu hộ giá hộ tống rồi. Mặc dù nàng biết, lấy Lăng Tiêu tư chất, khả năng rất nhanh liền có thể đạt tới tu vi của nàng, thậm chí vượt qua tu vi của nàng. Nàng vẫn là muốn làm hết sức nhiều giúp đỡ nam nhân của mình. Đây là nàng bây giờ mục tiêu còn sống duy nhất. Hết chương, chương 1203, Trường Nhạc Chi Hoa chương 1203, Trường Nhạc Chi Hoa thanh trừ thái cổ phong ấn lực lượng. Nghe nói như thế, Vân Nhã thật đúng là có chút làm khó. Bất quá đây là Nguyệt Nữ nói ra thỉnh cầu, nàng tự nhiên phải tận lực làm được. Không nói dối ngài, loại đồ vật này thật đúng là khó tìm, bất quá ngài đừng có gấp, trên tay của ta có Thiên Long Thương hội tất cả dược vật cùng kỳ vật tư liệu, ngài chờ một chút, ta giúp ngươi điều tra thêm nhìn xem có hay không loại đồ vật này. Làm phiền, có thể tra được tốt nhất, tra không được coi như xong, dù sao loại kỳ vật kia cũng không phải thường xuyên có thể gặp được đến. Nguyệt Nữ cũng không khó xử Vân Nhã, dù sao nàng cũng nhìn ra được, Vân Nhã là đứng ở Lăng Tiêu bên này. Vân Nhã cười cười, sau đó tạm thời rời đi, tiến về tra tìm tư liệu. Lăng Tiêu, Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai thì ngồi ở chỗ đó uống trà nói chuyện trời đất. Cái bàn hư hại cũng sớm đã bị đổi, hiện trường mùi máu tanh cũng đã không còn sót lại chút gì. Sau một khoảng thời gian, Vân Nhã trở về, trên mặt lại mang theo xin lỗi đủ cười, xin lỗi A Nguyệt Nữ điện hạ, ta cha tìm Thiên Long Thương hội tiến đến hàng hóa đi hướng, bất đắc dĩ cũng không có tìm tới có thể thành trừ thái cổ phong ấn bảo vật. Nguyệt Nữ hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười nói câu không sao. Lăng Tiêu nắm lấy tay của nàng an ủi, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, không cần lo lắng, có Vân Nhã hỗ trợ, loại bảo vật kia sớm muộn đều có thể gặp phải. Tiểu Giang Hỏa, còn cần đến ngươi an ủi ta à? Nguyệt Nữ tại Lăng Tiêu trên trán gậy một cái, cười đến vô cùng sảng lạ. Đối với nàng mà nói, Lăng Tiêu quan tâm thắng qua bất cứ bảo vật gì. Nhìn xem hai người này, Vân Nhã cũng âm thầm hạ quyết tâm, chờ trở lại Thiên Long phòng đấu giá về sau, nàng liền liên hệ thương hội người, nhìn xem có thể hay không tại đại lục khác tìm tới vật phẩm như vậy. Dù sao càng đi Thiên Tuyển Cự Môn tới gần, cổ quái kỳ lạ bảo vật cũng càng nhiều, cái này đã tạo thành một cái quy luật phổ biến. Đang nghĩ ngợi, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận loạn tao tao tiếng bước chân. Ha ha, không đến một khắc đồng hồ, đám người này làm việc rất tốc độ nha. Lăng Tiêu cười ha ha, cái này có thực lực chính là tốt, nếu như hôm nay không phải Nguyệt Nữ xuất thủ, chỉ sợ Mãng Phong tuyệt đối không có khả năng nghe lời như thế. Tiên bối, đây chính là những dược liệu kia, chúng ta bảo tồn được vô cùng tốt, một chút cũng không dám trả đạm. Mãng Phong nơm nớp lo sợ nhìn xem Nguyệt Nữ, đem dược liệu toàn bộ để lên bàn. Hắn rất may mắn không có đem các loại dược liệu bán cho người khác, nếu không, hôm nay sợ rằng thực sự liền muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu rồi. Nữ nhân này thật muốn động thủ, liền xem như Hắc Mãng gia tộc đại đương gia cũng không có khả năng giúp được hắn. Vân Nhã, làm phiền ngươi nhìn xem, dược liệu có đủ hay không? Có hay không hư hại? Lăng Tiêu vừa cười vừa nói. Vân Nhã mở ra hộp chứa dược tài cẩn thận kiểm kê một cái, phát hiện số lượng cùng chất lượng cũng không có vấn đề gì, lúc này mới gật đầu nói, yên tâm, không có vấn đề, chính là ta rất nhóm dược liệu kia, chờ một lúc ta liền đem ngươi cần cho người chọn lựa ra. Ừm, vậy thì làm phiền, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, người xem Hắc Mãng gia tộc người làm sao xử lý? Lăng Tiêu nhìn về phía Nguyệt Nữ hỏi. Người xử lý đi. Nguyệt Nữ lười đi quản những việc vật này. Tốt, Mãng Phong hộ pháp, người sau khi trở về cho các ngươi đại đường ra nói một chút, ta là cố ý mọi người sống chung hòa bình, bất quá nha, nếu có người nhất định phải chọc tới trên đầu ta, vậy ta thế nhưng là sẽ không hàm hồ. Lăng Tiêu cười cười, mà lần sau khoát tay nói, trở về đi, nơi này không cần các ngươi. Nghe Lăng Tiêu lời nói, Mãng Phong trong đầu có thể nói cực không thoải mái, nhưng là giờ này khắc này, hắn nhưng không có biện pháp. Có Nguyệt Nữ tại, hắn căn bản cũng không dám động Lăng Tiêu mảy may, chỉ có thể nhịn nhục trở về. Liên quan tới Nguyệt Nữ sự tình, hắn nhất định sẽ hồi báo cho đại đường ra Mãng Ngũ nghe, đến tột cùng muốn làm thế nào. Mãng Ngũ hẳn là sẽ có chủ ý tốt Vân Nhã công chúa, chúng ta cũng không thể chậm trễ công tác của ngươi, ngươi còn đang bận việc, chúng ta trước hết đi nghỉ ngơi, có chuyện gì, cứ việc thông báo là được, tất cả mọi người đều là bằng hữu nha. Lăng Tiêu đứng lên. Hôm nay cũng là rằng có thời gian rất lâu, hắn muốn trở về hảo hảo thuần thục một cái Ú Ảnh kiếm, dù sao vừa mới lấy được bảo kiếm, còn không có hoàn toàn vận dụng thuần thục đâu. Vừa đứng người lên, đã có người tới tìm Vân Nhã rồi. Vân Nhã công chúa, thần hoàng đế quốc Phượng Minh Phiêu Tuyết tìm đến ngài. Phượng Minh Phiêu Tuyết. Lăng Tiêu nghe được cái tên này, không khỏi nhíu mày một cái. Tại Thần Hoàng Đô thành thời điểm, hắn cùng Phượng Minh Phiêu Tuyết nhưng chỗ chẳng ra sao cả, bất quá cũng không tính là thâm cựu đại hận gì. Nàng tìm ta xong làm gì? Rõ ràng còn chạy đến tội thành tới. Vân Nhã cũng có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết Phượng Minh Phiêu Tuyết dù cho muốn tìm nàng, cũng hẳn là đợi nàng trở về Hoàng Đô thành về sau nha, làm sao còn đuổi tới nơi này? Nhất định là có chuyện quan trọng gì đi, Vân Nhã công chúa, ngươi đi mau đi, không cần để ý chúng ta, để ngươi thủ hạ chính là thị nữ mang theo chúng ta đi tìm gian phòng là được rồi. Lăng Tiêu cười cười nói. Vậy liền thất lễ. Vân Nhã ấy nay cười cười, sau đó phân phó thị nữ của mình mang Lăng Tiêu ba người đi gian phòng, nàng thì đi tiếp kiến vị kia chuyên từ thần hoàng đế quốc chạy tới Phượng Minh Phiêu Tuyết. Kỳ thật nàng cũng thật tò mò Phượng Minh Phiêu Tuyết đến bởi vì, dù sao Phượng Minh Phiêu Tuyết nữ nhân này cũng không bình thường, nàng thân phận thật sự cùng Trường Nhạc Tiên Đảo một vị đại nhân nào đó vật có quan hệ, cũng không phải là chân chính thần hoàng đế quốc người. Lăng Tiêu về đến phòng, ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ ưu ảnh kiếm cách dùng. Dùng nhuyễn kiếm về sau, chiêu thức của hắn rõ ràng uy lực cùng tàn nhẫn trình độ đều có chỗ để thăng, nhưng là bởi vì phương diện chiêu thức biến hóa, đưa đến nhiều khi vô cùng khó khống chế. Cho nên nhất định phải một lần nữa diễn luyện một lần. Chờ Lăng Tiêu đem tất cả kiếm chiêu đều diễn luyện xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. "Lăng thiếu hiệp, là ta, Vân Nhã." Lăng Tiêu tò mò đem cửa phòng mở ra, đem Vân Nhã đón vào hỏi, "Khách nhân đi rồi?" "Đi." Vân Nhã công chúa gật đầu nói, "Bất quá có cái sự tình ta cảm thấy hẳn là tới tìm ngươi nói một chút, khả năng này quan hệ đến Nguyệt Nữ điện hạ." "Ồ, vậy ta nhưng muốn nghe một chút, chẳng lẽ là Nguyệt Nữ tỷ tỷ muốn loại bảo vật kia đã có?" Lăng Tiêu hỏi. Lăng thiếu hiệp quả nhiên là thông minh hơn người, không sai thật là đã có tin tức. Vân Nhã công chúa gật đầu nói, "Ngươi đừng nói cho ta, vật kia cùng Phượng Minh Phiêu Tuyết có quan hệ chứ?" Lăng Tiêu cười hỏi. "Ngươi đây đều đoán được." Vân Nhã kinh ngạc hỏi. Lăng Tiêu khoát tay nào nói, "Cũng không phải nhiều chuyện hiếm lạ, trước ngươi tra xét nửa ngày cũng không thể điều tra ra cái gì, kết quả thấy Phượng Minh Phiêu Tuyết về sau liền nói có tin tức, như vậy thứ này khẳng định cùng Phượng Minh Phiêu Tuyết có quan hệ nha." "Không sai, xác thực cùng Phượng Minh Phiêu Tuyết có quan hệ." Vân Nhã gật đầu nói, "Theo ta được biết, Trường Nhạc Tiên Đảo bên trên có một loại hoa 359, gọi Trường Nhạc Hoa, loại hoa này mười phần thần kỳ, hoa của nó cánh nếu như dùng để chế thuốc mà nói, có thể để luyện ra một loại hương liệu vô cùng xuất sắc, mà loại hương liệu này chế tác thành túi thơm nếu như trường kỳ đeo, liền có thể không ngừng thành trừ thái cổ phong ấn lực lượng. Trường Nhạc Tiên Đảo, Phượng Minh Phiêu Tuyết." "Nói như vậy, trước kia ta nghe đến truyền ngôn là sự thật, Phượng Minh Phiêu Tuyết coi là thật cùng Trường Nhạc Tiên Đảo có quan hệ." Lăng Tiêu không nghĩ tới chính mình thế mà ở chỗ này kiểm chứng một việc. Hết chương, chương 1204, Dược sư tể tụ chương 1204, Dược sư tể tụ đúng, nàng đích sắc cùng Trường Nhạc Tiên Đảo có quan hệ, mà lại lần này nàng tới tìm ta, thì là muốn tìm kiếm trợ giúp. Vân Nhã công chúa trả lời. "Ta đây thực không rõ, Trường Nhạc Hoa cùng với nàng tìm kiếm trợ giúp có quan hệ gì? Chẳng lẽ nàng nguyện ý dùng Trường Nhạc Hoa đến xem như thù lao? Nhưng vấn đề là loại hoa kia đối với ngươi mà nói hẳn là không ý nghĩa bao lớn." Lăng Tiêu tò mò hỏi. "Đó cũng không phải." Vân Nhã giải thích nói, "Là như vậy, Phượng Minh Phiêu Tuyết tại Trường Nhạc Tiên Đảo một vị trưởng bối bởi vì cùng Hắc Thủy Tiên Đảo cao thủ giao chiến, kết quả thân chịu trọng thương, hắn tổn thương rất là kỳ quái, đã tìm rất nhiều dược sư rồi, nhưng cũng không cách nào đem thương thế chữa trị. Đến mỗi lúc trời mưa, liền sẽ cảm giác được toàn thân đau đớn khó nhịn, sống không bằng chết, cho dù là đường đường âm dương cảnh cường giả, cũng vô pháp đối kháng. Ý của ta là, Lăng thiếu hiệp y thuật của ngươi cao siêu, sao không đi thử xem đây? Nếu như có thể cứu được tính mạng của hắn, như vậy Trường Nhạc Hoa đây tính toán là cái gì đây? Thậm chí coi như ta trước đó đáp ứng ngươi mấy chục vạn dược liệu, cũng tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Ngươi sẽ không nói cho ta nói, trước ngươi muốn tìm vị cao nhân nào, chính là Phượng Minh Phiêu Tuyết vị trưởng bối này." Lăng Tiêu cười khổ nói, "Thật đúng là, chỉ có điều ta trước kia là không biết, nếu không phải lần này Phượng Minh Phiêu Tuyết đến đây tìm ta, ta còn thực sự bị mơ mơ màng màng rồi." Vân Nhã giải thích nói, "Thì ra là thế, thế nhưng là Vân Nhã công chúa, ngươi muốn qua không có, ta mặc dù y thuật không tệ, nhưng dù sao chỉ là một cái hoàng phẩm cao cấp dược sư mà thôi, tin tưởng trên Trường Nhạc Tiên Đảo phải có hoàng phẩm đỉnh cấp, thậm chí hoàng phẩm siêu cấp dược sư đi, bọn hắn đều không thể chữa trị vị trưởng giả kia thương thế." Lăng Tiêu hỏi, "Bọn hắn thật đúng là không có cách nào giải quyết, đơn giản có thể nói là thuốc thủ vô sách, bởi vì thương thế chỗ phiền toái lớn nhất ở tìm không thấy nguyên nhân bệnh, nếu như nắm giữ cường đại năng lực phân tích, tìm được chân chính nguyên nhân bệnh, trị liệu liền dễ dàng nhiều." Vân Nhã giải thích nói, "Cho nên ngươi liền đến tìm ta?" Lăng Tiêu nghĩ thầm, Vân Nhã công chúa ngươi thật đúng là để mắt ta à, mặc dù ta Lăng Tiêu là so với bình thường dược sư lợi hại, thế nhưng là ngay cả hoàng phẩm siêu cấp dược sư đều không giải quyết được vấn đề, ngươi tìm đến ta, đoán chừng cũng không còn khả năng giải quyết đi. "Đúng, cho nên ta tới tìm Lăng thiếu hiệp rồi, cái này đối ngươi tới nói cũng là một cơ hội. Trường Nhạc Tiên Đảo cái gì không có. Bọn hắn đi vào tội thành, cũng là hy vọng nhìn xem lần này luyện đan trên đại hội sẽ có hay không có dược sư lợi hại gì trổ hết tài năng, chỉ coi là thử vận khí một chút." Vân Nhã công chúa gật đầu nói, "Vị lao giả này tại Trường Nhạc Tiên Đảo địa vị không hề tầm thường, cho nên Trường Nhạc Tiên Đảo vì hắn là có thể trả bất cứ giá nào, đương nhiên cũng kể cả Trường Nhạc Hoa. Thậm chí ngươi còn có thể thừa cơ lừa đảo, làm một chút đồ tốt, cái kia cũng bỏ tay." "Đã minh bạch, Phượng Minh Phiêu Tuyết sở dĩ tìm ngươi, chỉ sợ là bởi vì ngươi nhân mạch khá rộng đi, cho nên hy vọng ngươi tìm giúp một cái lợi hại dược sư." Lăng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. "Nguyên nhân kỳ thật không chỉ như thế." Vân Nhã cười nói, "Lăng thiếu hiệp đừng quên, tại Thần Hoàng Đế quốc đô thành thời điểm, tất cả mọi người biết ta biết một vị có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược dược sư, chính vì vậy, Phượng Minh Phiêu Tuyết mới có thể tới tìm ta." "Ha ha, đã như vậy, vậy ta liền đi thử một chút đi, bất quá không thể bảo đảm có thể thành công." Lăng Tiêu vì nguyện nữ, Trường Nhạc Hoa là nhất định phải lấy được, về phần bảo vật khác gì, hắn ngược lại là không chút nào để ý rồi. "Chỉ riêng thử một chút còn không được, tốt nhất là có thể thành công, nếu không phải vậy ngươi liền dứt khoát dịch dung đi, cứ như vậy, coi như đã thất bại, cũng không trở thành sẽ cùng Trường Nhạc Tiên Đảo kết thủ." Vân Nhã nhắc nhở, "Trường Nhạc Tiên Đảo không hề tầm thường, người ở đó cao cao tại thượng, tự cho là trưởng khống thiên hạ, cho nên tính tình mười phần táo bạo, nếu như ngươi làm sai dù cho một chút sự tình, bọn hắn rất có thể tại chỗ liền đem ngươi giết đi." "Dịch dung? Ta tại sao muốn dịch dung? Đường đường chính chính đi trị bệnh cứu người, lại không phải đi trộm đồ, nếu như lão gia hỏa kia không tin ta, vậy ta không cứu cũng là phải." Lăng Tiêu khoát tay nào nói, hắn cũng không tin tưởng Trường Nhạc Tiên Đảo cao thủ sẽ là người không có quyết đoán cùng nhãn lực. Coi như Phượng Minh Phiêu Tuyết không nguyện ý để cho hắn cứu người, nhưng vị này lao giả lại nhất định sẽ. Huống chi, hắn cứu người, tự nhiên không chỉ là vì Trường Nhạc Hoa, còn muốn cho Trường Nhạc Tiên Đảo lão giả thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu như Dịch Dung mà nói, còn có ý gì? Ngươi thật có lòng tin sao? Vân Nhã có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, ta tự nhiên là có lòng tin. Lăng Tiêu gật đầu nói. Lòng tin của hắn không chỉ có nguồn gốc từ Sơn Hà Võ Hồn, càng bởi vì Nguyên Tôn tồn tại. Nếu như Nguyên Tôn đều không thể chữa khỏi vị này Trường Nhạc Tiên Đảo lão giả thương thế, như vậy đoán chừng trên đời này sợ là không có bất kỳ dược sư gì có thể làm được. Lăng Tiêu làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành. Nếu quyết định muốn đi tìm Phượng Minh Phiêu Tuyết, vậy liền không có gì tốt do dự. Phượng Minh Phiêu Tuyết cùng bị lão giả kia hiện tại liền ở tại Hắc Mang gia tộc tại tội thành phủ đệ, ngươi đi về sau muôn vàng cẩn thận, đây là thư đề cử của ta. Vân Nhã đem thư đề cử đưa cho Lăng Tiêu, nhắc nhở, đối với ngươi mà nói, nơi đó có thể nói là đầm rồng hang hổ, nhất định phải cẩn thận, thực sự không được thì trở đi, ta biết khinh công thân pháp của ngươi rất lợi hại. Lăng Tiêu tiếp nhận thư đề cử, cười cười. Đa tạ Vân Nhã công chúa quan tâm, ta đã biết. Rời đi Vân Nhã công chúa chỗ ở, Lăng Tiêu liền căn cứ Vân Nhã đưa cho địa đồ đi tới Hắc Mãng gia tộc đại bản doanh. Kỳ thật nơi này vô cùng dễ dàng tìm. Toàn bộ tội thành bên trong, trừ Hắc Phong lâu bên ngoài, nơi này chính là kiến trúc xa hoa nhất cao lớn nhất. Lăng Tiêu cũng không biết, sau khi hắn rời đi, Nguyệt Nữ cùng Lánh Mai cũng lặng lẽ đi theo, chỉ có điều không để cho hắn phát hiện. Hai vị này đoán chừng là muốn âm thầm bảo hộ hắn đi. Thời điểm Lăng Tiêu đến Hắc Mãng gia tộc phủ đệ bên ngoài cửa chính, liền ngoài ý muốn phát hiện, nơi này lại đã tụ tập không ít dược sư. Trong đó không thiếu hoàng phẩm cao cấp, hoàng phẩm trung cấp dược sư, thậm chí còn có hoàng phẩm đỉnh cấp cùng hoàng phẩm siêu cấp dược sư xuất hiện. Lăng Tiêu xem chừng khả năng này là tới từ Ngũ Tiên Đảo lợi hại dược sư. Bọn hắn đều muốn chính mình dược sư huy chương đeo tại trước ngực, có thể tinh tường nhận ra dược sư đẳng cấp. Dù sao đối với dược sư tới nói, đẳng cấp cũng là một loại thân phận và địa vị biểu tượng. Lăng Tiêu ngược lại là không có loại này quen thuộc. Hắn không thích tuyên dương khắp trốn mình là một hoàng phẩm cao cấp dược sư, trừ phi là thời điểm dùng được. Hắc Mãng gia tộc trước cửa trên con đường này, người đến người đi, mà lại đều là võ giả thực lực không tầm thường. Thế nhưng là những người này đối với những dược sư kia ném đi ánh mắt, nhưng đều là sủng tính cùng ngưỡng mộ. Cứ việc những dược sư kia khả năng tu vi còn không bằng bọn hắn, nhưng đáng giá tôn trọng. Bởi vì tại nguyên giới, dược sư chính là một cái chức nghiệp thần kỳ mà lại cao quý, điểm này không hề nghi ngờ. Cho dù là Hắc Mãng gia tộc lính các cửa, ngày bình thường hung thần ác sát, thế nhưng là thời điểm đối diện với mấy cái dược sư này, đều là vẻ mặt cung kính, không dám chậm trễ chút nào, càng không thể nói là đi trêu chọc. Trêu chọc những người này hạ chẳng, vậy cùng chọc tổ ong vỏ vẽ không có gì khác biệt. Hết chương.